Chương 552, chiến trường Trắc Lộc Thạch Tuyên trong một hơi thi triển hết Long Võ Bát Bộ, liên tiếp tung ra ba quyền, đầu của ba con dị thú đang bao vây hắn nổ tung, chúng ngã lăn ra đất, lập tức bỏ mạng. Khi Thạch Tuyên bước ra bước thứ 8, sức mạnh và tốc độ được đẩy lên đến cực hạn, cú đấm thứ tư này đã giáng mạnh vào gáy của con dị thú cường hãn tranh. Con tranh này thân là dị thú thượng cổ, thực lực cường hãn, nhưng lúc này nó đang dốc toàn lực phun ra cột năng lượng để kịch chiến với Lục Dược Sĩ Thiên Sứ và Nham Tương Ma Vương. Đến khi nó nghe thấy tiếng gió sau lưng thì đã không kịp nữa rồi, tốc độ và sức mạnh của Thạch Tuyên lúc này đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Phụt một tiếng trầm đục, gáy của con tranh lập tức ló vào, máu thịt và xương vụn bắn ra từ trước mặt nó. Cùng lúc đó, sức mạnh của tranh tan rã, cột sáng do Lục Dược Sĩ Thiên Sứ và Nham Tương Ma Vương hợp lực bắn ra lập tức đánh trúng tranh, xuyên thủng cơ thể nó. Con dị thú thượng cổ tranh này, cơ thể lùi lại một chút, lảo đảo hai bước, cuối cùng ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Trong bầy dị thú này, Hắc Quang Thần và tranh là hai con đầu đàn, lúc này cả hai đều đã bỏ mạng, mấy chục con dị thú thương vong quá nữa, mười mấy con còn lại cuối cùng cũng gào thét một trận rồi tứ tán bỏ chạy, thoáng chốc đã biến mất. Trận kịch chiến kéo dài vài phút kết thúc, mười mấy con dị thú của Tiểu Côn Luân Sơn vốn canh giữ bên cạnh Bạch Trạch cũng thương vong thảm trọng, lúc này chỉ còn lại vài con đang rên rỉ nằm một bên, số còn đứng được không quá ba con. Triêu Diêu, Thạch Tuyên và những người khác từ từ lại gần. Cuối cùng, họ đã đến trước mục tiêu của chuyến đi lần này, chỉ thấy một con thần thú màu trắng cao khoảng 4 mét, dài 8 mét, toàn thân đầy máu, thần thái bề bại cuộn mình nằm trên đất. Con thần thú màu trắng này chính là thụy thú trong truyền thuyết, thần thú Bạch Trạch biết được quá khứ và tương lai. Thạch Tuyên từng thấy Bạch Trạch ở thế giới Thiên Giới Tháp tầng thứ 2, chỉ nhìn bề ngoài, cả hai quả thực giống hệt nhau, chỉ không biết con Bạch Trạch thượng cổ trước mắt này có phải là con xuất hiện trong Thiên Giới Tháp tương lai hay không. Thạch Tuyên thầm nghĩ, Bạch Trạch sở hữu Bạch Trạch Kỳ, thân là tiên tiên thần thú, sức mạnh cường hãn, tại sao lại bị trọng thương đến mức này? Hắc Quang Thần hay tranh vừa rồi tuy mạnh, nhưng dường như muốn làm Bạch Trạch bị thương cũng không dễ dàng. Bạch Trạch đại nhân. Triêu Diêu nhìn thấy con thần thú màu trắng này, cung kính hành lễ. Bạch Trạch hơi ngẩng đầu, nhìn Triêu Diêu một cái, sau đó, ánh mắt liền dừng lại trên người Thạch Tuyên bên cạnh Triêu Diêu, rồi cất tiếng nói. Giọng nói này vừa vang lên, Thạch Tuyên đã giật mình, chỉ vì giọng nói này vô cùng giàn mua, giống như một ông lão gần đất xa trời, hoàn toàn khác với giọng nói của Bạch Trạch mà mình từng thấy trong Tiên Giới Tháp. Lẽ nào hai con Bạch Trạch này không phải là một? Bạch Trạch lẽ nào không chỉ có một? Trong lúc Thạch Tuyên còn đang nghi hoặc, những lời Bạch Trạch nói ra càng khiến hắn kinh ngạc không yên. Hôm nay ngươi cứu ta một mạng, nhưng mạng này, tương lai lại trả lại cho ngươi, cho nên hôm nay không cần cảm ơn ngươi, người trẻ tuổi. Ngươi thật sự là Bạch Trạch trong Thiên Giới Tháp đó sao? Thạch Tuyên nghe thấy lời của Bạch Trạch, không khỏi hít một hơi lạnh, hôm nay cứu nó một mạng, tương lai lại trả lại cho hắn, chẳng phải là chỉ việc mình đã giết Bạch Trạch trong Thiên Giới Tháp sao? Lẽ nào Bạch Trạch này thật sự có thể nhìn thấu tương lai? Bạch Trạch dường như rất mệt mỏi, giọng nói giàn mua yếu ớt nói, tất cả đều là nhân quả, có biết lai lịch của những con dị thú vừa tấn công Tiểu Côn Luân Sơn không? Triêu Diêu không nhịn được xen vào, Bạch Trạch đại nhân, ta đang muốn hỏi, tại sao đột nhiên có nhiều dị thú tấn công đến đây muốn gây bất lợi cho ngài? Lại là ai to gan như vậy? Chúng nó là vì cái gì? Chắc, chúng đều phục mệnh của chắc, đáng tiếc cuối cùng ta không chết được, các ngươi vẫn đến được trước mặt ta, xem ra thiên ý không đứng về phía chắc. Triêu Diêu hít một hơi lạnh, kinh hãi đến mức đôi lôi thương trong tay suýt nữa rơi xuống. Chắc, sáng thế thần chắc. Đối với một tồn tại như Triêu Diêu, chắc không nghi ngờ gì nữa, đó tuyệt đối là một trong những vị thần tôn quý và mạnh nhất toàn cõi thượng cổ. Một tồn tại chỉ có trong truyền thuyết như vậy, lại có thể phái dị thú đến tấn công Bạch Trạch. Điều này không thể nào, không thể nào. Triêu Diêu không khỏi liên tục lắc đầu, rõ ràng nàng không tin, với một tồn tại vĩ đại và toàn năng như Trọng, nếu muốn hủy diệt Bạch Trạch, chỉ cần động một ngón tay là được, cần gì phải tốn nhiều công sức như vậy, phái dị thú đến Tiểu Côn Luân Sơn. Bạch Trạch dường như cũng rất mệt mỏi, lẩm bẩm, ta biết ngươi sẽ không tin, sự thật này thực sự quá đáng sợ, đôi khi biết quá nhiều không phải là một chuyện tốt. Ta biết các ngươi muốn hỏi địa chỉ của Đại Uy Đức Cung. Nói đến đây, Bạch Trạch dường như tinh thần phấn chấn hơn một chút, cố gắng chống nửa thân trên dậy, duỗi ra một móng vuốt trước, chỉ về phía xa, gắng gượng nói, theo hướng này, bay qua Bạch Sơn Hắc Thủy, xuyên qua chiến trường Trắc Lộc sau trận đại chiến giữa Hiên Viên Thị và Si Bưu Thị, là có thể đến Đại Uy Đức Cung. Nói đến đây, nó nhìn về phía Thạch Tuyên, tiếp tục, đi đi, ở đó, ngươi sẽ tìm thấy câu trả lời mà ngươi muốn. Thạch Tuyên trong lòng căng thẳng, càng cảm thấy Bạch Trạch trước mắt này có điểm bất thường. Triêu Diêu lại hít một hơi lạnh, lắp bắp nói, xuyên qua chiến trường Trắc Lộc. Nơi đó truyền thuyết trong trận đại chiến Trắc Lộc, có vô số thần ma vẫn lạc trên chiến trường đó, nơi đó đã biến thành một vùng cấm địa bị nguyền rủa của các vị thần, chúng ta phải xuyên qua nơi đó mới đến được Đại Uy Đức Cung. Bạch Trạch từ từ duỗi tay ra, chỉ vào Thạch Tuyên, nói, đúng vậy, nơi đó cũng là nơi các ngươi bắt buộc phải đi qua, chân tướng mà các ngươi muốn tìm phải xuyên qua chiến trường Trắc Lộc, đến được Đại Uy Đức Cung. Ta hiểu rồi. Thạch Tuyên gật đầu, rồi cung kính nói, không biết tiền bối còn có gì chỉ giáo. Lúc này Thạch Tuyên đã đại khái nhận ra Bạch Trạch trước mắt này có lẽ không phải là con Bạch Trạch mà mình gặp trong Thiên Giới Tháp, nhưng ở một phương diện nào đó, có lẽ lại là cùng một con. Hắn đoán rằng, Bạch Trạch trong Thiên Giới Tháp có lẽ đã nhận được sự truyền thừa của con Bạch Trạch này. Tuy có nhiều điều không thể giải thích, nhưng ít nhất hiện tại, con Bạch Trạch này dường như không có ác ý, thậm chí nó còn nhìn thấu được rất nhiều chuyện trong tương lai. Bạch Trạch chậm rãi nói, "Chắc đã phái dị thú đến ngăn cản các ngươi đến Đại Uy Đức Cung, vậy thì trên đường đi, chắc chắn sẽ có nhiều trở ngại. Nhưng các ngươi yên tâm, thần chắc sẽ không tự mình ra tay, hay nói đúng hơn, hắn không thể tự mình ra tay. Ta thật sự quá suy yếu rồi, sức mạnh đã mất đi quá nửa, chân tướng của cuộc tranh đấu này thật sự quá đáng sợ, ngay cả ta cũng không dám tiếp xúc." Quân cờ trong bàn cờ, nếu muốn chiến thắng, chỉ có cách nhảy ra khỏi bàn cờ, trở thành người chơi cờ. Cuối cùng, Bạch Trạch lẩm bẩm một mình, dường như đang nói năng lộn xộn, vừa nói vừa từ từ ngủ thiếp đi, có vẻ nó đã quá mệt mỏi, không thể chống đỡ được nữa. Những lời nói có vẻ lộn xộn này lọt vào tai Thạch Tuyên, lại khiến lòng hắn chấn động. Quân cờ muốn thắng, phải nhảy ra khỏi bàn cờ, trở thành người chơi cờ. Nhảy ra khỏi bàn cờ, trở thành người chơi cờ. Hai câu nói này không ngừng vang vọng trong đầu Thạch Tuyên, mang lại cho hắn một cú sốc cực lớn. Bạch Trạch đại nhân đi rồi. Đột nhiên, một con dị thú bên cạnh quỳ rạp xuống, khóc nấc lên. Thạch Tuyên giật mình tỉnh lại, Chiêu Diêu vẻ mặt tạm đạm, nói, chỉ thấy mấy con dị thú xung quanh đều đã vây quanh Bạch Trạch đang ngủ mà khóc lóc. Bạch Trạch đại nhân, quy thiên rồi. Lúc này Thạch Tuyên mới nhận ra, trên người Bạch Trạch đang nằm trên đất đã không còn một chút sinh khí nào, Bạch Trạch trước mắt không phải mệt mỏi ngủ thiếp đi, mà là đã chết. Thấy Bạch Trạch đã chết, Thạch Tuyên thở dài một tiếng, nói, chúng ta đi thôi. Chiêu Diêu gật đầu, rồi nhìn mấy con dị thú đang phủ phục khóc lóc, nói, các vị đừng đau buồn nữa. Bạch Trạch đại nhân là thủy thú thánh khiết sinh ra từ tiên tiên chi khí, tương lai một ngày nào đó, nếu lại có thánh nhân xuất hiện, ngài ấy vẫn sẽ tái sinh trở lại. Xét về phương diện này, Bạch Trạch đại nhân không thật sự chết, ngài ấy chỉ mệt rồi, ngủ rồi. Lời của Chiêu Diêu dường như đã lay động mấy con dị thú, chúng ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn Chiêu Diêu. Thạch Tuyên nhìn thấy tình cảm giữa những con dị thú này lại sâu đậm đến vậy, lại nghĩ đến con Bạch Trạch tái sinh kia lại chết trong tay mình, trong lòng đột nhiên có cảm giác lạ, lặng lẽ lùi ra sau. Triệu Tuyết Linh, Phương Đại Ngọc cũng không nói nhiều, chỉ dẫn theo triệu hồi thú của mình đi theo Thạch Tuyên. Chiêu Diêu an ủi mấy con dị thú vài câu, cuối cùng cũng rời đi. Đã hỏi được đường đến Đại Uy Đức Cung, hơn nữa Bạch Trạch đã chết, họ không còn lý do gì để ở lại Tiểu Côn Luân Sơn nữa. Trận chiến vừa rồi, đối với hai cô gái Phương Đại Ngọc mà nói là thu hoạch cực lớn. Triệu Tuyết Linh tiến hóa đến cảnh giới nhị giai 45, Phương Đại Ngọc cũng cuối cùng tiến hóa một lần nữa, lên đến nhị giai 50, hơn nữa con phi thiên ác ma thú của nàng cũng đã đến ngưỡng đột phá tiến hóa lần nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào giai đoạn lộ sắc thành thủ. Lúc này Triệu Tuyết Linh bắt đầu hối hận tại sao mình không mang theo một quả trứng triệu hồi, nếu không đã có thể ấp nợ triệu hồi thú thứ hai của mình rồi. Triệu hồi sư nhị giai có thể mang theo 2 triệu hồi thú, còn tam giai tuy có thể sở hữu 5 triệu hồi thú, nhưng quá trình ấp nợ và nuôi dưỡng triệu hồi thú không hề dễ dàng. Ngay cả Thạch Tuyên bây giờ, trừ Cửu Vĩ yêu hồ Lily vừa mất đi không lâu, cũng chỉ còn lại Dực Long thần kỳ thành thục và một con Hỏa Linh tiên điều thú đang trong giai đoạn trưởng thành. Rõ ràng triệu hồi thú thượng giai cần ít năng lượng để tiến hóa hơn nhiều so với triệu hồi thú thần giai, bởi vì Thạch Tuyên cảm thấy sau khi hấp thu nhiều năng lượng như vậy, Hỏa Linh Thiên Điêu thú của mình dường như lại có dấu hiệu tiến hóa lần nữa. Một nhóm người xuống Tiểu Côn Luân Sơn, tìm một nơi sạch sẽ nghỉ ngơi một lát. Phương Đại Ngọc và những người khác đều lấy ra lương khô và nước uống, Chiêu Diêu cũng biến lại thành một người phụ nữ trung niên, ăn bánh quy và các loại thức ăn khác do Phương Đại Ngọc đưa cho, vô cùng kinh ngạc, rõ ràng chưa từng ăn loại đồ này, không khỏi hỏi thăm những thứ này được làm ra như thế nào. Phương Đại Ngọc có chút buồn cười, tuy những món ăn nàng lấy ra bây giờ đều là bánh quy, bánh mì thường thấy, nhưng bảo nàng nói ra quy trình làm thì cũng không nói được rõ ràng. Nghỉ ngơi một lát, không khỏi nói đến con đường đến Đại Uy Đức Cung mà Bạch Trạch đã chỉ, trên mặt Chiêu Diêu hiện lên vẻ lo lắng, nói, bay qua Bạch Sơn Hát Thủy, xuyên qua chiến trường Trắc Lộc, con đường này thực sự quá nguy hiểm. Triệu Tuyết Linh tò mò hỏi, chiến trường Trắc Lộc thì Tuyết Linh có nghe qua, là nơi hoàng đế và Sibiu đại chiến, nhưng Bạch Sơn Hát Thủy là gì vậy? Chiêu Diêu vẻ mặt nặng nề, nói, Bạch Sơn là chỉ Bạch Đầu Sơn, cũng được gọi là Bất Hàm Sơn. Bất Hàm, trong ngôn ngữ của thổ dân sống bên núi này có nghĩa là thần tiên, cho nên núi này còn được gọi là Thần Tiên Sơn. Nhưng mỗi nơi gọi Bạch Sơn này một tên khác nhau, có nơi gọi là Đồ Thái Sơn, cũng có nơi gọi là Túng Bạch Sơn hoặc Trường Bạch Sơn, còn có nơi gọi là Thái Hoàng Sơn. Những cái tên núi mà Chiêu Diêu nói, Thạch Tuyên và những người khác chưa từng nghe qua, chỉ khi nói đến Trường Bạch Sơn hai người mới a một tiếng cảm thấy quen hay, bởi vì trong thế giới hiện thực cũng có một Trường Bạch Sơn, nằm ở phía đông tỉnh Cát Lâm. Nghe nói Trường Bạch Sơn mùa hè đá trắng lộ ra, mùa đông tuyết trắng bao phủ, quanh năm trắng xóa, nên được gọi là Trường Bạch Sơn, chỉ không biết Bạch Sơn được nhắc đến ở thời thượng cổ này có phải là Trường Bạch Sơn ngày nay hay không. Chiêu Diêu nói, Thái Hàm Bạch Sơn này là nơi Đại Vũ Vương Trị Thủy từng đi qua, truyền thuyết có rất nhiều tiên thần sinh ra từ núi này, nhưng đối với chúng ta mà nói, bay qua Bạch Sơn này có lẽ không khó. Điều khiến ta lo lắng nhất chính là chiến trường Trắc Lộc đó, nơi đó đã biến thành cấm địa, chưa từng có ai dám vào đó. Thạch Tuyên trầm ngâm một lát, nói, khó khăn lắm mới biết được địa chỉ của Đại Uy Đức Cung, dù sao cũng nên thử một lần, có công mài sắt có ngày nên kim. Phương Đại Ngọc đột nhiên nói, lỡ như Bạch Trạch đó lừa chúng ta thì sao? Thạch Tuyên sững sờ, Chiêu Diêu lắc đầu, nói, sẽ không đâu, Bạch Trạch đại nhân chưa bao giờ nói dối lừa người. Hơn nữa những lời này là ngài ấy nói khi biết đại hạn đã đến, càng không thể có nửa điểm giả dối. Phương Đại Ngọc gật đầu, cười nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Thạch Tuyên đứng dậy, nói, đi thôi. Thạch Tuyên đã giải trừ thú thần hợp thể và trang thực trước khi nghỉ ngơi, lần này họ cưỡi Lục Dực Sĩ Thiên Sứ của Triệu Tuyết Linh và Phi Thiên Ác Ma thú của Phương Đại Ngọc. Lục Dực Sĩ Thiên Sứ mang theo Triệu Tuyết Linh và Chiêu Diêu bay đi trước, Thạch Tuyên giải trừ trang thực, Dực Long thần trong cơ thể tiến vào giấc ngủ sâu để hồi phục thể lực. Hắn và Phương Đại Ngọc cưỡi con Phi Thiên Ác Ma thú đó, theo sát phía sau. Hướng về phía mà Bạch Trạch đã chỉ trước khi chết, Lục Dực Sĩ Thiên Sứ và Phi Thiên Ác Ma thú bay lên không trung, bắt đầu phi hành với tốc độ cao. Chiêu Diêu rõ ràng cũng không quá quen thuộc địa hình ở vùng Bạch Sơn Hát Thủy, chỉ biết phương hướng đại khái mà thôi, còn cụ thể cần bao nhiêu thời gian để đến nơi thì nàng cũng không biết. Trên đường bay, tuy gặp phải không ít chim ưng, chim điêu khổng lồ hay những loài chim lạ không nhận ra tên, nhưng không bị tấn công. Đến khi trời sáng, mọi người cũng không biết đã bay được bao xa, chỉ biết phi thiên ác ma thú của Phương Đại Ngọc đã bắt đầu không chịu nổi. Mọi người liền bắt đầu từ từ bay thấp xuống, tìm nơi nghỉ ngơi. Sau khi hạ cánh, lại phát hiện cách đó không xa có một thôn làng rất lớn, một con sông nhỏ như rồng ngọc chảy từ một ngọn núi thấp bên cạnh, đi qua thôn làng này rồi uốn lượn về phía tây. Ở thời đại thượng cổ, nơi nào có nước, nơi đó có người. Ở bay một thời gian dài mới lại gặp được một thôn làng, nhóm Thạch Tuyên có chút tò mò, nhưng Chiêu Diêu lại lắc đầu ngăn họ đi đến, rõ ràng không muốn gây thêm chuyện thị phi. Đừng xem thường thôn làng này, nói không chừng có một hai nhân vật anh hùng tồn tại, trong thế giới này, nhân loại mới là mạnh nhất, giống như các ngươi vậy. Chiêu Diêu nói. Thạch Tuyên nhìn nàng một cái, trong lòng chợt động, nói, lẽ nào trong nhân loại có rất nhiều trang thực giả không, ngự thần giả, giống như chúng ta. Chương 553, bí mật về tổ tiên loài người. Đúng vậy, loài người sinh ra đã là ngự thần giả, chẳng lẽ các ngươi không phải sao? Có điều, người ta đều nói điểm giữa hai hàng lông mày là yếu huyệt duy nhất của ngự thần giả, không biết là thật hay giả nhỉ? Giao Thi tò mò nhìn mấy người Thạch Tuyên. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc thầm dùng mình, liếc nhìn nhau với vẻ kinh ngạc. Nếu những gì Giao Thi nói là thật, rằng con người ở thời đại trước sinh ra đã bẩm sinh sở hữu pha lê trang thực, là ngự thần giả, vậy tại sao đến thời hiện đại lại không như vậy nữa? Điều duy nhất đáng nghi ngờ là liệu con người thời cổ đại có thật sự bẩm sinh đã là người trang thực hay không, bởi vì dù sao đây cũng chỉ là thời đại cổ đại trong phó bản, chứ không phải thế giới cổ đại thật sự đã tan biến trong bụi bặm lịch sử. Giọng nói của Phương Đại Ngọc đột nhiên vang lên trong đầu Thạch Tuyên. Thạch Tuyên, vừa nghe lời của Giao Ti, tôi bỗng nghĩ đến một truyền thuyết. Truyền thuyết gì? Thạch Tuyên hơi ngạc nhiên. Là truyền thuyết về con mắt thứ ba của loài người. Phương Đại Ngọc nói, trước đây tôi từng đọc một số tài liệu liên quan, anh có biết không, khi phôi thai người phát triển được 2 tháng, con mắt thứ ba này sẽ xuất hiện, chỉ tiếc là nó vừa xuất hiện đã lập tức bắt đầu thoái hóa. Định luật di truyền sinh học hạ hệ kẹo nổi tiếng đã cung cấp bằng chứng thuyết phục nhất cho điều này, bởi vì theo định luật này, phôi thai sẽ trải qua toàn bộ lịch sử tiến hóa của giống loài trong một thời gian rất ngắn. Có nghĩa là, loài người chúng ta trong giai đoạn phôi thai có thể xuất hiện một số đặc điểm hình thái mà tổ tiên chúng ta sở hữu. Đây là lần đầu tiên Thạch Tuyên nghe về chuyện này, không khỏi kinh ngạc nhìn Phương Đại Ngọc, đáp lại, cô nói thật chứ? Ý của cô là đương nhiên là thật, đây là kết luận do các nhà khoa học nghiên cứu mà ra, theo kết luận này, tổ tiên của loài người có con mắt thứ ba. Thạch Tuyên dùng tin nhắn hỏi lại một cách kỳ lạ, ba mắt. Vậy tổ tiên chúng ta chẳng phải giống hệ tộc Tam Nhãn kia sao? Phương Đại Ngọc lắc đầu đáp, không phải, hoàn toàn khác nhau. Con mắt thứ ba của tộc Tam Nhãn là con mắt tồn tại thật sự, còn thứ mà chúng ta nghiên cứu ra, được gọi là con mắt thứ ba, hay thiên nhãn, lại là một cách nói ẩn dụ, hoặc có thể nói, đúng rồi, anh biết Tuyến Tùng chứ, chúng ta thường gọi nó là con mắt thứ ba hơn. Trong truyền thuyết, chúng ta có con mắt thứ ba trong não, là kênh giao tiếp trực tiếp với vũ trụ. Các nhà triết học Hy Lạp cổ đại cho rằng, con mắt thứ ba này nằm ở vị trí giữa trán trong não, là cánh cổng chính để năng lượng vũ trụ đi vào cơ thể người. Thực ra cho đến tận bây giờ, y học hiện đại của chúng ta vẫn chưa bao giờ ngừng nghiên cứu về con mắt thứ ba. Thạch Tuyên có chút mơ hồ, Phương cô nương, cô nói những điều này là muốn biểu đạt điều gì? Cô cho rằng tổ tiên chúng ta có con mắt thứ ba. Phương Đại Ngọc nhìn sâu vào anh, chậm rãi nói, chẳng lẽ anh không nhận ra vị trí tồn tại của con mắt thứ ba mà loài người được cho là sở hữu trong truyền thuyết, có điểm tương đồng với vị trí của pha lê trang thực hiện tại của chúng ta sao? Thạch Tuyên toàn thân chấn động, kinh hãi nhìn nàng. Phương Đại Ngọc nói tiếp, nếu như chúng ta coi cái gọi là con mắt thứ ba này chính là pha lê trang thực, rồi dùng những giải thích khoa học hiện đại để suy ngược lại, chẳng phải điều đó có nghĩa là tổ tiên của loài người chúng ta đã sở hữu con mắt thứ ba này, tức là pha lê trang thực sao? Thậm chí tất cả chúng ta đều nên có nó, nhưng không biết vì sao, bây giờ con mắt thứ ba của loài người chúng ta đã thoái hóa, đã biến mất. Thạch Tuyên sững sờ, cảm thấy thật khó tin. Càng nghĩ kỹ, anh càng bị giả thuyết này của Phương Đại Ngọc làm cho chấn động. Nếu suy luận của Phương Đại Ngọc là đúng, thì điều đó có nghĩa là gì? Phương Đại Ngọc nói tiếp, thực ra các nhà khoa học không chỉ nghiên cứu loài người chúng ta, rất nhiều loài bò sát đã tuyệt chủng cũng có mắt trên đỉnh đầu. Có thể là trùng hợp, cũng có thể không, nhưng tại sao vị trí của pha lê trang thực lại giống hệt vị trí con mắt thứ ba trong truyền thuyết của loài người? Hay nói cách khác, pha lê trang thực vốn dĩ chính là con mắt thứ ba mà loài người chúng ta nên có. Thạch Tuyên suy nghĩ kỹ, không hề coi lời của Phương Đại Ngọc là một trò đùa, bởi vì hiện tại giữa lông mày của họ đều có một viên pha lê trang thực này. Nếu suy luận của cô là đúng, vậy thì tổ tiên của chúng ta sinh ra đã có pha lê trang thực, tại sao chúng ta lại không có? Thoái hóa ư? Không đúng, những cơ quan bị thoái hóa thường là những cơ quan không còn phù hợp để sử dụng nữa, nhưng pha lê trang thực thì hoàn toàn ngược lại, không phù hợp với lý thuyết thoái hóa. Phương Đại Ngọc nói, cái này thì tôi không biết, giống như việc thời cổ đại đã diệt vong như thế nào vậy. Nhìn thời đại cổ đại này xem, bất kể là người, thú, ma hay chim, loài nào mà không có thực lực cường hãn, nhưng tại sao lại bị con người hiện đại chúng ta thay thế? Thật lòng mà nói anh không thấy được cười sao, bị một đám người hiện đại không có sức mạnh gì thay thế, giữa chuyện này, hẳn là có sự thật nào đó mà chúng ta không thể hiểu được. Thôi bỏ đi, những vấn đề này không phải là thứ chúng ta có thể làm rõ bây giờ, trước mắt vẫn nên tìm Đại Uy Đức Cung trước đã. Thạch Tuyên nói. Phương Đại Ngọc ừ một tiếng rồi nói, tôi chỉ tò mò pha lê trang thực này là gì, và tại sao những người được chọn như chúng ta lại bị cấy ghép pha lê trang thực. Đằng sau cái gọi là trò chơi của các vị thần này, chẳng lẽ thật sự chỉ là một trò đùa ác ý của một đám người ngoài hành tinh có nền văn minh công nghệ phát triển. Nói đến đây, lòng cô khẽ động, nói, Thạch Tuyên, anh có vẻ đặc biệt nhiệt tình với việc tìm kiếm Đại Uy Đức Cung nhỉ? Chuyện này rất là đấy. Dù sao mục đích chúng ta đến đây, không phải chỉ để giúp triệu hồi thú tiến hóa sao? Thạch Tuyên cười khổ, vốn dĩ là vậy, nhưng tôi dường như đã phát hiện ra một vài điều kỳ lạ. chuyện này sau khi trở về tôi sẽ nói chi tiết với cô. Thực ra, tôi đang muốn nhờ bộ não thông minh của cô giúp tôi phân tích một vài thứ. Phương Đại Ngọc hồ một tiếng, thấy Thạch Tuyên không nói thêm gì nữa, cũng không hỏi nhiều. Sau khi nghỉ ngơi xong, mọi người lại tiếp tục lên đường. Lần này đến lượt Phương Đại Ngọc giải trừ trang thực để nghỉ ngơi, Thạch Tuyên khởi động trang thực triệu hồi Hỏa Linh Tiên điêu thú, cả nhóm tiếp tục bay đi. Sau khi nhóm người Thạch Tuyên rời đi, tại nơi họ vừa nghỉ ngơi, cách đó vài trăm mét, vài bóng người đột nhiên chậm rãi xuất hiện. Một trong số đó chính là dị chủng cổ đại ma giả quyển, còn lại là vài con dị thú biết bay. Con ma giả quyển lẩm bẩm, xem ra lần này chúa thượng thật sự đã hạ quyết tâm muốn giết chết bọn chúng rồi, ngay cả tiểu công chúa cũng đích thân ra tay. Chỉ tiếc là vùng đất phương đông này chúa thượng thực sự có chút lực bất tòng tâm. Chỉ không biết mấy tên này rốt cuộc có lai lịch gì mà lại khiến chúa thượng để tâm đến vậy, thật kỳ lạ. Sau đó, nó lấy ra một con chim nhỏ, con chim này cực nhỏ, gần như chỉ bằng ngón tay, nói với nó, "Thuấn điểu, biết chưa, nhớ kỹ, đối phương chắc chắn đang đi về hướng Bạch Sơn." Con thuấn điểu phát ra tiếng người, giọng lanh lảnh, "Biết rồi." Bút, đột nhiên, con thuấn điểu vỗ cánh một cái liền biến mất trong không trung, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hóa ra, tốc độ của con thuấn điểu này có thể nói là nhanh nhất thế gian, nhanh như dịch chuyển tức thời, vì vậy mới được gọi là thuấn điểu. Trong thời đại cổ đại, loại thuấn điểu này đều được dùng làm công cụ liên lạc. Trên thế gian, không có sinh vật nào có tốc độ nhanh hơn thuấn điểu. Chương 554, tộc phương Tây Giáng Lâm, Sơn Thần bản xứ bay thêm nửa ngày nữa, khi nhóm người Thạch Tuyên một lần nữa hạ xuống nghỉ ngơi, cuối cùng họ cũng có thể nhìn thấy một dãy núi nhấp nhô trải dài phía trước. Dãy núi này nhìn từ xa trông như một dải lụa trắng. Bạch Sơn, sắp đến Bạch Sơn rồi. Giáo Ty không khỏi cảm thấy có chút phấn khích, bay gần một ngày trời, cuối cùng cũng đến được Bạch Sơn. Mấy người Thạch Tuyên cũng nhìn nhỏ cười. Nghỉ ngơi một lát, lần này đến lượt Triệu Tuyết Linh giải trừ trang thực để nghỉ ngơi. Cả nhóm cơi phi tiên ác ma thú của Phương Đại Ngọc và Hỏa Linh Tiên điều thú của Thạch Tuyên, một lần nữa bay vút lên trời, hướng về phía Bạch Sơn phía trước. Sau khi vượt qua Bạch Sơn, bay thêm một đoạn ngắn nữa là có thể đến Hắc Sơn, rồi vượt qua Hắc Sơn sẽ tiến vào khu vực nguy hiểm nhất của đoạn đường này, Trắc Lộc. Nếu may mắn vượt qua được chiến trường Trắc Lộc, họ sẽ chính thức đến được đích đến của chuyến đi này, Đại Uy Đức Cung. Đây chính là lộ trình mà Bạch Trạch đã nói cho họ biết. Bất kể thật giả hay nguy hiểm ra sao, Thạch Tuyên đều phải đi. Dường như càng đến gần, anh càng cảm nhận được có một thứ gì đó đang mơ hồ triệu gọi mình, và sự triệu gọi này ngày càng gấp gáp, ngày càng rõ ràng. Đại Uy Đức Cung, đúng vậy, chắc chắn trong Đại Uy Đức Cung có thứ gì đó đang triệu gọi mình. Thạch Tuyên gần như đã có thể khẳng định, người bí ẩn đã chém đầu Sâm Ngộ Long Vương mà Giáo Ty từng kể, nhất định đã để lại thứ gì đó cho mình trong Đại Uy Đức Cung. Giữa người bí ẩn này và mình, chắc chắn có một mối liên hệ nào đó. Thậm chí cả việc lựa chọn phó bản lần này cũng nằm trong tính toán của một sự tồn tại nào đó. Thạch Tuyên không khỏi nghĩ, nếu mình không chọn phó bản trận chiến cổ đại mà chọn những phó bản khác như Atlantis hay chiến tranh giữa các vì sao thì sao? Nhưng rất nhanh, Thạch Tuyên gần như có thể chắc chắn, bất kể mình chọn phó bản nào, những chuyện sẽ gặp phải và trải qua cũng sẽ tương tự như lần này, kết quả có lẽ cũng sẽ xuất hiện Đại Uy Đức Cung. Bây giờ Thạch Tuyên đã sớm có sự nghi ngờ sâu sắc đối với cái gọi là trò chơi của các vị thần. Đây tuyệt đối không phải là một trò đùa ác ý nào đó của người ngoài hành tinh có nền văn minh công nghệ cao, cái gọi là trò chơi của các vị thần này chắc chắn ẩn giấu một âm mưu kinh thiên động địa nào đó. Đúng vậy, chắc chắn là thế, và mình dường như lại không may bị cuốn vào một quân cờ nhỏ trong âm mưu lớn này. Thoát khỏi bàn cờ, trở thành người chơi cờ hai câu cuối cùng của Bạch Trạch trước khi chết lại không khỏi hiện lên trong đầu Thạch Tuyên. Con Bạch Trạch này có thể nhìn thấu tương lai, nó dường như đã nhìn thấy điều gì đó ở Thạch Tuyên, nên mới để lại cho anh hai câu nói đầy ẩn ý này. Rất nhanh, nhóm người Thạch Tuyên đã bay đến không phận Bạch Sơn, nhìn xuống những tảng đá trắng mênh mông bên dưới, không khỏi cảm thấy cái tên Bạch Sơn quả là danh bất hư truyền. Mấy ngày nay, mọi người gần như đều sống trên lưng triệu hồi thú bay, cũng đã sớm quen với việc bay trên cao. Triệu Tuyết Linh ban đầu còn rất hứng thú, bây giờ đã sớm chán ngấy, có chút buồn chán nói, chuyến đi này chán quá, vừa nãy em còn trò chuyện với chị Điền và chị Thanh trong kênh đoàn đội đấy. Nghe chị Điền nói, chị Thanh và cái tên Lữ Mộc Đầu kia lại còn dọn về ở chung rồi đó. Vẻ mặt cô đầy kinh ngạc. Cuộc trò chuyện trong kênh đoàn đội, Thạch Tuyên đương nhiên cũng nghe thấy, nhưng không xen vào. Thấy Triệu Tuyết Linh đang nhìn mình, anh không khỏi cười cười không nói gì. Phương Đại Ngọc trêu chọc, cô nhóc mới tí tuổi đã tơ tưởng chuyện yêu đương rồi hả? Có phải cũng đang nghĩ đến việc tìm người sống chung không? Ừ, không có đâu, là chị Phương nghĩ thế thì có. Nếu chị muốn, Tuyết Linh có thể giới thiệu người tốt cho chị đấy. Phương Đại Ngọc cười hì hì, nói, chuyện của chị không cần cô nhóc nhà em lo, chị lại thấy lúc này em nói đến chuyện sống chung, hình như đang nhìn về phía Thạch đại ca của em đấy, chẳng lẽ Giảo Ti tò mò xem bảo, sống chung là có ý gì? Là ở cùng nhau sao? Chuyện này rất lạ à? Vẻ mặt mờ mịt, dường như không hiểu. Phương Đại Ngọc và Triệu Tuyết Linh không khỏi bật cười khúc khích, bị Giảo Ti chọc cho vui. Đang lúc nói cười, đột nhiên, trên bầu trời xa xa xuất hiện một đám quái vật bay đen kịt, đang nhanh chóng bay về phía mọi người. Đây là một bầy quái vật nửa người nửa chim, có tứ chi của con người, nhưng kỳ lạ là chân mọc ở trên, tay mọc ở dưới, trông cổ quái không tả xiết. Hai người Thạch Tuyên trên triệu hồi thú lập tức cảnh giác, Giảo Ty cũng lộ vẻ mặt kỳ lạ. Những con quái vật nửa người nửa chim này vừa bay vừa kêu gọi nhau, âm thanh ồn ào, nhưng gần như tất cả đều bay về phía nhóm người Thạch Tuyên, nhìn tư thế rõ ràng là nhắm vào họ. Kỳ lạ, âm thanh chúng phát ra Giảo Ty lộ vẻ mặt bối rối, nói, tôi nhớ ra rồi, đây không phải là dị thú phương Đông, đây là của phương Tây. Chẳng lẽ thật sự là bộ hạ chính thống của thần chẳng đến rồi sao? Giọng của Giảo Ty đột nhiên lộ vẻ kinh hãi. Máy quét của Thạch Tuyên khởi động, lập tức thu được một dòng dữ liệu. Tên: Alan, chủng tộc: tộc nửa người nửa chim phương Tây. Yêu quái của tộc phương Tây. Thạch Tuyên sửng sở, chẳng lẽ thời đại cổ đại này cũng chia thành dị thú phương Đông và yêu quái phương Tây. Lúc này, Giảo Ti đã đứng dậy từ lưng phi thiên ác ma thú của Phương Đại Ngọc, trong tay hiện ra một đôi hoàng kim lôi thường, nghiêm trận chờ đợi, đồng thời nói, bay thấp xuống, chúng ta không biết những con quái vật phương Tây này có bản lĩnh gì, mọi người cũng phải cẩn thận. Đám A Lan nửa người nửa chim đen kịt này có số lượng khoảng trên 1000 con, mang theo tiếng gió vụ vụ bao vây thành hình quạt. Phi thiên ác ma thú và hỏa linh tiên điêu thú của Thạch Tuyên nhanh chóng lao xuống. Những con quái vật A Lan đến từ tộc phương Tây cũng đã mang theo tiếng vụ vụ áp sát, thanh thế vô cùng đáng sợ. Xem ra những con quái vật phương Tây này cũng rất lợi hại, Giảo Ti lẩm bẩm, đột nhiên giơ hai tay lên, chỉ thấy nguyên tố trên không trung tụ lại, ngay sau đó, một trận mưa thiên thạch điên cuồng chút xuống. Sự việc xảy ra đột ngột, lập tức có hơn 10 con nửa người nửa chim bị đập cho kêu quái dị rồi lộn nhào rơi xuống. Gào. Đột nhiên trên bầu trời xa xa lại vang lên một tiếng gầm rú kinh người. Cùng với tiếng gầm, sau đám nửa người nửa chim, một cái đầu rắn khổng lồ không gì sánh được đột nhiên thò ra từ trong tầng mây, hết cái này đến cái khác, hóa ra là một con rắn khổng lồ có 9 cái đầu. Cái đầu ở giữa 9 cái đầu dựng thẳng đứng, cũng là cái lớn nhất, dường như là đầu chính của nó, tiếng gầm rú vừa rồi chính là phát ra từ miệng con rắn này. Con rắn 9 đầu khổng lồ này, giống như một con rồng lớn, cưỡi mây đạp xương mà ra. Cùng với tiếng gầm của nó, hàng nghìn con A Lan càng như phát điên lao vào nhóm người Thạch Tuyên. Thạch Tuyên giơ tay phải, hiện ra hoàng kim long thương, máy quét khóa chặt từ xa, lập tức nhận được dữ liệu của con rắn khổng lồ vừa lộ diện từ tầng mây trên cao. Tên: Hy Dạ, chủng tộc: tộc phương Tây. Rắn 9 đầu Hy Dạ. Thạch Tuyên không khỏi nhớ đến con quái vật tận thế rắn 9 đầu mà tên tộc Tam Nhãn gại rẻ triệu hồi. Nhưng hai con này dường như không có liên quan gì, ít nhất con rắn 9 đầu Hy Dạ xuất hiện trước mắt này trông đáng sợ hơn nhiều, không giống như con quái vật tận thế rắn 9 đầu kia chỉ là một hình ảnh phản chiếu của sức mạnh. Trong lúc Thạch Tuyên đang trầm ngâm, triệu hồi thú bay không ngừng hạ xuống, còn Giảo Ti, Phương Đại Ngọc và Triệu Tuyết Linh đều lần lượt đứng dậy từ lưng triệu hồi thú, giao chiến với đám Á Lan nửa người nửa chim đang lao tới. Rất nhanh, Hỏa Linh Tiên Điêu thú và Phi Thiên Ác Ma thú đã hạ cánh xuống một đỉnh núi của Bạch Sơn. Chân đạp đất bằng, mọi người trong lòng nhẹ nhõm. Phương Đại Ngọc và Triệu Tuyết Linh lần lượt triệu hồi Nham Tương Ma Vương và Lục Dực Sĩ Thiên Sứ, Giảo Ti cũng biến thành hình dạng yêu thú đầu người mình ngựa. Đám Á Lan nửa người nửa chim đầy trời lao xuống, Thạch Tuyên cầm hoàng kim long thương, không hề coi đám nửa người nửa chim này ra gì. Ngược lại, con rắn 9 đầu Hy Dạ dài đến vài chục trượng theo sát phía sau mới là mối lo. Con Hy Dạ này có 9 đầu rắn, nhưng thân lại giống như sự kết hợp giữa rắn và chó, dưới bụng rắn mọc 4 cái móng vuốt giống chó. Con rắn 9 đầu Hy Dạ này gầm lên một tiếng, theo sát đám nửa người nửa chim lao xuống. Thạch Tuyên nghiêm trận chờ đợi, cầm hoàng kim long thương, toàn thân bao bọc bởi sương mù đen, chỉ chờ con rắn 9 đầu này lao vào phạm vi tấn công là sẽ thi triển liên chiêu, một hơi kết liễu nó. Nào ngờ đúng lúc này, biến cố lại xảy ra. Trong vực sâu phía Nam Bạch Sơn, đột nhiên vang lên một tiếng hú dài vang vọng mây xanh. Cùng với tiếng hú, lại có một vật thể khác bay vút lên trời, tốc độ và khí thế kinh người đến cực điểm. Yêu vật phương Tây quèn, cũng dám đến đất phương Đông của ta làm cả sao? Chẳng lẽ khinh phương Đông ta không có thần? Một giọng nói vang như chuông lớn trống to vang lên. Thạch Tuyên mắt tinh, đã nhìn rõ vật thể bay lên trời này là một dị thú đầu người mình rồng, toàn thân phủ đầy vằn vàng, trên đầu mọc hai cái sừng nhọn trắng như ngọc. Lần này nó bay vút lên trời, cơn gió mạnh do nó tạo ra đã thổi bay siêu mèo từng con nửa người nửa chim bị ảnh hưởng. Ngay sau đó, dị thú đầu người mình rồng này đã va chạm với con rắn 9 đầu Hy Dạ đang từ trên không lao xuống. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, con rắn 9 đầu phát ra tiếng hú thê lương, "Cổ thần, ngươi đừng có xía vào chuyện của người khác." Dị thú đầu người mình rồng cười ha hả, "Hy Dạ, ngươi không ngoan ngoãn giúp trong đầm lầy của ngươi, lại chạy đến đất phương Đông của chúng ta gây sóng gió. Ngươi thật sự cho rằng không ai trị được ngươi sao?" Phía Đông Bạch Sơn, đột nhiên lại vang lên một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó, một bóng người khác khẽ lay động, chậm rãi xuất hiện giữa không trung. Khi hiện rõ hình dạng, đó là một dị thú đầu người mình hổ chín đuôi, từ từ đáp xuống đất, nhìn chằm chằm vào con rắn 9 đầu. Tuy không nói một lời, nhưng khí thế lăng lệ tỏa ra từ cơ thể nó tuyệt đối không thua kém Hy Dạ và cổ thần đầu người mình rồng vừa xuất hiện. "Lục Nô, ngươi cũng đến rồi à?" "Ha ha." Cổ thần cười lớn. Lúc này, đám nửa người nửa chim trên trời dường như cũng bị dọa sợ, đã tản ra. Dưới đất, Hy Dạ, cổ thần và Lục Nô đầu người mình hổ vừa xuất hiện đang đối đầu nhau. Ngược lại, nhóm người Thạch Tuyên lại trở thành những người ngoài cuộc. Giảo Ti dường như đã nghe qua cái tên Lục Nô, hơi kinh ngạc, khẽ nói, "Thần Lục Nô, họ đều là sơn thần bản xứ của Bạch Sơn này, sức mạnh sâu không lường được, con Hy Dạ của tộc phương Tây này dù lợi hại đến đâu cũng không thể nào đối phó được cả hai cùng lúc." Chín cái đầu của Hy Dạ, con rắn 9 đầu, mở rộng, lần lượt đối mặt với cổ thần và Lục Nô, dường như vẫn muốn liều chết một phen. Đột nhiên, phía sau nó lại vang lên một tiếng hừ lạnh, "Hy Dạ, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ rằng dựa vào hung danh của cha ngươi tại phòn mà có thể hoành hành ngang ngược sao? Ngươi đừng quên, đây là đất trung thổ, ngay cả thần chặt cũng không thể đặt chân đến." Cùng với tiếng hừ lạnh, một đồng tử nhỏ bé chậm rãi bước ra. Nhưng đồng tử này lại có mái tóc bạc trắng, không có hai mắt, chỉ có một con mắt duy nhất giữa trán có thể nhìn thấy. Từ lỗ mũi nó phun ra một cặp rồng nhỏ trắng như ngọc, chậm rãi lượn lờ trên đỉnh đầu, trông vô cùng thần dị. Chương 555, thần linh phương Tây cổ thần nhìn thấy đồng tử nhỏ bé này, dường như cũng khẽ hít một hơi khí lạnh, nói, "Không ngờ ngay cả Kỳ Đồng chi thần cũng ra mặt, thật là hiếm thấy." Kỳ Đồng liếc nhìn cổ thần, cũng chậm rãi chắp tay, sau đó nhìn chằm chằm vào con rắn 9 đầu, nhàn nhạt nói, "Thì dạ, còn không lui đi. Bất Hàm Sơn này là địa giới của chúng ta, tuyệt không cho phép tộc phương Tây các ngươi ở đây hung hăng làm bậy." Cổ thần quát lớn, Con rắn chín đầu nhìn Cổ Thần, Lục Ngô và Kỳ Đồng, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, một chọi một, lao tử không sợ ai cả. Thân hình nó đột nhiên bật lên, trong nháy mắt bay vút lên trời, rất nhanh đã chui vào trong mây mù biến mất. Rắn chín đầu đã lui, đám nửa người nửa chim lập tức cũng kêu quái dị rồi tứ tán bỏ chạy. Thấy kẻ địch đều đã rời đi, Giảo Ti vội vàng cung kính nói, đa tạ ba vị sơn thần ra tay tương trợ, chúng tôi lời chưa nói hết. Kỳ Đồng đã lạnh lùng nói, chúng ta thân là thần của núi này, có trách nhiệm bảo vệ sự yên ổn nơi đây, các ngươi không cần cảm ơn, chúng ta vốn không phải đến để giúp các ngươi. Nói xong, ba vị sơn thần bản xứ của Bạch Sơn lần lượt lui đi, rất nhanh lại biến mất, mọi chuyện vừa rồi như một giấc mơ. Dù vậy, Giảo Ti vẫn cảm thấy có chút kinh hồn bạt vía. Bất kể là con rắn chín đầu hy dạ đến từ phương Tây, hay là các vị thần của Bạch Sơn sau này là Lục Nô, Cổ Thần và Kỳ Đồng, đều là những tồn tại vô cùng khủng bố. Nào ngờ một tai họa lại cứ thế tan biến vào hư không. Mọi người tiếp tục lên đường nhưng không dám bay quá cao nữa, mà cố gắng bay sát Bạch Sơn. Có chuyện rắn chín đầu lúc trước, ít nhất dù có yêu vật tộc phương Tây muốn gây bất lợi cho họ, cũng phải e dè các vị thần bản địa của Bạch Sơn này. Lúc này, Giảo Ti đã có thể chắc chắn rằng kẻ tấn công Tiểu Côn Lôn Sơn muốn giết Bạch Trạch hẳn là thần trọng, dù không phải, e rằng cũng không thoát khỏi liên quan. Qua lời giới thiệu của Giảo Ti, Thạch Tuyên đại khái đã hiểu ra, thế giới thượng cổ này dường như được chia thành nhiều khu vực. Nơi họ đang ở thuộc về đại lục phương Đông, còn chặt là thần minh của phương Tây. Lần trước tấn công Tiểu Côn Lôn Sơn dường như vẫn còn e dè, nên đã phái một số dị thú phương Đông. Đương nhiên, nếu đối phương thật sự là trọng, việc thu phục một số dị thú tạp binh phương Đông không phải là chuyện khó. Còn lần này, dường như đối phương đã mất kiên nhẫn, trực tiếp phái ra yêu vật dị thú phương Tây trực thuộc. Chỉ không ngờ hành động này lại chọc giận dân bản địa phương Đông, mới có cảnh tượng vừa rồi. Chương 556, thần xạ gạ dạ hỉ dạ này ta cũng từng nghe qua, nghe nói là con trai của Vạn Yêu Chi Vương phương Tây Tài Phọn, kẻ có thể sai khiến được nó, ngoài kẻ thống trị Vạn Yêu Tài Phọn ra, e rằng chỉ có thần chọc mà thôi. Chiêu Đề thở dài, tuy chọc là thần minh phương Tây, nhưng khi Chiêu Đề nhắc đến, vẫn thêm một chữ thần, chỉ vì thần chắc là một trong ba vị khai sáng giả chân chính của thời thượng cổ, bất kỳ thần thú ma cầm nào của cả thời thượng cổ cũng không dám mất kính. Thạch Tuyên lại chẳng biết gì về các vị thần phương Tây này, nhưng nói chắc là thần minh phương Tây thì hắn vẫn có thể chấp nhận, dù sao nghe tên cũng rất tây hóa, không giống thần linh trung thổ. Đương nhiên, trong đầu Thạch Tuyên lóe lên một tia sáng, chắc là thần linh phương Tây lại phái thuộc hạ tấn công Bạch Trạch, không muốn để bọn mình đến cung đại uy đức, lẽ nào chuyện này có liên quan đến một cuộc tranh đấu nào đó. Đúng lúc này, Phương Đại Ngọc nói, chắc này là thần phương Tây, nơi này lại là phương Đông. Mọi người nói xem chuyện này có liên quan đến cuộc tranh đấu giữa hai hệ thống thần linh Đông Tây không? Dĩ nhiên, nếu trên thế giới này thật sự có thần linh, chứ không phải là mấy con quái vật nửa người nửa thú mang danh thần như rắn chín đầu hay cổ thần Lục Ngô vừa rồi. Thạch Tuyên nhìn nàng, nhún vai nói, nhưng rõ ràng, những dị thú tự xưng là thần này và các vị thần trong thần thoại truyền thuyết của chúng ta không phải là cùng một khái niệm. Chiêu Đề nghe họ tranh luận về thần, chỉ nhìn họ với ánh mắt có chút kỳ lạ, rõ ràng đối với nàng, cách hiểu của Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc khiến nàng rất ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói, hy vọng có thể sớm đến được cung đại uy đức. Xem ra mong muốn này của cô phải thất vọng rồi. Phương Đại Ngọc đột nhiên nói. Cả nhóm vừa bay qua Bạch Sơn không xa, con rắn chín đầu hỉ dạ đã dẫn theo một đám người chim chờ săn ở đó. Lời của Phổ Đồng và Cổ Thần, ba vị sơn thần bản địa của Bạch Sơn, đã rất rõ ràng, chúng xuất hiện không phải để giúp đỡ nhóm Thạch Tuyên, mà chỉ là không thể dung thứ cho đám quái vật Tây tộc như hỉ dạ hoành hành trên địa bàn Bạch Sơn của chúng mà thôi. Chính vì vậy, hỉ dạ đã chờ sẵn phía trước nhóm Thạch Tuyên, một khi đã rời khỏi phạm vi Bạch Sơn, e rằng hai vị Phổ Đồng sẽ không quản chuyện bao đồng này nữa. Loại sơn thần bản địa này có quan niệm lãnh thổ rất mạnh, chuyện không xảy ra trên địa giới của mình, dù có mời hắn đến quản hắn cũng sẽ không nhúng tay. Rắn chín đầu hỉ dạ chính là nhắm vào điểm này, nên mới chặn ở biên giới Bạch Sơn, chờ đợi nhóm Thạch Tuyên. Cái gã thân chó đầu rắn xấu xí kia lại đến rồi. Triệu Tuyết Linh kêu lên. Chiêu Đề nhíu mày, làm sao bây giờ? Đi đường vòng. Phương Đại Ngọc lắc đầu, tốc độ bay của con rắn chín đầu này e rằng còn nhanh hơn cả triệu hồi thú của chúng ta, vô dụng thôi. Thạch Tuyên giơ Hoàng Kim Long Thương lên, nói, nếu đã không thể tránh, vậy thì không cần tránh. Hắn vỗ vào Hỏa Linh Thiên Điêu thú, thẳng từng nên đón. Khi dạ này lượn lờ trên không, phía sau là một đám lớn quái vật người chim của Tây tộc, không ngừng phát ra những tiếng kêu thị uy. Chiêu Đề dường như có chút sợ hãi con rắn chín đầu hỉ dạ này, nhưng Thạch Tuyên lại cầm Hoàng Kim Long Thương đứng thẳng trên lưng Hỏa Linh Thiên Điêu thú, từ xa chỉ vào hỉ dạ, trầm giọng nói, thật sự là chặt phái ngươi đến. Rốt cuộc chặt vì sao lại ngăn cản ta đến cung đại uy đức? Mục đích của chặt là gì? Hỉ dạ có 9 cái đầu, 18 con mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Tuyên, đợi hắn nói xong, cái đầu ở giữa mới phát ra âm thanh. Loài người hèn mọn, lại dám gọi thẳng tên của đấng sáng tạo vĩ đại, chỉ riêng tội này, ngươi đã đáng bị đẩy xuống sông lửa âm phủ, vĩnh viễn chịu sự thiêu đốt của lửa cho đến tận thế. Triệu Tuyết Linh kêu lên, con chó đầu rắn xấu xí nhà ngươi, bớt nói nhảm đi, đừng tưởng chúng ta dễ bắt nạt, còn chưa biết ai sẽ đẩy ai vào âm phủ đâu. Nói rồi nàng liền ném xà thần mâu trong tay ra, vũ khí trong tay ta có tên này chính là chuyên dùng để trị rắn, bây giờ dùng để giết ngươi là thích hợp nhất. Xà thần mâu rít lên một tiếng gió thê lương trong không trung, bay thẳng đến cái đầu ở giữa của hỉ dạ. Triệu Tuyết Linh chỉ chờ ngọn mâu này trúng mục tiêu là sẽ kích hoạt kỹ năng đi kèm của nó. Loài người ngu muội. Hỉ dạ đột nhiên gầm lên như sấm, trời cao như có một tiếng sét nổ vang, thân hình khổng lồ rung lên, đột nhiên, 9 cái đầu gần như đồng thời lao ra, Thạch Tuyên, Chiêu Đề, Phương Đại Ngọc, Triệu Tuyết Linh, Hỏa Linh Thiên Điêu thú và Phi Thiên Ác Ma thú của Phương Đại Ngọc, không một ai thoát khỏi, tất cả đều là mục tiêu tấn công của những cái đầu rắn này. Chỉ một đòn, mục tiêu đã bao trùm tất cả mọi người, uy thế ra tay của con rắn chín đầu hỉ dạ này quả thật kinh người.
Chương 557, Vạn Yêu Chi Vương xả thần mâu của Triệu Tuyết Linh đánh hụt, nhưng nàng không hề hoảng sợ, vừa triệu hồi Lục Dực Sí Thiên Sứ, vừa vây tay gọi ngọn mâu trở về. Lục Dực Sí Thiên Sứ và Nham Tương Ma Vương cùng lúc giáng lâm, hai con triệu hồi thú này nhìn nhau một cái, đồng thời gật đầu, sau đó lại một lần nữa hợp sức, bắn ra một cột sáng rực lửa được cho là không gì cả nổi. Chiêu để tiêu lên, tấn công đầu của nó, chỉ có phá hủy 9 cái đầu của nó mới giết được nó. Thạch Tuyên không nói một lời, pháp trận quang mang dưới chân xoay chuyển, Dực Long Thần màu xanh cất một tiếng gầm dài, vút lên trời cao, hung hăng lao xuống tấn công Hỉ Dạ. Cú bổ nhào này, thần thái hung tợn méo mó, đã đạt đến cực điểm. Hỉ Dạ nhìn thấy Dực Long Thần, lại phản ứng bất thường mà gào lên, thần thái đó như thể nhìn thấy ma, lại là ngươi, nghiệt chủng này, ngươi vẫn chưa chết sao? Không thể nào. Từ khi Hỉ Dạ này xuất hiện, Dực Long Thần vẫn luôn im lặng, Thạch Tuyên cũng không để ý, lúc này triệu hồi ra, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được sự khác thường của Dực Long Thần, hai bên dường như quen biết nhau, hơn nữa, còn như có mối thù truyền kiếp. Thạch Tuyên chưa bao giờ thấy Dực Long Thần hung hãn liều mạng lao vào một kẻ địch như vậy. Khi ra nhìn thấy Dực Long Thần, như thể nhìn thấy ma, nhưng nó thân là yêu ma trong Tây tộc, lúc ở Bạch Sơn, phải đến ba vị sơn thần bản địa ra tay mới đuổi được nó đi, từ đó cũng có thể thấy thực lực của nó. Chín cái đầu có lại, thân hình xoay một vòng, liền tránh được cú bổ nhào của Dực Long Thần. Dực Long Thần lao đến quá hung hãn, dùng hết sức lực, đánh hụt liền đâm sầm xuống mặt đất. Hỏng rồi. Thạch Tuyên thấy không ổn, vội vàng thi triển Long Võ Bát Bộ, nhưng đã muộn, chỉ thấy chín cái đầu của Hỉ Dạ đã lao tới. Bụp bụp bụp, chín tiếng va chạm liên tiếp vang lên, trên người Dực Long Thần lập tức xuất hiện chín vết thương máu chảy đầm đìa. Lực cắn của Hỉ Dạ vô cùng khủng khiếp, vảy xanh của Dực Long Thần cứng hơn thép rất nhiều, sức mạnh bình thường không thể làm nó bị thương chút nào, nhưng chín cái đầu của Hỉ Dạ vừa lao tới đã xé toạc chín mảng da thịt trên người nó. Dực Long Thần gào thét thảm thiết, nhưng lại không hề quan tâm đến vết thương trên người mình, lập tức quay lại cắn trả, nhưng tốc độ và sức mạnh của Hỉ Dạ rõ ràng đều vượt trội hơn nó. Dực Long Thần lại một lần nữa cắn hụt, còn Hỉ Dạ đã vung mình, một lần nữa đâm sầm vào thân thể Dực Long Thần. Dực Long Thần kêu lên một tiếng thảm thiết, thân hình lộn nhào bay ra ngoài, trong nháy mắt đã bị văng xa mấy chục mét, máu tươi tùng tóe giữa không trung. Dực Long, hợp thể với ta đi, ta nhất định sẽ thay người giết nó. Thạch Tuyên có thể cảm nhận rõ ràng linh hồn Dực Long Thần đang gào thét trong cơ thể, không nhịn được mà lao lên. Không, lão đại, chỉ có nó, ta nhất định phải tự tay giết nó, lão đại người đừng đụng tay. Dực Long Thần gào thét, lại một lần nữa liều mạng lao vào rắn chín đầu Hỉ Dạ. Thạch Tuyên sững sờ, nắm chặt Hoàng Kim Long Thương trong tay, thấy Dực Long Thần hoàn toàn không phải là đối thủ, HP liên tục giảm, rất nhanh đã bị Hỉ Dạ cắn cho thương tích đầy mình, mấy lần định ném Hoàng Kim Long Thương ra tương trợ, nhưng lại nhìn xuống. Thạch Tuyên không ra tay, nhưng Chiêu Đề, Phương Đại Ngọc và Lục Dực Sí Thiên Sứ đều đã lao lên, chỉ là con rắn chín đầu này không chỉ sức mạnh kinh người, mà tốc độ cũng cực kỳ khủng khiếp, chín cái đầu như chín món vũ khí, sức sát thương đạt đến cảnh giới đáng sợ. Lúc này, sự chú ý chính của Hỉ Dạ đều tập trung vào Dực Long Thần, liên tiếp đánh chúng, 6600 điểm HP của Dực Long Thần nhanh chóng giảm xuống dưới 2000, vảy rồng trên người cũng vỡ nát rất nhiều, khắp nơi đều là vết thương, máu chảy đầm đìa, trông vô cùng thảm thương. Phương Đại Ngọc không hiểu vì sao Thạch Tuyên lại đứng yên một chỗ không ra tay, thấy hắn ngơ ngẩn như bị chúng ta, vội nói: "Thạch Tuyên, anh sao vậy?" Thạch Tuyên ngơ ngác nhìn, trong lòng còn sốt ruột hơn cả nàng, nếu mình không thi triển thú thần hợp thể, Dực Long Thần sẽ sớm hết HP mà biến mất, còn nếu mình đúng tay vào trong đầu không khỏi lại vang lên tiếng gào thét của Dực Long Thần, ta nhất định phải tự tay giết nó, lao đại người đừng đúng tay. Mâu thuẫn, trong đầu Thạch Tuyên lúc này hai luồng suy nghĩ không ngừng giao tranh, tay phải cầm Hoàng Kim Long Thương không ngừng run rẩy. Thấy trên không trung, Dực Long Thần lại một lần nữa gào thét thảm thiết rồi bị đánh bay, chín cái đầu rắn của Hỉ Dạ bên dài, gầm lên lao tới, với lượng HP còn lại của Dực Long Thần hiện tại, sau chín đòn tấn công này của Hỉ Dạ, Dực Long Thần chắc chắn sẽ mất mạng mà biến mất. Trong khoảnh khắc đó, Thạch Tuyên nắm chặt Hoàng Kim Long Thương, định ném nó ra, kích hoạt Long Vương thổ tức, thậm chí còn nghĩ đến việc hy sinh hỏa linh tiên điêu thú, dùng siêu hiến tế để tiến hóa Dực Long Thần thành một tồn tại hoàn toàn thể khủng khiếp, một đòn chắc chắn có thể trọng thương con rắn chín đầu này. Bụp bụp bụp, những tiếng nổ liên tiếp vang lên trên không, Dực Long Thần kêu lên một tiếng thảm thiết, cuối cùng bốp một tiếng, HP về không, biến mất trong không khí. Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu Thạch Tuyên đột nhiên vang lên giọng nói của Dực Long Thần: "Lão đại, cảm ơn người, cho dù ta vẫn không đánh lại nó, nhưng ta không thể mượn sức của người khác. Bất kể thế nào, ta cũng phải tự tay giết nó, sau đó không còn tiếng động nào nữa. Cảm ơn ta." "Vậy sao?" Thạch Tuyên cười khổ, vào giây phút cuối cùng, hắn rốt cuộc đã không làm gì cả, hắn biết, lựa chọn như vậy của mình rất ngốc, ngốc đến mức Dực Long Thần đã ngủ say, mình không còn thần thú để hợp thể, tiếp theo sẽ phải đối mặt với con rắn chín đầu Hỉ Dạ đáng sợ này, nói không chừng sẽ mất mạng ở đây. Còn có lão đại nào ngốc hơn ta không? Dực Long Thần. Nhưng ta hình như không hối hận về lựa chọn của mình. Thạch Tuyên cười nhạt, cầm Hoàng Kim Long Thương lao lên. Hỉ Dạ giải quyết xong Dực Long Thần, quay người lại, mục tiêu thứ hai cần giết nhất chính là Thạch Tuyên. Còn Chiêu Đề và Phương Đại Ngọc, trong mắt nó, hoàn toàn không đáng kể. Nhìn Hỉ Dạ húc bay Chiêu Đề, hung hãn lao về phía mình, Thạch Tuyên lẩm bẩm, tình hình không ổn rồi, lần này thật sự không ổn. Hắn giơ Hoàng Kim Long Thương lên, cảm nhận long lực đang gầm thét bên trong. Hoàng Kim Long Thương, lần này thật sự phải dựa vào ngươi rồi. Không để ý đến Hỉ Dạ đang lao tới, hắn nhắm mắt lại, hai tay chắp lại nắm lấy Hoàng Kim Long Thương, rất nhanh, hắn dường như đã tiến vào một trạng thái kỳ diệu nào đó. Triệu hồi thần xạ gã ra, kỹ năng đi kèm thứ hai của Hoàng Kim Long Thương, mỗi lần sử dụng cách nhau 24 giờ, kéo dài 2 phút, yêu cầu năng lượng ma pháp là toàn bộ năng lượng ma pháp còn lại, năng lượng ma pháp càng nhiều, sức mạnh càng lớn, năng lượng ma pháp càng ít, sức mạnh triệu hồi đến càng yếu. Lúc này, Thạch Tuyên còn lại khoảng 8000 điểm năng lượng ma pháp, khi hắn chắp tay nắm lấy hoàng kim long thương, kích hoạt triệu hồi thần xạ gạ dạ, toàn bộ năng lượng ma pháp trong khoảnh khắc đó đã tiêu hao sạch sẽ. Năng lượng ma pháp khổng lồ, thông qua hoàng kim long thương, đã triệu hồi đến một sức mạnh không thể tưởng tượng. Thân thể màu vàng kim, trên đỉnh đầu là một thảo ảnh đại dương lấp lánh sóng nước, thân người đầu rồng, sau lưng tỏa ra vạn trượng thần quang. Đột nhiên, bên ngoài thân thể vốn có của Thạch Tuyên, hiện ra một thần vật thân người đầu rồng cao đến 8 mét, ngay sau đó ảo ảnh chuyển thành thực thể, rất nhanh Thạch Tuyên đã dung hợp với hư ảnh này, hóa thành một tồn tại thần bí thân người đầu rồng màu vàng đỏ chân thực. Chương 558, cổ chiến trường chư thần cấm địa con rắn chín đầu đang hung hãn lao tới, đột nhiên trong lòng rùng mình, cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố không thể tả, khí tức này như đại dương, sâu thẳm khó lường, lại như bóng tối, dường như có thể nuốt chửng mọi thứ. Khi Dạ không khỏi dừng lại một chút, Thạch Tuyên hóa thân thành thần xạ gạ dạ cao 8 mét, toàn thân màu vàng đỏ, đã giơ hai tay lên. Xạ gạ dạ, một trong bát bộ Long Vương, còn được gọi là Hải Long Vương, nhưng thần xạ gạ dạ lúc này, không chỉ là sức mạnh của bát bộ Long Vương xạ gạ dạ, mà trong đó còn bao gồm cả sức mạnh của Hoàng Kim Long và Xích Long Sâm Nộ. Chiêu Đề nhìn thấy thần xạ gạ dạ giáng lâm, cảm nhận được khí tức quen thuộc trong đó, nhìn thân thể màu vàng đỏ của ngài, Chiêu Đề không khỏi rưng rưng nước mắt, đúng vậy, màu đỏ này, đây chính là màu sắc bản thể của Sâm Nộ trước khi ngã xuống. Khi Dạ đang lao tới khựng lại một chút, thần xạ gạ dạ trước mặt giơ hai tay lên, đột nhiên mặt đất ầm một tiếng rung chuyển dữ dội, chỉ thấy từ dưới lòng đất đột nhiên phun ra những dòng nước ngút trời như núi lửa phun trào. Dòng nước này vô cùng khổng lồ, thủy mạch cộng hưởng mà Thạch Tuyên từng thi triển trước đây so với dòng nước này, quả thực là muối bỏ bể. Chỉ trong nháy mắt, từ lòng đất đã tuôn ra một lượng nước khổng lồ, con rắn chín đầu kia không kịp để phòng bị dòng nước cuốn chúng, bị cuốn bay lộn nhào ra xa. Bên kia, nhóm Vương Đại Ngọc cũng đội vàng triệu hồi thú, cưỡi chúng bay lên, trong nháy mắt, bên dưới đã biến thành một vùng nước mênh mông. Xung quanh trong chớp mắt đã bị nhấn chìm. Cảnh tượng này đã làm chấn động tất cả mọi người, loại năng lực giơ tay nhấc chân đã có thể tạo ra đại hồng thủy nhấn chìm mọi thứ, đã có thể được coi là thần thông của thần linh trong truyền thuyết, vừa xa sức tưởng tượng. Khi Dạ cố gắng ổn định thân hình, chửi một tiếng có tiếp, còn định lao vào tấn công Thạch Tuyên lần nữa, thì thấy Thạch Tuyên hóa thân thành thần xạ gạ dạ cao 8 mét đã lơ lửng trên mặt nước, đưa tay chỉ một cái, từng con thủy long từ mặt nước bay lên, thần xạ gạ dạ đã ban cho chúng sự sống. Từng con thủy long mở mắt, sống lại, cất lên tiếng rồng gầm dài, bay vút lên không trung, từ bốn phương tám hướng vây công Hy Dạ. Cảnh tượng trước mắt thực sự quá chấn động, sau khi thần xạ gạ dạ giáng lâm, đầu tiên là giơ hai tay biến mặt đất thành một vùng nước, tiếp theo đưa tay chỉ một cái, từng con thủy long từ vùng nước bay lên, hóa thành những con thủy long sống động thực sự, bay lên trời, trong nháy mắt đã có hơn 20 con thủy long đẳng vân giá vũ vây công rắn chín đầu. Điều này khiến nhóm Vương Đại Ngọc kinh ngạc đến ngây người, bởi vì sức mạnh mà thần xạ gạ dạ thể hiện đã vượt qua sức tưởng tượng của họ, đây đã thực sự là phạm chủ của thần. Đây là quyền năng toàn năng mà chỉ thần mới có. Khi Dạ tuy sức mạnh kinh người, nhưng bị hơn 20 con thủy long vây quanh, trong nháy mắt đã bị cắn đứt 3 cái đầu. Gào lên thảm thiết, cố gắng dây rủa muốn trốn thoát, nó đã sợ hãi. Uy năng mà thần xạ gạ dạ trước mắt thể hiện đã vượt xa sức tưởng tượng của nó, đây tuyệt đối không phải là thứ nó có thể đối phó. Chỉ có thể thông báo cho tiểu công chúa, chỉ có tiểu công chúa mới có thể đối phó rắn chín đầu điên cuồng gào thét, trong nháy mắt, trên người lại bị xé toạc một mảng da thịt. Đám người chim ở xa đã sớm sợ đến ngây người. Thần xạ gạ dạ vẫn luôn chỉ huy thủy long, cho đến khi con rắn chín đầu hỉ dạ này bị trọng thương đẩy mình mới dừng lại. Thạch Tuyên không muốn giết nó, chỉ vì Dực Long Thần từng nói muốn tự mình dùng sức mạnh của bản thân để giết nó. Đây là Thạch Tuyên để dành cho Dực Long Thần. Thạch Tuyên tin rằng một ngày nào đó, sức mạnh của Dực Long Thần sẽ vượt qua con rắn chín đầu này. 8 cái đầu của rắn chín đầu đã bị cắn đứt, chỉ còn lại một cái, trọng thương hấp hối nằm đó. Thạch Tuyên hóa thân thành thần xạ gạ dạ bay nhanh về phía trước, đồng thời trầm giọng nói, "Đi thôi." Nhóm Vương Đại Ngọc lúc này mới hoàn hồn, đội vàng điều khiển triệu hồi thú bay theo. Mà những con thủy long do thần xạ gạ dạ triệu hồi lúc nãy đã lặn xuống vùng nước kia, ngay sau đó, vùng nước cũng dần biến mất, mặt đất trở lại nguyên trạng. 2 phút đã hết, hình ảnh thần xạ gạ dạ biến mất. Thạch Tuyên mềm nhũn ngồi xuống lưng phi thiên ác ma thú của Phương Đại Ngọc, giải trừ trang bị, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng, việc triệu hồi thần xạ gạ dạ giáng lâm vừa rồi đối với hắn mà nói, tổn hao cực lớn, trong đó 8000 năng lượng ma pháp đã tiêu hao sạch sẽ. Tuy không hiểu vì sao Thạch Tuyên chỉ trọng thương hỉ dạ mà không giết, nhưng các cô gái cũng không hỏi nhiều, chỉ tăng tốc điều khiển triệu hồi thú bay, cố gắng đi nhanh. Sau một hồi phi nước đại, họ đã bỏ xa Bạch Sơn ở phía sau. Trên đường đi, Thạch Tuyên hỏi về lai lịch của hỉ dạ, Phương Đại Ngọc lại nói rằng nàng biết. Thạch Tuyên hơi ngạc nhiên, cô biết? Phương Đại Ngọc lộ ra một nụ cười khổ, nói: "Nếu anh đọc nhiều hơn một chút về thần thoại truyền thuyết của các nước thì sẽ biết, lai lịch của con rắn chín đầu hỉ dạ này rất lớn, là con của Vạn Yêu Chi Vương Phương Tây Tài Phòn và nữ khổng lồ Hệ Chín Ạ." Thấy Thạch Tuyên vẫn còn ngơ ngác, nàng nói tiếp: "Vậy chó canh cổng địa ngục trong thần thoại Phương Tây anh có biết không? Chính là con chó ba đầu sẹt bờ rụt canh cổng cho Minh Vương đó." Thạch Tuyên gật đầu lia lịa: "Cái này tôi biết, có nghe nói qua, sao vậy, chúng có quan hệ gì ạ?" Phương Đại Ngọc đứng bay: "Trong thần thoại truyền thuyết, rắn chín đầu hỉ dạ và chó ba đầu sẹt bờ rụt là anh em ruột, cùng một cha sinh ra." Thạch Tuyên sững sờ. Phương Đại Ngọc tiếp tục, vẻ mặt nghiêm túc, bất kể thần thoại truyền thuyết này là thật hay giả, nhưng một khi con rắn chín đầu này đã xuất hiện, e rằng tình hình của chúng ta cũng ngày càng nguy hiểm, phía trước không chừng còn có những thứ hung hiểm hơn đang chờ chúng ta. Thạch Tuyên gật đầu, không nói gì thêm. Triệu hồi thú dường như cũng cảm nhận được tình hình của chủ nhân ngày càng nguy hiểm, đều đang bay hết tốc lực, gió rít bên hai, cảnh vật bên dưới không ngừng thay đổi, đột nhiên, vù một tiếng, cảnh vật bên dưới từ đất liền biến thành một mặt nước đen kịt vô tận. Hắc thủy, chúng ta cuối cùng cũng đến hắc thủy rồi. Giọng của Chiêu Đề vang lên. Bên dưới này là hắc thủy sao? Đúng là trông đen thật. Phương Đại Ngọc không khỏi nói. Triệu Tuyết Linh tò mò hỏi, tại sao nước sông này nhìn từ trên cao lại có màu đen vậy? Truyền thuyết nói rằng dưới đáy sông hắc thủy này có vô số hắc long dưới đáy sông quá nhiều, nên mới làm cho nước sông có màu đen. Thực ra nếu nhìn gần, nước sông này rất bình thường và trong vắt. Triệu để giải thích. Hắc long. Ha ha, truyền thuyết này khoa trương quá rồi. Triệu Tuyết Linh không nhịn được cười khúc khích. Phương Đại Ngọc lại chợt nảy ra một ý, không khỏi nói, thời đại của chúng ta có sông hắc long, mọi người nói xem sông hắc thủy này có phải là hình thái ban đầu của sông hắc long không? Thạch Tuyên nhàn nhạt nói, có lẽ vậy, ai mà biết được. Bên này, nhóm Thạch Tuyên đã bay nhanh trên hắc thủy, còn bên kia, con rắn chín đầu trọng thương hấp hối, tám cái đầu bị phá hủy của nó, lúc này lại đang từ từ mọc lại. Chết tiệt, cái gã đó, ngự thần giả đó quá đáng sợ, chỉ có thể mời tiểu công chúa tự mình ra tay thôi. Trên đỉnh một ngọn núi vô danh, lúc này đang có hơn 10 bóng người khổng lồ đứng sừng sững, đa số đều đứng với thái độ cung kính. Trong số hơn 10 bóng người này, có một con chó khổng lồ hai đầu đang nằm trên mặt đất, con chó này cao 3 mét, dài 7-8 mét, toàn thân phủ một lớp lông màu đỏ, trông vô cùng thần dị. Lúc này, trên lưng con chó khổng lồ hai đầu màu đỏ này đang có một người phụ nữ ngồi. Người phụ nữ này thân hình cũng vô cùng cao lớn, mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng tinh, trên áo thêu biển vàng, đầu đội vương miện, sau lưng là mái tóc mây dài gần chấm gót, dưới lớp áo choàng trắng là đôi chân trần trắng nõn, khuôn mặt đẹp đến mức không giống người trần tục. Trên trời vút một tiếng, một con tuấn điểu nhỏ bé đáp xuống ngón trỏ tay trái của người phụ nữ trẻ tuổi cao quý mặc áo choàng trắng này, sau đó phát ra tiếng cúc cu dường như đang báo cáo với vị nữ tử này. Ừ, biết rồi, đã đến hắc thủy rồi sao? Xem ra không kịp ngăn cản bọn họ ở hắc thủy rồi, chỉ có thể đi trước một bước vào chiến trường Trắc Lộc. Tiểu công chúa, Trắc Lộc là nơi mà vị Hiên Viên thị Phương Đông và ma thần Sibiu từng đại chiến, trong trận chiến Trắc Lộc, thần ma quái vật ngã xuống vô số, truyền thuyết nói đó là nơi thần vẫn thực sự đã sớm bị liệt vào cấm địa, chúng ta thật sự phải mạo hiểm tiến vào sao? Theo thiết thấy, mấy kẻ loài người thấp kém đó căn bản không có khả năng vượt qua cấm địa Trắc Lộc này, chúng ta không cần phải vì thế mà lao tâm khổ tứ. Bên cạnh, đột nhiên có một yêu vật cái thân sư tử đầu người, cái những đôi mãng xà bước lên một bước, cung kính nói. Chương 559, xương độc thú vị mỹ nữ tuyệt sắc đội vương miện nhìn con quái vật đầu người thân sư tử một cái, thản nhiên nói, "Sis, đây là mệnh lệnh của phụ thân, chúng ta cứ ở yên đây, trông chờ bọn họ tự bỏ mạng ở chiến trường Trắc Lộc sao?" Thần vẫn chi địa. Vô số tiên thần ngã xuống. "Ồ, Sis, trên mặt đất này còn có thần minh nào vĩ đại hơn phụ thân của ta không? Còn có sự tồn tại nào mạnh mẽ hơn ngài không? Ta là con gái của ngài, không ai có thể làm ta bị thương, lẽ nào ngươi đang nghi ngờ phụ thân của ta?" "Hử?" Sis nghe những lời này của vị mỹ nữ, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng quỳ xuống, run giọng nói, "Không, dám, trên trời dưới đất, không có sinh linh nào dám nghi ngờ sáng tạo thần vĩ đại cũng như quyết định vĩ đại của tiểu công chúa điện hạ." Lúc này, người phụ nữ đội vương miện mới có vẻ hài lòng, đưa một ngón tay ra, chỉ về phía xa, ra lệnh, "Đi thôi, đến Trắc Lộc, ta muốn xem cái gọi là cấm địa của chư thần trong truyền thuyết Phương Đông đáng sợ đến mức nào." Lập tức, mười mấy tiếng gầm rú vang lên, con chó săn khổng lồ hai đầu dưới háng vị mỹ nữ bốn vó đạp mạnh, đã lao vút lên không trung, mười mấy bóng đen khổng lồ phía sau, kẻ thì vỗ cánh bay lên, người thì bốn vó đạp mạnh, trong nháy mắt, tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Chặng đường tiếp theo không ngờ lại không xảy ra biến cố nào, điều này cũng nằm ngoài dự đoán của mấy người Thạch Tuyên. Khi họ bình an bay qua Hắc Sơn Hà, mấy con triệu hồi thú đã mệt đến mức toàn thân đẫm mồ hôi, buộc phải ngừng bay để nghỉ ngơi. Lúc này trời đã tối sầm, màn đêm lại sắp buông xuống. Bay qua Bạch Sơn, Hắc Sơn, tiếp theo sẽ tiến vào cấm địa trong truyền thuyết Trắc Lộc. Vẻ mặt của Chiêu Đề rõ ràng trở nên nặng nề, phàm là thần thú ma cầm của Phương Đông đều có chút sợ hãi đối với Trắc Lộc. Trong trận đại chiến Trắc Lộc năm xưa, vô số thần ma đã ngã xuống tại chiến trường này, mà Ứng Long thượng cổ sở dĩ uy danh hiển hách cũng là vì đã tham gia đại chiến Trắc Lộc và toàn thân trở ra. Đại chiến Trắc Lộc, Hiên Viên thị đã giành thắng lợi cuối cùng, đại ma thần Sibiu bị phanh thây năm mảnh, vô số ma thần của Vu tộc bị tàn sát, thần linh ngã xuống trong trận chiến cũng không đếm xuể. Thậm chí có người từng nói, mỗi tấc đất của chiến trường Trắc Lộc đều nhuốm máu thần ma, tương truyền rằng khi vào Trắc Lộc, chỉ cần bốc một nắm đất lên, dùng sức bóp mạnh là có thể vắt ra máu tươi. Nơi đây sớm đã biến thành một vùng cấm địa bị nguyền rủa, nơi thần vẫn ma diệt. Kể từ sau đại chiến Trắc Lộc, nơi này đã mưa dòng giá suốt 3 năm, người ta nói đó là nước mắt của chư thiên khóc thương cho thần chết ma diệt. Dần dần, không còn sinh linh nào dám đến gần nơi này nữa, sự nguy hiểm của Trắc Lộc có thể nói đã ăn sâu vào lòng người. Chiêu Đề tuy cũng được xem là một bán thần tu luyện hậu tiên, thực lực không yếu, nhưng khi nhắc đến cấm địa Trắc Lộc này, trong lòng cũng run sợ, cảm thấy rợn tóc gáy. Nhưng theo gợi ý của Bạch Trạch, nếu không đi qua vùng đất hung hiểm Trắc Lộc thì sẽ không tìm được Đại Uy Đức Cung, mà tìm Đại Uy Đức Cung cũng xem như là để hoàn thành chút tâm nguyện cuối cùng của nàng. Mà Chiêu Đề đã quyết định vẫn tỉnh vì sâm nộ, một khi đã quyết tâm tìm đến cái chết, vậy trên đời này còn có gì khiến nàng sợ hãi nữa? Tuy vào Trắc Lộc hung hiểm, thập tử nhất sinh, nhưng Chiêu Đề dù trong lòng run sợ, lại không hề có ý định lùi bước. Còn về ba người Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc, tuy dựa vào truyền thuyết cũng biết một chút về nguồn gốc của đại chiến Trắc Lộc, nhưng lại không có khái niệm cụ thể, đương nhiên càng không cảm thấy sợ hãi. Chiêu Đề lẩm bẩm, vào chiến trường Trắc Lộc cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất có thể cắt đuôi đám truy binh của Tây Phương tộc, cho dù bọn chúng có to gan lớn mật đến đâu cũng không dám vào chiến trường Trắc Lộc, dẫu có vào được, e rằng cũng là có đi không có về. Chiến trường Trắc Lộc này chôn cất toàn là thần và ma của Phương Đông, nếu đám yêu vật của Tây Phương tộc dám vào đây mà còn sống sót ra ngoài mới là chuyện lạ. Từ xưa đến nay, bất kể là thần linh hay ác quỷ, khái niệm lãnh thổ Đông Tây Phương đều rất sâu sắc. Chư thần Phương Đông và thần linh Phương Tây, giữa họ bẩm sinh đã có một thái độ thù địch, không đội trời chung, tuy chưa hoàn toàn trở mặt nhưng tuyệt đối không thể nói là thân thiện. Hơn nữa, hai bên cũng giữ thái độ không can thiệp vào nhau, đối với thần ma vượt biên đều vô cùng phản cảm. Vì vậy, khi Hỉ Dạ chín đầu đến Bạch Sơn định tấn công mấy người Thạch Tuyên, đã dẫn đến phản ứng kịch liệt của ba vị thổ địa thần ở Bạch Sơn. Nếu Hỉ Dạ không rút lui nhanh, ba vị thổ địa thần này tuyệt đối không ngại xé xác nó ra làm thức ăn lót dạ. Khi Dực Long thần tỉnh lại, Thạch Tuyên đã âm thầm hỏi nó về chuyện của Hỉ Dạ chín đầu. Con Hỉ Dạ này và Dực Long thần rõ ràng quen biết nhau, hơn nữa thù hận còn rất sâu. Dực Long thần có vẻ rất trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói, "Lão đại, ta không biết phải nói thế nào, có lẽ một ngày nào đó ta cảm thấy nên nói cho ngươi biết, ta nhất định sẽ nói." Thạch Tuyên hiểu ý gật đầu, đáp lại, "Biết rồi, con Hỉ Dạ đó ta không giết nó, để lại cho ngươi đấy, ta tin ngươi." Dực Long thần lộ ra một tiếng cười, nói, "Ừm, cảm ơn lão đại, nếu ta không thể tự tay giết nó, ta tuyệt đối không thể cam lòng." Thạch Tuyên thầm thở dài, Dực Long thần thân là triệu hồi thú, trước kia sống ở thú hồn giới, còn Hỉ Dạ lại là yêu quái của Tây Phương tộc, không biết hai bên có mối liên hệ gì. Tây Phương tộc. Thạch Tuyên đột nhiên trong lòng khẽ động, nghĩ đến đôi cánh rồng rõ ràng mang phong cách của Long tộc phương Tây mà Dực Long thần sở hữu. Long tộc chính thống của phương Đông không có cánh rồng, dĩ nhiên, thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ, ví dụ như ứng long, nhưng đó cũng chỉ là một đôi cánh rất nhỏ, hoàn toàn khác với khái niệm cánh rồng của Long tộc phương Tây. Sự khác biệt lớn nhất giữa rồng phương Đông và rồng phương Tây là rồng phương Tây sở hữu đôi cánh rồng khổng lồ, chúng dựa vào cánh rồng mới có thể bay lượn trên bầu trời. Còn rồng phương Đông không có cánh rồng, nhưng khi trưởng thành đến một cảnh giới nhất định, tự nhiên có thể cưỡi mây đạp gió, bay đến tận 9 tầng trời. Vì vậy ở phương Đông, một tiêu chuẩn khác để đánh giá có phải là chân long hay không chính là xem nó có thể bay được không. Ví dụ như giao long, lặn sâu dưới nước, tuy có huyết thống của rồng nhưng không thể thực sự bay được, nên giao không phải là chân long, điểm này khác biệt rất lớn với Tây Phương tộc. Ngoài cánh rồng ra, hình thể của Long tộc Đông Tây Phương cũng có sự khác biệt rất lớn. Ngoại hình của rồng phương Đông mang đặc trưng của các loài dị thú khác nhau, ví dụ như đầu lạc đà, cổ rắn, sừng hiệu, mắt rùa, vảy cá, móng hổ, vuốt ưng, hai bò. Những điều này có nghĩa là rồng phương Đông là vua của muôn thú, là thần thú vạn năng, vì vậy rồng phương Đông chính thống được gọi là Long Hữu Cửu Tự, ý chỉ rồng có 9 điểm giống với các loài dị thú trong thiên hạ. Còn rồng phương Tây lại giống một con thằn lằn khổng lồ có cánh hơn, gần với họ khủng long. So sánh mà nói, rồng phương Đông thần thánh tuấn mỹ hơn nhiều, còn rồng phương Tây lại gần với loài hung thú tàn bạo. Đôi cánh của Dực Long thần giống rồng phương Tây, nhưng hình thể của nó lại rõ ràng là thần long chính thống của phương Đông. Điều này khiến Thạch Tuyên cảm thấy có chút kinh ngạc, Dực Long thần vừa có đặc trưng của Đông phương tộc, vừa có của Tây phương tộc, lại còn quen biết và có mối thù sâu đậm với yêu vật Hỉ Dạ đến từ Tây phương tộc, nguyên nhân trong đó thật đáng để suy ngẫm. Nhưng Dực Long thần không muốn nhắc đến, Thạch Tuyên cũng không hỏi nhiều. Để đối phó với những nguy hiểm có thể xảy ra ở Trắc Lộc, Chiêu Đề đã đợi cho đến khi mấy người Thạch Tuyên hoàn toàn hồi phục mới tiếp tục lên đường. Lúc này, bầu trời đã hoàn toàn tối đen. "Đi thôi, qua khỏi Hắc Sơn Hà, đi tiếp về phía trước sẽ tiến vào chiến trường Trắc Lộc." Chiêu Đề đứng dậy, ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định, nàng đã hạ quyết tâm, cho dù là cấm địa của chư thần, để có thể đến được Đại Uy Đức Cung đòi lại chút công bằng cho Sâm Ngộ, nàng cũng phải đi qua nơi này. Nghĩ đến việc sắp tiến vào di chỉ nơi Hoàng đế Hiên Viên Thị và đại tổ thần Si Bưu của Vu tộc từng đại chiến, mấy người Thạch Tuyên tuy không có nhiều sợ hãi, nhưng lại có thêm vài phần phấn khích. Là người hiện đại, họ đều đã từng nghe nói về Hiên Viên Thị và Si Bưu Thị, mà giờ đây lại đến được thời đại thượng cổ của hai vị tiên tổ này, sắp đến nơi mà họ từng đặt chân là Trắc Lộc, đối với ba người Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc, cũng là một cảm giác không thể diễn tả. Trước Hắc Sơn Hà, nhìn từ xa là một vùng đồng bằng vô tận, nhưng nhìn sâu vào trong lại mờ mịt, không thể thấy rõ nữa. Khi Chiêu Đề và Thạch Tuyên cưỡi triệu hồi thú bay về phía trước, càng bay càng cảm thấy như đang đi trong sương mù dày đặc, cảm giác mơ hồ càng lúc càng mạnh, đi sâu vào chưa đầy 1000 mét. Không chỉ vậy, điều đáng sợ hơn là triệu hồi thú dưới háng bắt đầu không ngừng lắc lư, trực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào. "Chuyện gì vậy?" Phương Đại Ngọc kinh ngạc. Chiêu Đề dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, "Mau xuống, mau hạ xuống." Phương Đại Ngọc và Thạch Tuyên đều vỗ vào triệu hồi thú của mình, vội vàng hạ xuống. Đột nhiên, con Hỏa Linh Thiên Điêu thú của Thạch Tuyên khi còn cách mặt đất mấy trăm mét thì đã cắm đầu lao thẳng xuống. "A!" Triệu Tuyết Linh ngồi cùng Thạch Tuyên trên lưng Hỏa Linh Thiên Điêu thú kinh hô. Thạch Tuyên cũng không khỏi khẽ hít một hơi lạnh. Trong ý thức liên lạc với Hỏa Linh Thiên Điêu thú, hắn kinh ngạc phát hiện ý thức của nó đã mơ hồ, không thể giao tiếp được. Lục Dư Xích Thiên Sứ. Triệu Tuyết Linh cuối cùng cũng không còn là một đứa trẻ như trước, sau tiếng kinh hô, nàng cũng nhanh chóng phản ứng lại, lập tức triệu hồi thiên sứ 6 cánh của mình. Một luồng thánh quang rực rỡ phóng thẳng lên trời, Xí Thiên Sứ 6 cánh khổng lồ giáng lâm. Thấy chủ nhân đang rơi thẳng xuống, tình hình nguy hiểm, nó không nói một lời liền lao xuống đuổi theo. Thạch Tuyên cũng rơi thẳng xuống, nhưng trong lòng lại không quá hoảng sợ, ngược lại hắn còn lo lắng cho Phương Đại Ngọc và Chiêu Đề. Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi Hỏa Linh Tiên Điêu thú mất kiểm soát rơi xuống, Phi Thiên Ác Ma thú của Phương Đại Ngọc cũng nhanh chóng cắm đầu lao xuống, mất đi ý thức. Phương Đại Ngọc và Chiêu Đề đồng thời kinh hãi rơi thẳng xuống. Thạch Tuyên giơ tay, ánh sáng màu xanh lam trên bầu trời nổ tung, Dực Long thần dài hơn 20 mét giáng lâm. Đôi rồng vung lên, Dực Long thần duỗi hai bước, mỗi bước một người tóm lấy Phương Đại Ngọc và Chiêu Đề, rồi đột ngột hạ xuống, trực tiếp xuyên qua bên dưới Thạch Tuyên đang rơi. Thạch Tuyên xoay người, vững vàng đáp xuống lưng Dực Long thần. Rất nhanh, Dực Long thần mang theo Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc và Chiêu Đề, còn Lục Dực Xích Thiên Sứ thì mang theo Triệu Tuyết Linh, cả hai cùng đáp xuống đất. Hỏa Linh Tiên Điêu thú và Phi Thiên Ác Ma thú cũng đã lần lượt được Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc thu hồi. Vừa đáp xuống đất, Chiêu Đề đột nhiên hét lên một tiếng, trong tiếng hét đầy vẻ kinh hãi, dường như đã nhìn thấy thứ đáng sợ nhất trên đời. Chương 560,
Bia ứng long mấy người Thạch Tuyên đang cưỡi hỏa linh thiên điều thú và phi thiên ác ma thú của Phương Đại Ngọc bay trên không trung chắc lộc, không ngờ hai con triệu hồi thú lần lượt xảy ra sự cố, trước sau cắm đầu từ trên không trung rơi xuống. Thạch Tuyên lập tức triệu hồi Dực Long Thần, Triệu Tuyết Linh cũng triệu hồi Lục Dực Chí Thiên Sứ. Hai thần thú đưa mọi người vững vàng đáp xuống đất, không ngờ chiêu đề vừa chạm đất đã kinh hô, như thể nhìn thấy thứ kinh khủng nhất trên đời. Sao vậy? Phương Đại Ngọc trong lòng giật thót, vội vàng hỏi. Ba người Thạch Tuyên lập tức vào trạng thái cảnh giác cao nhất, cùng nhau nhìn theo hướng chiêu đề đang chú ý. Họ nhìn thấy một rừng phong lá đỏ bạc ngàn, ngoài ra không có gì bất thường, càng không có yêu vật đáng sợ nào tấn công. Lúc này, chiêu đề nhìn rừng phong này như thể nhìn thấy yêu ma quỷ quái đáng sợ nhất, không kìm được mà kinh hô, chỉ vào rừng phong lá đỏ, lẩm bẩm: "Trong truyền thuyết, máu của thần và ma trong đại chiến chắc lộc đã nhuộm đỏ mặt đất, cuối cùng trên mảnh đất nhuốm màu máu này đã mọc lên từng cây một, lá cây mọc ra toàn là màu đỏ máu. Không ngờ truyền thuyết này lại là thật, rừng cây màu máu này, đây là máu của thần ma. Dưới đây, chôn cất thần ma." Thạch Tuyên và ba người Phương Đại Ngọc nhìn nhau, khá là cả lời. Phương Đại Ngọc giải thích: "Chiêu đề, đây không phải là cây do máu thần ma hóa thành đâu, đây chỉ là những cây phong bình thường, đến một mùa nhất định, lá cây tự nhiên sẽ chuyển sang màu đỏ thôi." Chiêu đề liên tục lắc đầu, rõ ràng không chấp nhận lời giải thích của Phương Đại Ngọc. Đột nhiên, Triệu Tuyết Linh bên cạnh Lý Nhi nói: "Đại ca, đầu em chóng mặt quá." Thạch Tuyên vội nhìn qua, chỉ thấy khuôn mặt Triệu Tuyết Linh có chút ửng đỏ, ánh mắt lơ đãng, dường như có chuyện không ổn. "Sao vậy tiểu nha đầu?" Thạch Tuyên giật mình, Chiêu đề cũng hoàn hồn, hét lên: "Con bé hít phải quá nhiều sương mù rồi. Sương mù này có độc, mọi người nín thở, tuyệt đối không được hít vào." Phương Đại Ngọc kinh ngạc nói: "Sao cô không nói sớm? Sương mù này có độc à?" Vội vàng nín thở. Chiêu đề nói: "Ta cũng vừa mới nhớ ra, trong truyền thuyết, chiến trường chắc lộc này quanh năm bao phủ bởi sương mù dày đặc, những luồng sương này đều có độc, hít nhiều sẽ chóng mặt hoa mắt, hơn nữa càng đi vào sâu, độc tính của sương mù càng mạnh." Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc nhìn nhau, lúc này mới hiểu tại sao hai con triệu hồi thú trên không trung lúc này lại đột ngột rơi xuống. Hỏa linh thiên điêu thú của Thạch Tuyên và phi thiên ác ma thú của Phương Đại Ngọc đều thuộc loại triệu hồi thú trong giai đoạn trưởng thành, sức đề kháng yếu nhất, do đó tuy cùng lúc hít phải sương mù, nhưng lại là những kẻ đầu tiên choáng váng rơi xuống, tiếp theo là Triệu Tuyết Linh cũng có phản ứng chúng động. Cảnh giới của Thạch Tuyên, Chiêu Đề và Phương Đại Ngọc cao hơn, tuy hít phải lượng sương mù tương đương, nhưng lúc này vẫn còn chịu được. "Tuyết Linh, em sao rồi?" Thạch Tuyên thấy Triệu Tuyết Linh từ từ mềm nhũn ra, vội vàng ôm lấy nàng, ngẩng đầu hỏi Chiêu Đề: "Làm sao bây giờ? Con bé có sao không?" Chiêu Đề lắc đầu nói: "Nghỉ ngơi một lát là khỏi, bây giờ sương mù ở vòng ngoài độc tính cũng mạnh, chỉ khiến người ta hơi choáng váng thôi." Thạch Tuyên gật đầu nói: "Nha đầu đừng lo, em vào hỗn độn thế giới nghỉ ngơi một lát đi." Hắn lấy ra hỗn độn chi nhận, mở ra một khe nứt. Chiêu Đề nhìn khe nứt này, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng vẫn còn nhớ rõ Thạch Tuyên từng thả ra một đám chiến binh máy móc từ trong khe nứt này, tiêu diệt đám người khổng lồ xương sầu do mình điều khiển. Con đích thân bế Triệu Tuyết Linh vào hỗn độn thế giới sắp xếp ổn thỏa, rồi con lại đi ra. Thiên sứ sáu cánh rực lửa của Triệu Tuyết Linh vẫn ở bên ngoài. "Vâng ạ." Lúc này, mọi người ở trong sương mù đều đã nín thở. Với bản lĩnh của mọi người, một hai tiếng không thở cũng không làm có được. "Vâng ạ." Chiến trường chắc lộc này rốt cuộc đi bao lâu mới ra được? Nơi này toàn là xương độc thế này sao? Chúng ta tuy tạm thời có thể nín thở, nhưng đây không phải là kế lâu dài. Phương Đại Ngọc nhíu mày nói. Chiêu Đề ừ một tiếng, nói: "Chắc lộc luôn là cấm địa của thượng cổ, những gì ta biết cũng chỉ là một vài lời đồn, cụ thể thế nào không ai rõ, bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi." Thạch Tuyên nói: "Đi thôi, thật sự đến lúc nguy cấp, chúng ta còn có hỗn độn thế giới để ẩn náu." Phương Đại Ngọc gật đầu, yên tâm hơn. Một nhóm người tiếp tục lên đường. Lần này, thiên sứ sáu cánh rực lửa của Triệu Tuyết Linh và rực long thần của Thạch Tuyên cùng mang theo Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc và Chiêu Đề. Để phòng ngừa bất trắc, họ bay không quá cao, chỉ lướt nhanh ở độ cao khoảng 20 mét so với mặt đất. Tốc độ bay của Lục Dực Thiên Sứ Dực Lửa và Dực Long Thần nhanh hơn hai con triệu hồi thú trưởng thành phi thiên ác ma thú lúc trước, chúng bay nhanh xuyên qua xương độc theo hướng Chiêu Đề chỉ điểm. Dực Long Thần và Lục Dực Trích Thiên Sứ đều là những triệu hồi thú đã thông linh, tự nhiên nên biết nín thở. Nhưng khi hai con triệu hồi thú tiếp tục bay, sương mù xung quanh càng lúc càng quỷ dị, màu sắc cũng dần trở nên sặc sỡ. "Không ổn, sương mù sặc sỡ thế này." Chiêu Đề không kìm được kêu lên, "Đây là trường khí, có kịch động." Xung quanh mây mù cuồn cuộn, màu sắc của mây mù vô cùng sặc sỡ, nhưng lúc này trong mắt mọi người lại trông như ma quỷ đáng sợ. Thạch Tuyên hừ nhẹ một tiếng, giơ tay trái lên, đột nhiên một quả cầu ánh sáng bán trong suốt khổng lồ xuất hiện, quả cầu này nhanh chóng quyết trương, rất nhanh đã bao phủ toàn bộ mọi người, chính là thủ hộ thánh thuẫn đã được phóng đại tối đa. Sương mù sặc sỡ xung quanh cuồn cuộn, rất nhanh từ trong những luồng sương màu sắc rực rỡ này, lại ngưng tụ hiện ra từng con ma thú có hình thù hung tợn đáng sợ, màu sắc sặc sỡ. Là sương độc thú. Chiêu Đề hít một hơi lạnh. Thạch Tuyên mở thủ hộ thánh thuẫn, trường khí tiếp xúc với thánh thuẫn lại phát ra tiếng xèo xèo, trông vô cùng đáng sợ. Mà những con ma thú màu sắc sặc sỡ ngưng tụ từ trong sương mù, há cái miệng lớn như chậu máu, phát ra tiếng gầm rú kinh hoàng, từ bốn phương tám hướng bắt đầu lao về phía mấy người Thạch Tuyên ở giữa. Sương độc thú là gì? Phương Đại Ngọc triệu hồi ra nộ lân ngân mâu, không kìm được kêu lên, ở trong làn sương mù quỷ dị này, nhìn sương mù xung quanh ngưng tụ thành ma thú lao tới, không khỏi cảm thấy chấn động. Kịch độc đáng sợ nhất trong chướng khí trải qua 5 tháng dài đằng đẵng có khả năng sinh ra sương độc thú, những thứ này kịch độc vô cùng, tuyệt đối không được để dính vào. Chiêu Đề hét lên, hai tay nhấc lên, chỉ thấy từng khối đất đá quần quật nổi lên, trong nháy mắt hình thành một dòng lũ đất đá cuộn ngược lại. Phương Đại Ngọc triệu hồi ra Nham Tương Ma Vương, đồng thời ném cây thương dài màu bạc trong tay ra, phát động ngân hà bảo tạc. Nham Tương Ma Vương giáng lâm bên ngoài thủ hộ thánh thuẫn,
nhưng đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, trên người xèo 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 bốc khói, lại bị một luồng khói độc căn mòn, ngay sau đó bị một con xương độc thú từ trên không lao xuống cắn trúng. Chương 561, Bia ứng Long Nham Tương Ma Vương gầm lên vung tay, đánh tan con xương độc thú cắn mình thành khói bụi, nhưng chỗ vai trái bị cắn lại không ngừng chảy ra nước mủ, rất nhanh mùi hôi thối bốc lên. Cùng với tiếng ù ù, trong ngay mắt, nửa người bên trái của Nham Tương Ma Vương đã bị thối giữa một mảng lớn. Kịch độc khủng khiếp, thân thể ma quỷ được hình thành từ dung nham của Nham Tương Ma Vương cũng không thể chống đỡ nổi. Phương Đại Ngọc kinh hãi vô cùng, vội vàng triệu hồi Nham Tương Ma Vương trở về, chỉ trong khoảnh khắc đó, sinh mệnh của Nham Tương Ma Vương đã mất hơn 2000 điểm, kịch độc của xương độc thú thật sự quá đáng sợ. Sinh mệnh của thủ hộ Thánh Thuẫn mà Thạch Tuyên mở ra cũng đang liên tục giảm xuống, chiêu để liên tục triệu hồi lũ đất đá phản công đám xương độc thú, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, rõ ràng nàng rất sợ hãi những con xương độc thú này. Xoẹt một tiếng, 10000 điểm sinh mệnh của thủ hộ Thánh Thuẫn giảm xuống không và vỡ tan, mây mù sặc sỡ xung quanh điên cuồng ùa tới. Tiếng xèo 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 không ngớt, trong mấy mắt, Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc và những người khác đều bị mây mù ăn mòn, trên áo giáp lập tức bốc lên khói với tiếng xèo xèo. Vô cùng đáng sợ, Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, ném Hoàng Kim Long Thương trong tay ra, kích hoạt long lực bên trong gây ra một vụ nổ lớn. Âm một tiếng nổ kinh thiên động địa, làm cho mây mù xung quanh cuộn cuộn, một đám xương độc thú bị nổ tan thành tro bụi. "Mau đi!" Thạch Tuyên hét lớn, lao ra trước tiên. Vừa đi vừa sử dụng long lực của Hoàng Kim Long Thương để phát động vụ nổ, uy lực của vụ nổ làm tan mây mù, tạo thành một vùng chân không ngắn ngủi, và Thạch Tuyên dẫn theo Chiêu Đề và Phương Đại Ngọc, điên cuồng lao về phía trước. Thiên sứ sáu cánh rực lửa và rồng thần có cánh bọc hậu, liên tục phun ra năng lượng mạnh mẽ, dựa vào đó để đẩy lùi mây mù. May mắn là khu vực chướng khí đầy xương độc thú này không động, dưới sự dẫn dắt của Thạch Tuyên, mấy người nhanh chóng lao vào một vùng đất ngập nước, và những luồng chướng khí dường như bị cây cỏ hấp thụ, mây mù nhanh chóng lắng đi. Mọi người lao vào vùng đầm lầy đầy cây cỏ này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thạch Tuyên liên tục phát động long lực trong long thương, ma năng hao tổn nghiêm trọng, vội vàng lấy ra một viên ma năng thạch để hấp thụ bổ sung ma năng. Dự Long thần hóa thành một nam tử áo xanh, đột nhiên kêu lên: "Mọi người xem, ở đây có một tấm bia đá." Mọi người nhìn qua, chỉ thấy Dự Long thần liên tiếp tung ra mấy trường, dọn sạch một vùng cỏ xanh rậm rạp, quả nhiên lộ ra một tấm bia đá thấp, trên tấm bia này khắc một con rồng kỳ lạ có một đôi cánh bay, ngoài ra không có gì khác. "Mọi người, ta biết rồi, đây là Ứng Long, thảo nào chướng khí không vào được, hóa ra là bị bia Ứng Long này trấn giữ." Dự Long thần dường như vì phát hiện ra bí mật này mà tỏ ra rất đắc ý trấn giữ. "Trấn giữ vùng chướng khí kia?" Phương Đại Ngọc có chút nghi ngờ. "Không đúng hẳn là trấn giữ vùng đầm lầy này." Chiến trường thượng cổ, Ứng Long và Vũ sư Thương Dương từng có một trận đại chiến ở đây, vùng đầm lầy này có bia Ứng Long. Lẽ nào, Thương Dương bị chôn ở đây? Chiêu Đề trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm: "Vũ sư Thương Dương, đó lại là gì?" Thạch Tuyên hỏi. "Thương Dương này vốn cũng là tiên thiên thần thú, có một chân, có thể biến lớn nhỏ, tương truyền nó có bản lĩnh hút cạn biển cả, sau được Si Bưu thị mời làm vũ sư, về khả năng làm mưa và điều khiển nước mưa, tương truyền còn trên cả thủy thần Ứng Long. Si Bưu thị chiến bại, vũ sư Thương Dương này cũng bị Ứng Long liên hợp với hạ thần nữ bạn giết chết." Chương 561, Vũ sư Thương Dương Thạch Tuyên nghe Chiêu Đề giải thích, gật đầu, đang định nói tiếp tục lên đường thì Dực Long Thần ở bên cạnh đột nhiên nhổ bật tấm bia Ứng Long đang chôn quá nửa dưới đất lên, cười hì hì nói: "Cái gã Ứng Long chết tiệt này đáng ghét nhất, hễ là đồ của nó thì bổn Long đây đều thấy trước mắt." Hắn hung hăng đá một cước vào tấm bia Ứng Long vừa nhổ lên, tấm bia đá lập tức vỡ nát, hóa thành từng mảnh vụn bay tứ tung. Thạch Tuyên sửng sở, Chiêu Đề cũng ngây người, vừa rồi họ còn đang nghi ngờ tấm bia Ứng Long này có lẽ được chôn ở đây để trấn áp thứ gì đó, không ngờ ngay sau đó Dực Long Thần đã nhổ nó lên rồi đá nát. Thấy Thạch Tuyên và mọi người đang ngơ ngác nhìn mình, Dực Long Thần cười gượng: "Đừng căng thẳng thế, không phải là không có chuyện gì sao?" "Ha ha, chỉ là một Ứng Long thôi, có bản lĩnh gì chứ? Nó trấn thủ được thứ gì? Mọi người nhát gan quá rồi, ha ha, đi mau thôi." Nói rồi, hắn dẫn đầu chạy sâu vào trong đầm lầy. Bia Ứng Long bị phá hủy nhưng xung quanh không có dị tượng gì xảy ra, mấy người Thạch Tuyên cũng tạm yên tâm, nhìn Dực Long Thần mà chỉ biết lắc đầu cười khổ. Gã này trước nay trăm điều không kiêng kỵ, vô pháp vô thiên, Thạch Tuyên tuy là chủ nhân của nó nhưng cũng khó mà quản được nó mãi. Mấy người đi theo hướng Dực Long Thần chạy tới. Mục tiêu quan trọng nhất lúc này là đi ra khỏi vùng đất Trắc Lộc này để đến cung đại uy đức. Chỉ là mọi người không hề chú ý, sau khi bia Ứng Long bị nổ đi, trong tất cả các vũng nước của khu đầm lầy mọc đầy rong rêu này đều từ từ gợn lên những con sóng lăn tăn, dường như nước trong vũng đang rung động nhẹ nhẹ. Chỉ là sự rung động này quá nhỏ nên không ai để ý, càng đi sâu vào đầm lầy, bùn đất thỉnh thoảng lại trồi lên những bộ xương khô trắng nếu. Những bộ xương này có cái giống của con người, cũng có những di cốt của yêu vật với đủ hình thù kỳ quái. Tất cả dường như đang minh chứng cho một trận đại chiến thảm khốc đã từng xảy ra ở đây trong quá khứ xa xôi. Trắc Lộc này chẳng qua chỉ là chiến trường của hai phe đánh nhau, là nơi chết đi một vài thần ma mà lại bị đồn thổi thành cấm địa, thật là nực cười. Bùn Long đại gia thấy nơi này cũng bình thường thôi, có gì đáng sợ đâu chứ. Có Long đại gia dẫn đường, đảm bảo các ngươi sẽ bình an đi qua nơi này. Dực Long Thần thấy đi nửa ngày mà không có chuyện gì xảy ra, không nhịn được lại bắt đầu khoác lác. Chiêu Đề liếc hắn một cái, không nói gì. Thạch Tuyên lắc đầu cười khổ, nói với Chiêu Đề: "Nó là vậy đó, ta quen rồi." Trên đường đi không hề có biến cố gì, chỉ là đi mãi mà vẫn chưa qua được khu đầm lầy này. Dực Long Thần đi đầu đột nhiên hét lên một tiếng: "Sao lại quay về đây rồi?" Chỉ thấy phía trước không xa có một cái hố nhỏ, chính là cái hố do Dực Long Thần vừa nổ bia Ứng Long để lại, bên cạnh còn có mấy mảnh đá vỡ, chính là tấm bia bị Dực Long Thần đá nát. Mọi người đi trong đầm lầy cả nửa ngày trời, vậy mà lại đi về chỗ cũ. "Không thể nào, ta vẫn luôn đi thẳng về phía trước mà." Dực Long Thần la lên, sao có thể quay về đây được? Sắc mặt Chiêu Đề và Thạch Tuyên đều thay đổi. Đi lại lần nữa. Lần này Chiêu Đề đi đầu, mọi người tăng tốc, nhắm thẳng một hướng mà đi. Rất nhanh, phía trước lại xuất hiện một cái hố đất và mấy mảnh đá vỡ, lại quay về chỗ cũ. Mọi người thử liên tiếp mấy lần, không có ngoại lệ nào, đều quay về điểm xuất phát, không xa chính là khu vực sương mù. Mọi người đột nhiên phát hiện, họ không thể nào đi ra khỏi khu đầm lầy này. Bản đại gia không tin vào tà ma này, chúng ta bay qua từ trên trời. Trong tiếng gào của Dực Long Thần, mấy người Thạch Tuyên cưỡi lên Dực Long Thần đã hóa thành nguyên hình, cưỡi mây đạp gió bay lên. Cho dù đầm lầy này có ma quái đến đâu, đi không được, chẳng lẽ bay cũng không xong. Dực Long Thần để thể hiện bản lĩnh của mình, tăng tốc bay đi, một lúc sau nhìn xuống dưới vẫn là một vùng đầm lầy vô tận. Mấy người Thạch Tuyên trên lưng Dực Long Thần nhìn nhau, Thạch Tuyên vỗ vỗ lưng Dực Long Thần, ra hiệu hạ xuống. Dực Long Thần hạ xuống, đập vào mắt vẫn là cái hố đất nhỏ và mấy mảnh đá vỡ, họ lại quay về chỗ cũ. Lần này, Dực Long Thần không nhịn được nữa, đôi rồng quất mạnh, một tiếng bốp vang lên, bùn nước bắn tung tóe, mặt đất tạo thành một rãnh bùn sâu hoắm. Mẹ nó, đây là nơi quái quỷ gì vậy? Tại sao bay tới bay lui lại bay về cái nơi chết tiệt này? Phương Đại Ngọc sắc mặt nghiêm nghị, khẽ trầm ngâm. Sắc mặt Chiêu Đề trở nên rất khó coi, lẩm bẩm, sao lại thế này? Sao lại thế này? Thạch Tuyên nhíu mày, nhìn ra bốn phía, đột nhiên ánh mắt dừng lại trên một bụi rong rêu cách đó không xa. Trên bụi rong rêu đó, không biết từ lúc nào đã có một con chim nhỏ đang lặng lẽ đứng. Con chim này chỉ lớn bằng nắm tay, mới nhìn thì rất bình thường, nhưng nhìn kỹ lại mới kinh ngạc phát hiện dưới bụng nó chỉ có một chân chống đỡ thân mình, đứng sừng sững trên bụi rong rêu, khép đôi cánh, đôi mắt linh động, dường như đang âm thầm quan sát mấy người Thạch Tuyên. Chim một chân. Thạch Tuyên trong lòng rùng mình, khẽ huýt Phương Đại Ngọc bên cạnh, rồi lặng lẽ chỉ về phía con chim kỳ quái ở đằng xa. Phương Đại Ngọc nhìn qua, tâm niệm xoay chuyển, đột nhiên nghĩ đến việc Chiêu Đề từng nói khu đầm lầy này là nơi Ứng Long liên thủ với nữ mị giết chết Vũ sư Thương Dương, mà hình dáng của Thương Dương chẳng phải là một con chim một chân sao? Lúc này, Chiêu Đề cũng chú ý đến con chim một chân kỳ quái đang đứng im lìm trên bụi rong rêu. Thương Dương, Vũ sư Thương Dương. Không thể nào, Vũ sư đã chết từ lâu rồi, chỉ là con chim này. Thật sự quá kỳ quái. Chiêu Đề lẩm bẩm, từ lúc vào đầm lầy này chưa từng thấy một sinh vật nào, đột nhiên lại thấy một con chim một chân đứng im lìm trên bụi rong rêu, không khỏi khiến mọi người nghi ngờ. Chiêu Đề vừa lẩm bẩm, vừa đưa tay phải ra, từng luồng sấm sét vàng nóng tụ lại, hình thành một cây thương sấm vàng rồi ném về phía con chim một chân nhỏ bé. Lúc này, sự chú ý của Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc đều đổ dồn vào con chim một chân, muốn xem nó sẽ phản ứng thế nào trước cây thương sấm vàng này. Thương sấm vàng vừa rời tay, nhanh như tia chớp, vạch một đường vàng nóng trong không trung, đâm thẳng vào con chim một chân đang đứng im lìm. Một tiếng xì vang lên, con chim nhỏ vừa chạm vào thương sấm vàng liền nổ tung như bong bóng nước. Mọi người thở phào một hơi, quả nhiên vừa rồi chỉ là một phen hù vía. Nhưng khi con chim nhỏ nổ tung, bắn ra vạn ngàn giọt nước, tất cả các vũng nước trong đầm lầy đều nổi sóng, tiếng ào ào vang lên không ngớt, từng cột nước nối nhau bắn lên trời, đột nhiên giống như vạn ngàn đài phun nước vốn có đồng loạt khởi động. Không hay rồi. Chiêu Đề hét lớn, thân mình hơi cúi xuống, tay ấn xuống hư không. Chỉ thấy trên mặt đất, bùn đất đá sỏi cuồn cuộn dâng lên, hình thành hai con rồng đất bay ra, nên đón những cột nước đang bắn tới từ bốn phương tám hướng. Dực Long Thần gầm lên một tiếng, bay lên không trung, cười nói, bà nội nó, con chim nhỏ vừa rồi quả nhiên có vấn đề, có thể điều khiển dòng nước, là vũ sư, nhất định là cái tên vũ sư Thương Dương gì đó đang dở trò. Một đôi bước rồng thò ra, cười lớn, bùn long đây thân là thần long, cũng là cao thủ điều khiển nước, mấy thứ này đừng hòng làm ta bị thương. Theo bước rồng của nó rôi ra, những cột nước đầy trời đột nhiên bật mẹo, thế tấn công hỗn loạn, điên cuồng phun ra từ phía, khiến bùn đất trong đầm lầy bắn tung tóe khắp nơi. Đột nhiên, vạn ngàn cột nước vặn bẹo nhanh chóng tụ lại là một, hình thành một con chim nước khổng lồ vô song. Con chim này giống hệt con chim một chân nhỏ bé mà mọi người vừa thấy, chỉ là hình thể lại phình to vô hạn, 10 mét, 30 mét chẳng mấy chốc đã cao ngất giữa không trung, một cánh vô ra, Dực Long Thần đang phun ra hơi thở nước cũng không chống đỡ nổi, kêu lên một tiếng quái dị rồi lăn vòng bay ra xa. Ầm. Ngay sau đó lại là một tiếng nổ kinh thiên động địa, con chim khổng lồ này lại vỗ xuống một chiếc cánh bán trong suốt được tạo thành từ nước, hai con rồng đất bị nó điều khiển lập tức nổ tung tan vỡ, mặt đất còn bị đập mạnh tạo thành một cái hố sâu khổng lồ. Mau lui. Thạch Tuyên quát khẽ, kéo Phương Đại Ngọc lùi nhanh, ném mạnh cây hoàng kim long thương trong tay ra. Chiêu Đề đồng thời phát động Long Vương thổ tức. Chiêu Đề hét lớn, đây chính là Vũ sư Thương Dương, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Hắn đáng lẽ phải chết từ rất lâu rồi, không thể nào. Hắn ném ra hai cây thương sấm vàng, đồng thời triệu hồi vô số mưa sao băng từ trên trời rơi xuống, điên cuồng nện về phía con chim nước khổng lồ trên không. Chiêu Đề tuy chỉ là bán thần tu luyện hậu thiên, nhưng khi thực sự thể hiện toàn bộ sức mạnh, uy lực cũng vô cùng kinh người. Tương tảng thiên thạch, thương sấm vàng và hoàng kim long thương do Thạch Tuyên ném ra, tất cả đều đánh trúng con chim nước khổng lồ đang lơ lửng trên không, nhưng chuyện thực sự kinh người đã xảy ra ngay lúc này. Mưa sao băng, Long Vương thổ tức và vạn tia sấm sét vàng nóng do thương sấm vàng nổ ra, sức phá hoại mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Con chim nước khổng lồ không còn giữ được hình thể, bị nổ tung thành từng dòng nước bay lượn khắp trời như những dải lụa, nhưng ngay sau đó, những dải lụa nước này lại hợp lại là một, hóa thành một con chim nước khổng lồ. Không chỉ vậy, con chim nước này còn hấp thụ sức mạnh của mưa sao băng, hoàng kim long thương và thương sấm vàng, biến thành một con dị điểu có màu sắc không ngừng thay đổi, bề mặt cơ thể có những luồng ánh sáng vàng đỏ lưu chuyển, thân thể một lần nữa dài ra, phình to đến hàng trăm mét, tựa như một vị cự thần cổ xưa. Sắc mặt Thạch Tuyên và Chiêu Đề đại biến, họ cố gắng triệu hồi vũ khí của mình, nhưng giống như bị thứ gì đó ngăn cách, làm thế nào cũng không gọi về được. Chuyện này Thạch Tuyên là lần đầu tiên gặp phải, mạnh tinh thể của Hoàng Kim Long Thương vẫn còn trong tinh thể trang bị của mình, nhưng dù hắn triệu hồi hay phản triệu hồi đều không có chút phản ứng nào, hắn đã mất đi cảm ứng với Hoàng Kim Long Thương. Quái vật này, Thạch Tuyên không khỏi toát mồ hôi lạnh, hắn chưa từng gặp phải yêu vật đáng sợ như vậy. Con chim nước khổng lồ cao hàng trăm mét, đôi cánh nước răng rộng che khuất cả bầu trời, rồi hung hăng vỗ xuống. Cánh nước chưa tới, cơn gió lốc do nó tạo ra đã gào thét thổi bay Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc, Chiêu Đề, Dực Long Thần và Lục Dực Sĩ Thiên Sứ đứng không vững, loạn choạng lùi về phía sau. Đối mặt với sự tồn tại kinh hoàng như thiên uy này, Phương Đại Ngọc ngay cả triệu hồi thú cũng không dám, chỉ vì triệu hồi ra cũng chỉ như bia đỡ đạn, không chịu nổi một đòn. Chương 562, phong ấn ma thần và hạn thần nữ mị rắc một tiếng, cánh nước vỗ chúng, Thánh Thuẫn có vạn điểm sinh mệnh không chịu nổi một đòn đã vỡ tan, nhưng Thạch Tuyên đã liên tiếp thi triển Long Võ Bát Bộ áp sát con chim nước này. Tử thần chi lực cộng với năng lượng bạo tạc, toàn thân Thạch Tuyên tỏa ra ánh sáng đen, thân mình bay vút lên, đã đánh mạnh vào chiếc chân độc nhất của con chim nước. Trên không trung, Dực Long Thần đồng thời ra oai, hai vớt hư không tỏa ra, phát động thủy mạch cộng minh về phía con chim nước. Nếu con chim nước này thực sự là Vũ Sư Chi Thần Thương Dương, vậy thì lần này chẳng khác nào Dực Long Thần và Vũ Sư đang so xem thần cách của ai cao hơn, ai có khả năng khống chế mưa nước tốt hơn. Đối với con chim nước hoàn toàn do nước tạo thành này, Dực Long Thần toàn lực phát động thủy mạch cộng minh, quả nhiên, con chim khổng lồ dài trăm mét toàn thân đều gợn sóng. Thạch Tuyên tung một đòn mạnh mẽ vào con chim nước, không ngờ lại xuyên thẳng vào bên trong cơ thể nó, không chút trở ngại, đòn tấn công chí mạng toàn lực của mình tựa như đá ném xuống biển sâu. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Thạch Tuyên nảy ra một ý nghĩ, con chim nước trước mắt không thể chiến thắng. Ngay khi Thạch Tuyên chuẩn bị khởi động thú thần hợp thể, trên bầu trời đầm lầy đột nhiên vang lên một tiếng rắc giòn tan, Dực Long Thần kêu lên một tiếng thảm thiết, bị một cánh nước quạt mạnh bay lộn nhào ra xa. Con chim nước đột nhiên mở miệng gầm lên, trong đôi mắt nó, ánh sáng xanh biếc dâng lên, dường như con chim nước dài trăm mét này cuối cùng cũng sắp thực sự hồi sinh. Đúng lúc này, giữa tầng mây mù trên không, một tấm bia đá rơi xuống, đập mạnh xuống đất, trong nháy mắt đã cắm sâu quá nửa vào lòng đất, vững vàng cắm chặt trong bùn. Trên tấm bia đá này, có khắc hình một con rồng có đôi cánh nhỏ. Bia Ứng Long. Đúng vậy, thứ đột nhiên từ trên không rơi xuống chính là tấm bia Ứng Long, giống hệ tấm bia mà Dực Long Thần đã phá hủy lúc trước. Tấm bia đá này vừa cắm vào đất, con chim nước khổng lồ dài trăm mét liền không ngừng gào thét, thân thể khổng lồ bắt đầu co lại nhanh chóng, từng dòng nước quay trở lại các vũng bùn trong đầm lầy. Rất nhanh, con chim khổng lồ dài trăm mét lại bị trấn áp và biến mất trong đầm lầy, mọi thứ lại trở lại bình thường. Hoàng Kim Long Thương của Thạch Tuyên, thương sấm vàng của Chiêu Để rơi xuống đất. Thạch Tuyên lại cảm nhận được Long Thương, vẫy tay một cái, Hoàng Kim Long Thương liền xuất hiện trong tay phải của hắn. Cảm giác mất đi rồi tìm lại được này khiến Thạch Tuyên không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve Long Thương. Hắn ngẩng đầu lên, mọi người cũng giống như hắn, vẫn còn có chút kinh hồn bạt vía, chỉ thấy con chim khổng lồ đã biến mất, mà giữa đầm lầy lại có thêm một người phụ nữ. Đây là một người phụ nữ xinh đẹp diễm lệ với búi tóc cổ điển, tóc được búi lên, đeo trang sức, mặc một bộ y phục cổ điển, trông vô cùng cao quý. Lúc này, nàng đang vỗ tay, quắc, lao quỷ thương dương, lần sau còn không ngoan ngoãn như vậy, đừng trách ta phải thêm cho ngươi hai cái bia Ứng Long nữa. Mấy người Thạch Tuyên toàn thân chấn động, tấm bia Ứng Long vừa từ trên không rơi xuống, lại là kiệt tác của người phụ nữ cổ điển trước mắt này. Con chim nước khổng lồ kia thật sự là vũ sư thương dương của Sibiu trong truyền thuyết. Đúng lúc này, dưới đáy đầm lầy vang lên những tiếng động kỳ quái như có như không, ta là thần. Ta là vũ sư không thể bị trấn áp. Người phụ nữ cổ điển cười lạnh một tiếng, nói, lão quỷ thương dương, ngươi đã sớm mất đi thần tính, bây giờ ngươi chỉ là một lão quỷ vong hồn, ngươi còn tính là vũ sư gì nữa? Vũ sư hiện tại là đại nhân Xích Tùng Tử, ngươi bây giờ còn là thần sao? Sự tồn tại dưới đáy đầm lầy dường như bị lời nói của người phụ nữ cổ điển đả kích, phát ra một tiếng gào thét giận người, tiếng gào đứt quãng, nhưng lại từ như có như không trở nên ngày càng lớn, cả khu đầm lầy cũng không ngừng rung chuyển, như thể có thứ gì đó kinh hoàng sắp phá đất mà ra. Người phụ nữ cổ điển trợn đôi mắt phượng, đột nhiên giận dữ quát, lão quỷ thương dương, tìm chết! Nàng giơ tay lên trời, phát ra một tiếng hét dài, trên bầu trời, một tiếng rắc vang lên, chỉ thấy một tấm bia đá nữa phá tan mây mù, đập mạnh xuống, cắm sâu vào đầm lầy. A! Âm thanh dưới lòng đất đột nhiên như bị trọng thương, phát ra một tiếng gào thét thê lương, sự rung chuyển của đầm lầy rất nhanh đã lắng xuống. Nữ! Bị! Ta không cam tâm a! Tiếng gào dưới lòng đất ngày càng yếu đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hai tòa bia Ứng Long đủ để đẻ chết lão quỷ nhà ngươi rồi, ngươi cứ ở dưới này cho đến tận cùng thế giới đi. Người phụ nữ cổ điển cười lạnh, ánh mắt đột nhiên quét qua mấy người Thạch Tuyên đang ngơ ngác đứng ở bên, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đột nhiên nói, đi thôi, theo ta. Nói xong liền quay người bỏ đi. Mấy người Thạch Tuyên sững sờ, Chiêu Để khẽ trầm âm, đi theo trước. Dực Long Thần bị đòn cuối cùng của con chim nước khổng lồ làm trọng thương, Thạch Tuyên đã thu hồi Dực Long Thần, cùng Phương Đại Ngọc đi theo sau Chiêu Để. Họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước thủ đoạn triệu hồi bia Ứng Long để trấn áp thượng cổ vũ sư thương dương của người phụ nữ cổ điển vừa xuất hiện này. Thủ đoạn này đã có thể được gọi là thần thông thực sự, không phải bán thần bình thường có thể làm được. Lần này, do người phụ nữ cổ điển dẫn đường, mọi người rất dễ dàng đi ra khỏi khu đầm lầy, đến trước một hẻm núi khổng lồ. Trong hẻm núi, có thể lờ mờ nhìn thấy những tòa cung điện san sát nhau. Trong một nơi cấm địa của các vị thần như chiến trường chắc lục này, lại có những tòa cung điện san sát, không chỉ Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc, ngay cả Chiêu Đề, một bán thần cùng thời đại thượng cổ, cũng cảm thấy kinh ngạc không xiết. Đừng căng thẳng, chỉ là nữ mị đại nhân muốn triệu kiến các người, nếu không, ta cũng sẽ không đưa các người rời khỏi cái mê cung đầm lầy bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của lão quỷ thương dương đâu. Cái đầm lầy đó, hễ sinh linh nào bước vào, đều sẽ bị nhốt chết vĩnh viễn ở đó. Người phụ nữ cổ điển này đột nhiên cười nhẹ, nhìn Chiêu Đề và mấy người Thạch Tuyên, nhàn nhạt nói, nữ mị đại nhân. Chiêu Đề kinh hãi thất sắc,
là hạn thần nữ mị nổi danh ngang với ứng long sao? Người phụ nữ cổ điển nhìn vẻ kinh ngạc của Chiêu Đề, khẽ gật đầu nói, đúng, chính là nữ mị đại nhân mà ngay cả thủy thần ứng long cũng phải cúi đầu. Chiêu Đề thấy Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc không có phản ứng gì nhiều, không khỏi run rẩy nói, nữ mị đại nhân, truyền thuyết nói sức mạnh của nàng còn mạnh hơn cả ứng long đại nhân, nàng lại ở đây. Đây không phải là cấm địa của các vị thần sao? Người phụ nữ cổ điển khẽ thở dài, nhìn Chiêu Đề một cái, nói, cấm địa của các vị thần. Không, chiến trường Trắc Lộc này chính là một ngôi mộ khổng lồ, phong ấn vạn ngàn thần và ma. Thương Dương mà các ngươi gặp trong mê cung đầm lầy đó chỉ có thể coi là một vai phụ, thứ đáng sợ nhất ở đây chính là phong ấn đại tổ thần của Vu tộc, Sibiu. Ba chữ cuối cùng, tựa như sóng thần, chấn động đến mức sắc mặt mọi người đều thay đổi. Không nói đến Chiêu Đề, ngay cả Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc đến từ thời hiện đại cũng cảm thấy chấn động. Sibiu, đây là ma thần vĩ đại nhất trong thần thoại truyền thuyết, hậu thế thậm chí còn tôn làm chiến thần. Mà người phụ nữ cổ điện trước mắt lại nói rằng vùng đất Trắc Lộc này chính là để phong ấn ma thần vĩ đại nhất Sibiu, làm sao họ không kinh hãi cho được? Sibiu, đó là sự tồn tại chí tôn ngang hàng với thượng cổ hoàng đế Hiên Viên, trong lòng mọi người, hai vị thủy tổ của loài người này mạnh mẽ như nhau. Sibiu và hoàng đế giao chiến ở Trắc Lộc, chiến bại bị giết, không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại nói là bị phong ấn ở đây? Thạch Tuyên không nhịn được tò mò hỏi. Người phụ nữ cổ điện nói, Sibiu thần thông nghịch thiên, đã sớm là sự tồn tại vĩnh hằng bất diệt, làm sao có thể giết chết? Ngay cả Hiên Viên hoàng đế cũng chỉ có thể chặt tứ chi và thân thể của ngài ra làm năm mảnh, chia ra năm nơi để phong ấn. Nơi phong ấn được người Vu tộc gọi là Đế Khâu, đó cũng chính là nguyên nhân lớn nhất cho sự tồn tại của cấm địa Trắc Lộc này. Trắc Lộc, cấm địa phong ấn đại ma thần Sibiu, đây mới là bộ mặt thật của cấm địa Trắc Lộc sao? Chiêu Đề hít một hơi lạnh, tỏ ra vô cùng chấn động. Đi mau đi, thực ra ta cũng không biết tại sao nữ mị đại nhân lại muốn triệu kiến các ngươi, có lẽ liên quan đến những phong ấn đang lỏng lẻo khắp nơi gần đây chăng? Người phụ nữ cổ điển nhàn nhạt nói câu cuối cùng, rồi tăng tốc đi về phía hẻm núi phía trước. Chiêu Đề, Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc mang theo sự chấn động vô cùng đi sát theo sau người phụ nữ cổ điển, rất nhanh đã đi sâu vào hẻm núi, đến trước những tòa cung điện tôn quý mà trang nghiêm. Cách cung điện không xa, trồng đầy cây phong, những chiếc lá phong đỏ khẽ lay động theo gió nhẹ, tựa như một biển đỏ. Lúc này bên cạnh rừng phong, có một bóng người đang lặng lẽ đứng, một thân áo xanh, đầu trùm một lớp khăn đoan mỏng màu xanh, lúc này dường như đang ngẩn ngơ ngắm nhìn những chiếc lá phong trước mắt mà xuất thần. Người phụ nữ cổ điển dẫn Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc và Chiêu Đề cung kính đi đến sau lưng người áo xanh này, nói: "Đại nhân, nô tỳ đã đưa mấy người ngoại lai đến rồi." Người phụ nữ cổ điển có thể sử dụng bia ứng long để trấn phong cựu vũ sư chi thần Thương Dương kinh khủng vô cùng, vậy mà chỉ là nô tỳ của người áo xanh trước mắt này. Mấy người Thạch Tuyên cảm thấy kinh hãi, vậy chủ nhân của người phụ nữ cổ điển này, người áo xanh trước mắt, phải kinh khủng đến mức nào? Nghe thấy lời của người phụ nữ cổ điển, người áo xanh này dường như mới hoàn hồn, từ từ quay mặt lại. Mọi người nhìn thấy một khuôn mặt bằng khẽ, đầu tuy trùm khăn đoan mỏng màu xanh, nhưng vẫn có thể thấy rõ người phụ nữ áo xanh trước mắt không có một sợi tóc nào. Đây là một người phụ nữ không có một sợi tóc nào và khuôn mặt vàng khẽ xấu xí, chỉ là giữa hai hàng lông mày lại có một thần sắc khiến người ta kính sợ không nói nên lời, trong đôi mắt thỉnh thoảng có ánh lửa đỏ nhảy múa, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc và Chiêu Đề, sau khi nhìn vào mắt người phụ nữ áo xanh xấu xí trước mắt, lại cảm thấy trong lòng run rẩy, không còn dũng khí để nhìn lần thứ hai, dường như nhìn thêm một lần nữa cũng là một sự mạo phạm đối với nàng. Đây là loại uy thế gì? Thạch Tuyên thầm kinh hãi không xiết, lẽ nào đây chính là uy áp của thần trong truyền thuyết? Thương Dương thế nào rồi? Nhìn người phụ nữ cổ điển, giọng nói của người phụ nữ áo xanh xấu xí trước mắt vang lên. Tuy nàng không có một sợi tóc nào, khuôn mặt cũng rất xấu, nhưng giọng nói lại cực kỳ du dương êm tai, tựa như tiếng trời. Mấy người Thạch Tuyên nghe vào tai, toàn thân trên dưới như ăn được quả nhân sâm, 36.000 lỗ chân lông, không chỗ nào không cảm thấy khoan khoái. Lão quỷ Thương Dương thần tính đã hoàn toàn mất hết, nô tỳ phải liên tiếp sử dụng hai tòa bia ứng long mới chấn áp được. Khi người phụ nữ cổ điển nhắc đến bia ứng long, người phụ nữ áo xanh dường như toàn thân khẽ run lên, nhưng sự thay đổi này rất nhỏ, gần như không ai nhận ra. Phong ấn của Phong Bá Phi Liêm cũng có dấu hiệu lỏng lẻo, đại nhân, cứ thế này, phong ấn năm phương lỏng lẻo, phong ấn của Đế Khâu sẽ sớm sụp đổ, tình thế đã vô cùng nguy hiểm. Người phụ nữ cổ điển túi người xuống, báo cáo. Người phụ nữ áo xanh khẽ phất tay, nói, ngươi lùi ra đi. Người phụ nữ cổ điển cung kính nói, vâng. Rồi lùi lại một bước, thân mình đột nhiên nhoáng lên, Thạch Tuyên nhìn rất rõ, người phụ nữ cổ điển này trong một cái chớp mắt đã biến mất không dấu vết. Bóng người đột nhiên mở đi, rồi biến mất vào không khí. Đây là thân pháp gì vậy? Thạch Tuyên không khỏi kinh hãi. Sinh linh xuất hiện ở Trắc Lộc này thật đáng sợ, bất kỳ ai cũng sâu không lường được. Cô gái mặc đồ cổ điển biến mất, đôi mắt của người phụ nữ áo xanh này mới rơi xuống người mấy người Thạch Tuyên, từ Chiêu Đệ đến Thạch Tuyên, bà ta chậm rãi nhìn một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Thạch Tuyên, dường như đang trầm ngâm không nói. Phương Đại Ngọc và Chiêu Đệ đã kính cẩn hành lễ, run giọng nói, người người chính là nữ mị trong truyền thuyết sao? Nữ tử áo xanh khẽ mỉm cười trên khuôn mặt tiểu thụy, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, thái độ có vẻ rất ôn hòa, nói, phong ấn Trắc Lộc này là do phụ thân ta, Hiên Viên thị, đã bố trí. Nhằm phong ấn chư ma thần hung ác đã mất đi thần tính sau trận chiến Trắc Lộc, cùng với ma thần Sibiu Vu tộc nhân tổ thần, kẻ được coi là ngọn nguồn vạn tai họa thế gian. Bởi vậy, mới phải bố trí phong ấn này. Ta chính là phụ mệnh phụ thần, tại đây canh giữ phong ấn Trắc Lộc, đã trải qua vô số năm tháng rồi. Ai? Cuối cùng, bà ta khẽ thở dài. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc nhìn nhau, đúng lúc này, Thạch Tuyên cảm nhận được Triệu Tuyết Linh trong thế giới hỗn độn đã tỉnh lại, nàng ở bên trong cũng có thể thấy được chuyện xảy ra bên ngoài, lúc này chen vào nói,
người phụ nữ áo xanh này trông gian quá, cảm giác không giống người tốt. Thạch Tuyên khẽ cười, đáp lại, cô nhóc này, thiện ác của một người không thể nhìn bề ngoài mà phân biệt được. Triệu Tuyết Linh khẽ hừ nói, dù sao con cũng không thích. Con cũng từng đọc thần thoại rồi, nữ mị sau khi giúp hoàng đế thắng trận thì mất đi thần tính, biến thành đại yêu ma, đi đến đâu là hạn hán đến đó, là một con quái vật ai cũng ghét. Bản thân nàng ta đã là yêu ma rồi, dựa vào đâu mà canh giữ phong ấn để trấn áp yêu ma khác chứ? Thạch Tuyên mở ra, hắn không dành về thần thoại truyền thuyết lắm, nhất thời không biết phản bác Triệu Tuyết Linh thế nào. Người phụ nữ áo xanh thở dài, lại nhìn về phía Thạch Tuyên, dường như định nói gì thêm, đột nhiên, xa xa vang lên một tiếng gầm rít, ngay sau đó cả mặt đất rung chuyển, đến cả hẻm núi và cung điện cũng rung lên bần bật, thanh thế cực kỳ đáng sợ. Người phụ nữ áo xanh nhíu mày, cô gái mặc đồ cổ điển kia đi rồi lại quay về, mặt lộ vẻ kinh hãi, nói: "Người, tiểu công chúa của Tây Phương tộc dẫn theo một đám yêu ma Tây Phương tộc đến." Vừa nói đến đây, trên trời lại vang lên một tiếng rắc giòn tan, ngay sau đó là một tiếng cười trong trẻo vang lên, đây chính là cấm địa của chư thần trong truyền thuyết của Đại Lục Phương Đông sao? Ta thấy cũng bình thường thôi mà, hi hi. Người phụ nữ áo xanh và cô gái cổ điển đều biến sắc, Thạch Tuyên quay mặt đi, đột nhiên toàn thân chấn động mạnh, nhìn thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ mà hắn vô cùng quen thuộc. Chương 563, công chúa Tây Phương, trí tuệ thiên nữ người phụ nữ áo xanh xấu xí, đầu trọc tự xưng là thượng cổ thần nữ mị, đang nhìn Thạch Tuyên định nói gì đó, đột nhiên, phương xa truyền đến tiếng ầm ầm rung chuyển, ngay sau đó, một tiếng cười trong trẻo vang lên. Đây chính là cấm địa của chư thần trong truyền thuyết của Đại Lục Phương Đông sao? Ta thấy cũng bình thường thôi mà, hi hi. Cùng với tiếng nói là những tiếng nổ ầm ầm liên tiếp, như thể đất sụp sấm rền. Người phụ nữ áo xanh và cô gái cổ điển kia đều biến sắc, Thạch Tuyên ngẩng đầu, thứ đập vào mắt lại là một khuôn mặt tuyệt mỹ quen thuộc. Người phụ nữ tuyệt mỹ vóc dáng cao ráo, đầu đội vương miện, mình khoác áo choàng dài, cưỡi trên một con chó khổng lồ hai đầu từ trên trời giáng xuống, tiếng cười trong như chuông bạc vang vọng không gian. Dung mạo của người phụ nữ này, kinh ngạc thay, đó chính là trí tuệ thiên nữ, người từng là dẫn đường và quản lý của trí tộc trong trò chơi của các vị thần. Con gái của thượng cổ khai sáng giả. Thạch Tuyên chấn động câu tả, đột nhiên nhìn thấy trí tuệ thiên nữ từng gặp ở đây, cảm giác kinh ngạc ấy không lời nào diễn tả được. Đây lẽ nào đây thực sự là ý đồ của các? Hắn muốn ngăn cản chúng ta đến Đại Uy Đức Cung, cho nên đã phái con gái mình đến. Trong khoảnh khắc, Thạch Tuyên đã đưa ra suy đoán như trên. Cùng với sự xuất hiện của người phụ nữ đội vương miện cưỡi chó hai đầu, phía sau vang lên từng tiếng gầm rú, hơn 10 con yêu ma dị thú với hình thù kỳ dị xuất hiện trong hẻm núi, con nào con nấy thần thái hung ác, trên người tỏa ra sát khí vô cùng mạnh mẽ. Uy áp của mỗi con dường như không thua kém cựu đầu xà hí dạ. Rõ ràng, mỗi con đều là đại yêu ma lừng lẫy của Tây Phương tộc. Bút, bút, liên tiếp hai tiếng nổ vang, người phụ nữ đội vương miện cưỡi trên con chó hai đầu vừa cười khúc khích, vừa tiện tay vung lên, chỉ thấy hai tấm bia đá rơi xuống đất, trên hai tấm bia đá này đều có khắc hình ứng long. Ứng long bi, ngươi đã nổ ứng long bi trấn phong. Cô gái cổ điện kia đột nhiên biến sắc, thất thanh kêu lên. Tiếng cười của người phụ nữ đội vương miện ngày càng lớn, mặt đất lại vang lên những tiếng xì xì khẽ khẽ, từng vết nứt xuất hiện, trong vết nứt, từng dòng nước tuôn ra. Những dòng nước tuôn ra không ngừng gợn sóng, như thể có sinh mệnh riêng, rất nhanh, những dòng nước này tụ lại là một, hóa thành hình dạng một con chim một chân cao khoảng 3 mét. Trên đường thấy hai tấm bia đá, nổ lên chơi, không ngờ dưới bia đá này lại phong ấn một con quái vật, thật là thú vị. Người phụ nữ đội vương miệng dường như nói một cách thản nhiên, không hề để tâm, còn cô gái cổ điển nhìn con chim nước một chân này, đã hít một hơi khí lạnh, vũ sư thương dương. Không ngờ nàng vừa mới triệu hồi hai tấm bia đá trấn phong thương dương đã mất đi thần tính này ở khu vực đầm lầy mê cung, thì ngay sau đó hai tấm bia đá đã bị người phụ nữ đội vương miệng này nổ đi, hơn nữa xem tình hình này, dường như thương dương đã bị nàng ta thu phục. Tình thế đột nhiên trở nên nguy hiểm, cô gái cổ điện toàn thân căng cứng, đã bắn ra sát ý mãnh liệt. Đừng nóng, tiểu cô nương. Người phụ nữ đội vương miệng cười hi hi, rồi nói tiếp, các ngươi là thần linh phương đông, ta không muốn vô lễ với các ngươi, mục đích chúng ta đến đây chỉ vì mấy kẻ thấp hèn này thôi, bắt được bọn chúng ta sẽ lập tức rời đi. Nói rồi vung tay, ra lệnh, xích, bắt bọn chúng lại. Trong số mấy con yêu vật bên cạnh nàng ta, một con yêu vật đầu người mình sư tử, cánh chim ưng môi mãng xà bước ra, cung kính nói, vâng. Rồi nhảy một cái, vươn ra đôi bước trước, chộp về phía Chiêu Đệ và Thạch Tuyên. Người phụ nữ áo xanh khẽ hừ một tiếng từ trong núi, thứ hỗn sược, cho dù cặp dáng lâm cũng không dám như vậy. Bóng người đột nhiên lóe lên, đã chặn trước mặt con Sphinx đầu người mình sư tử này, một tay vươn ra, nhanh hơn cả tốc độ của Sphinx, tóm lấy đầu nó. Với sức mạnh của người phụ nữ áo xanh này, e rằng cú tóm này mà chúng, Sphinx dù là đại yêu ma ngang hàng với cựu đầu xa hí dạ, cũng sẽ phải chịu kết cục thảm hại là nổ đầu mà chết. Kha kha, sớm biết ngươi sẽ ra tay, thần linh giả mạo nhà ngươi. Người phụ nữ đội vương miện đột nhiên cười ha ha, vung tay áo, chỉ thấy một luồng gió lốc nổi lên từ mặt đất, một luồng sức mạnh vô hình kéo lấy Sphinx, đột ngột ném nó ra ngoài. Cùng lúc đó, trong không khí vang lên tiếng nổ vang trời. Hét! Người phụ nữ áo xanh hét lớn một tiếng. Cô gái cổ điển kia giơ hai tay lên liên tục ra chiêu, chỉ thấy trong hư không, từng tấm bia đá từ trên trời giáng xuống, nện về phía người phụ nữ đội vương miện và hơn 10 con yêu ma của Tây Phương tộc. Thạch Tuyên và mọi người kinh hãi, không thể ngờ cô gái cổ điển tiện tay một chiêu mà lại có thể triệu hồi nhiều ứng long bi đến vậy. Người phụ nữ áo xanh ngay sau đó giật chiếc khăn trùm đầu màu xanh mỏng manh xuống rồi ném ra. Chiếc khăn đoan mỏng này vừa rời tay, lập tức hóa thành một tấm màn che khổng lồ, từ trên không trung chụp xuống, trời đất đột nhiên tối sầm, cho dù có thị lực nhìn trong đêm cũng không thể thấy rõ bất cứ thứ gì trong khoảnh khắc này. Thử, xem ta phá ngươi. Người phụ nữ đội vương miệng kia tiêu hánh quát lên. Còn Thạch Tuyên và mấy người đối mặt với cuộc chiến vượt ngoài tầm hiểu biết này, chỉ có thể ngây người nhìn. Đột nhiên, bên tai họ vang lên tiếng quát trầm của người phụ nữ áo xanh, mau theo ta đi. Mấy người lập tức cảm thấy cuồng phong cuốn đất, thân thể không tự chủ được mà lảo đảo bay lên. Tiếng nổ ầm ầm không dứt bên tai, trước mắt một mảng tối đen, trong bóng tối, cô gái cổ điển kia đột nhiên kêu thảm một tiếng, dường như đã bị thương, ngay sau đó lại là một tiếng hú thê lương, hình như có một con yêu ma nào đó của Tây Phương tộc đã mất mạng. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cuộc chiến của hai bên đã vô cùng thảm liệt. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc cảm thấy gió rít bên tai, dường như đang được người khác mang đi với tốc độ cực nhanh. Phương Đại Ngọc tâm niệm xoay chuyển, lại cảm thấy không thể tin nổi, người phụ nữ đội vương miện và đám yêu ma Tây Phương tộc tìm bọn họ là để ngăn cản họ đến Đại Uy Đức Cung, ra tay còn có lý do, nhưng nữ mị này là thượng cổ thần, căn bản không có chút quan hệ nào với họ, tại sao lại phải ra sức giúp đỡ họ như vậy? Thậm chí không tiếp khai chiến với Tây Phương tộc. Hơn nữa, câu nói cuối cùng của người phụ nữ đội vương miện kia cũng khiến nàng rất kỳ lạ. Thần linh giả mạo, ai là thần linh giả mạo? Nếu người phụ nữ áo xanh này là nữ mị trong truyền thuyết, thì đó đích thực là thần linh chân chính, tại sao người phụ nữ đội vương miện kia lại nói nàng ta là thần linh giả mạo? Lẽ nào nữ mị không phải thần linh? Hay là người phụ nữ áo xanh này căn bản không phải là nữ mị? Trong đầu Phương Đại Ngọc trong khoảnh khắc không biết đã xoay chuyển bao nhiêu ý niệm, mơ hồ cảm thấy sự việc ngày càng kinh người, cấm địa chư thần chắc lộc trong truyền thuyết này dường như hoàn toàn khác với tưởng tượng. Tiếng gió hai bên và tiếng nổ ầm ầm xa xa dừng lại, trước mắt lại sáng lên, Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc mấy người mới kinh ngạc nhận ra đã đến một không gian hoàn toàn xa lạ, người phụ nữ áo xanh kia đã biến mất, còn bên cạnh họ là cô gái cổ điển, chỉ là khóe miệng nàng rỉ máu, dường như bị thương không nhẹ, thần sắc cũng có vẻ rất thảm hại, áo choàng rách nát nhiều chỗ. Chương 564, chân tướng lộ do nữ mị đại nhân đã chặn được tiểu công chúa của Tây Phương tộc kia rồi, người phụ nữ đội vương miện đó là con gái út của thủy tổ thần cấp của Tây Phương tộc, người ta thường gọi là tiểu công chúa, chuyến đi này của nàng ta là phụ mệnh cấp đến để ngăn cản các ngươi mau theo ta đi, ta sẽ đưa các ngươi rời khỏi cấm địa chắc lộc này, vốn dĩ trông cậy vào nữ mị đại nhân, nhưng xem tình hình hiện tại, bà ấy cũng không thoát thân được rồi. Cô gái cổ điển nói rồi lại phun ra một ngụm máu tươi, Chiêu Đệ đột nhiên lạnh lùng nói, các ngươi rốt cuộc là ai, người vừa rồi tuyệt đối không phải nữ mị đại nhân. Cô gái cổ điển mở ra, nói, ngươi nói gì? Chiêu Đệ nói, ta lẽ ra phải nghĩ đến sớm hơn, nữ mị đại nhân là cổ thần, truyền thuyết đã sớm mất lạc, sao có thể sống sờ sờ xuất hiện trước mắt? Hơn nữa thế giới của nữ mị đại nhân, tất phải xích diễm ngàn dặm, lửa nóng ngút trời, người phụ nữ áo xanh vừa rồi tuy giả dạng thành hình dáng của nữ mị đại nhân trong truyền thuyết, nhưng ta có thể khẳng định, nàng ta tuyệt đối không phải là cổ thần nữ mị chân chính. Cô gái cổ điển sững sờ, nhìn Chiêu Đệ. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc bừng tỉnh, nhưng ngay sau đó lại có nghi vấn lớn hơn dấy lên, cô gái cổ điển trước mắt và người phụ nữ áo xanh kia rốt cuộc là ai, mục đích của họ là gì? Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại giúp chúng ta? Không, các người rốt cuộc có mục đích gì? Chiêu Đệ không nhịn được kêu lên. Cô gái cổ điển ngẩn người một lúc, mới thở ra một hơi dài, chậm rãi nói, đúng vậy, chúng tôi không phải nữ mị đại nhân, nhưng chúng tôi đối với các ngươi thật sự không có ác ý, chỉ là không muốn bị người khác biết thân phận thật sự, mới mượn danh nữ mị mà thôi, chúng tôi ở lại đây đã rất lâu rồi, tất cả chỉ để nên đón sự trở về của ngài. Đột nhiên, cô gái cổ điển cung kính quỳ lạy xuống. Mọi người ngẩn ra, rồi cùng nhìn về phía người mà nàng quỳ lạy. Thạch Tuyên, người mà cô gái cổ điển này lạy, lại chính là Thạch Tuyên. Chủ nhân, ngài cuối cùng cũng đã đến. Cô gái cổ điển phụ phục sát đất, vô cùng kích động, cảm giác này tuyệt đối không phải là giả vờ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không chỉ Phương Đại Ngọc, Chiêu Đệ và Triệu Tuyết Linh trong thế giới hỗn độn kinh ngạc, ngay cả bản thân Thạch Tuyên cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Để ta giải thích. Phía bên kia, vang lên giọng nói của một người phụ nữ khác. Mọi người quay đầu nhìn lại, thì thấy người phụ nữ áo xanh đã xuất hiện, chỉ là nàng trông còn thảm hại hơn, áo xanh dính đầy máu, lúc này nàng giật một cái trên mặt, khuôn mặt xấu xí vàng gọt ban đầu biến mất, lộ ra một khuôn mặt tròn xinh đẹp ngọt ngào, cũng là một người vô cùng động lòng người. Nàng bước tới, cũng quỳ lạy xuống, hành đại lễ với Thạch Tuyên, rồi mới kéo cô gái cổ điển kia cùng đứng dậy. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc ngây người nhìn hai người phụ nữ trước mắt, Phương Đại Ngọc lại không nhịn được quay đầu nhìn Thạch Tuyên, cho dù thông minh như nàng, lúc này cũng đầy lòng nghi hoặc. Chủ nhân, chúng tôi vốn là hộ vệ của ngài, đến đây chỉ để nên đón chủ nhân an toàn đi qua cấm địa chất lộc, đến Đại Uy Đức Cung. Người phụ nữ áo xanh cung kính nói, nhưng Thạch Tuyên lại càng nghe càng mơ hồ. Chớ đã, các ngươi vốn là hộ vệ của ta. Ta vốn là ai? Người phụ nữ áo xanh dường như không ngạc nhiên trước biểu hiện khó hiểu của Thạch Tuyên, chỉ khẽ cười, nói, chủ nhân vốn là chủ nhân ạ, tóm lại, nhiệm vụ của chúng tôi là đưa chủ nhân an toàn đến Đại Uy Đức Cung, những chuyện khác không quan trọng. Phương Đại Ngọc nhíu mày nói, các ngươi làm vậy, hẳn phải có mục đích của mình, là ai đã sai khiến các ngươi làm những chuyện này, còn ứng Long Bi và ngươi giả dạng nữ mị, lại là sao? Cô gái cổ điển tiếp lời, chúng tôi vốn không muốn để lộ thân phận, chỉ muốn tìm bừa một người để mạo danh, nếu không phải tiểu công chúa của Tây Phương tộc đột nhiên đến, chúng tôi vốn cũng sẽ thuyết phục các ngươi, cùng chúng tôi đi qua cấm địa chắc lục này. Phương Đại Ngọc lắc đầu, luôn cảm thấy những sự thật này khó hiểu, Thạch Tuyên ngược lại mang tâm thái đã đến thì cứ bình tĩnh, lúc này lộ ra một nụ cười nhạt, nói, nếu các ngươi không muốn nói rõ lai lịch của mình thì thôi, nếu mục đích của chúng ta giống nhau, vậy thì cùng nhau đến Đại Uy Đức Cung đi. Trong thế giới hỗn độn, Triệu Tuyết Linh khẽ hử, thì thầm, vẫn là Tuyết Linh có mắt nhìn xa, sớm đã nói người phụ nữ này không phải thứ tốt, quả nhiên, hóa ra là thần nữ mị giả mạo. Ai biết được lòng dạ của họ thế nào? Thạch Tuyên cười khổ nhạt, thực ra bất kể là tiểu công chúa của Tây Phương tộc hay hai người phụ nữ trước mắt, sức mạnh đều vượt xa bọn họ, muốn giết bọn họ, thật sự chỉ là một cái nhấc tay, nhưng hắn lại không hiểu, tại sao nhiều tồn tại mạnh mẽ như vậy, lại cứ quấn lấy một tiểu nhân vật như hắn,
hay nói cách khác, xem một tiểu nhân vật như hắn là một quân cờ quan trọng nào đó. Thạch Tuyên không nghĩ ra, nhưng hắn vẫn muốn làm rõ, đây rốt cuộc là ván cờ gì, quân cờ nhỏ bé như mình đóng vai trò gì, hắn tuyệt đối không cam tâm bị người khác sắp đặt như vậy. Thạch Tuyên đồng ý cùng hai người phụ nữ này đến đại uy nước cùng, trên mặt họ lộ ra một nụ cười không dễ nhận thấy, rồi nói, mau đi thôi, màn che xanh của ta cũng chỉ có thể chặn tiểu công chúa của Tây Phương tộc kia một lúc, nàng ta sẽ sớm đuổi tới. Lời chưa dứt, phía chân trời xa xa đã vang lên tiếng cười sắc lạnh của tiểu công chúa đội vương miện, các ngươi không thoát được đâu, nhưng kẻ mà đã xì ạ ta muốn giết chưa từng có ai trốn thoát. Người phụ nữ áo xanh và cô gái cổ điện biến sắc, thất thanh kêu lên, mau đi, nàng ta đuổi tới rồi. Hai người thần tình thảm hại, rõ ràng có chút sợ hãi đại sĩ A này, cảm nhận được đại sĩ A ngày càng gần, người phụ nữ áo xanh cắn răng nói, ta đi chặn nàng ta một lúc, các ngươi mau đi đi. Nói rồi bước liền mấy bước, biến mất trước mắt mọi người. Ngươi phải cẩn thận. Cô gái cổ điện không nhịn được kêu lên, mặt đầy lo lắng, rồi vội vàng nói với mấy người Thạch Tuyên, chúng ta mau đi. Dẫn theo mấy người Thạch Tuyên bắt đầu chạy như bay về phía xa. Tiếc là chạy chưa được bao lâu, xa xa vang lên một tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu thảm này, kinh ngạc hay, chính là giọng của người phụ nữ áo xanh kia. Cô gái cổ điện không nhịn được biến sắc, quay người lại thất thanh kêu lên, Tiểu Thanh. Hê hê, chỉ là một con xà tinh quèn mà thôi, các ngươi tất cả đều phải chết. Trong hư không, tiếng cười của tiểu công chúa Tây Phương tộc Đại Sĩ Ạ không dứt bên hai, khi chữ chết cuối cùng vang lên, bóng dáng nàng ta đã xuất hiện trên không trung phía trên đầu mọi người, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Bình một tiếng nổ lớn, Đại Sĩ Ạ vung tay áo, một con mãng xà khổng lồ màu xanh rơi mạnh xuống đất, con mãng xà màu xanh dài hơn 20 mét này trên thân toàn là những lô máu, khi rơi xuống đất, đã hấp hối, sắp chết. Cô gái cổ điện thất thanh kêu lên, lao tới, không ngừng gọi Tiểu Thanh một cách thê lương. Hóa ra, nguyên hình của người phụ nữ áo xanh kia lại là một con mãng xà khổng lồ màu xanh. Chương 565, chư thần phục sinh, thượng cổ thần long chỉ là một con yêu vật quèn cũng dám mạo danh thần linh, các ngươi đều phạm tội chết. Đại sĩ ạ từ từ hạ xuống từ không trung, chỉ vào Thạch Tuyên và mọi người bên dưới, trên mặt nở nụ cười. Cô gái cổ điện ngẩng mặt lên, khuôn mặt khắc sâu vẻ oán độc, thận thu nhìn chằm chằm đại sĩ ạ, độc điệu nói, ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Ha ha, ngươi là cái thá gì? Ngươi có thể nguyền rủa ta sao? Ta có công đức của phụ thân và phù hộ, không ai có thể làm hại ta. Đại sĩ ạ đáp xuống đất, giơ ngón tay ngọc chỉ vào cô gái cổ điện và Thạch Tuyên trên mặt đất, cười ha hả, lũ hạ tiện các ngươi, hôm nay ta sẽ xóa sổ tất cả các ngươi. Thứ như ngươi cũng xứng nguyền rủa ta sao? Phỉ. Vậy nếu đổi lại là ta nguyền rủa thì sao? Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên ở gần đó. Đại sĩ ạ toàn thân chấn động, ai có thể đến gần nàng ta như vậy mà không bị phát hiện, không nhịn được quay đầu lại, thì thấy sau lưng mình không xa, không biết từ lúc nào, đang lặng lẽ đứng một hình người mơ hồ được tạo thành từ cắt vàng, lúc này hình người cắt vàng đang từ từ di chuyển, tiến lại gần phía mọi người. Một cảm giác kỳ lạ không thể tả nổi dâng lên trong lòng mọi người, cô gái cổ điển lộ vẻ kinh ngạc, Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc và Chiêu Đệ không tự chủ được mà lùi lại liên tiếp, đó là cảm giác tim đập thình thịch một cách khó hiểu. Cùng với sự tiếp cận của hình người cắt bằng này, một cảm giác nóng rực tột độ dâng lên từ trong cơ thể mỗi người, đột nhiên mỗi người đều có một ảo giác, đó là thứ xuất hiện trước mắt không phải là hình người cắt bằng này, mà là một vầng thái dương rực lửa. Hạ thần, nữ mị. Giây phút này, vị tiểu công chúa của Tây Phương tộc, Đại Sĩ ạ, sắc mặt trở nên âm trầm. Công đức của cặp có thể bảo vệ ngươi không bị tổn thương. Vậy thì ta nguyền rủa ngươi, bị giam cầm ngàn vạn năm, không thấy ánh mặt trời. Giọng nói lạnh lùng của hình người cắt vàng như những mũi tên độc, đâm vào tim Đại Sĩ ạ, khiến nàng cảm thấy một nỗi hoảng sợ khó hiểu. Còn Thạch Tuyên cùng lúc đó trong lòng chấn động mạnh, không nhịn được nghĩ đến ngày đó ở Cửu Vũ Triều Trạch, Đại Sĩ ạ trong hình dạng trí tuệ thiên nữ, quả thực đã bị cổ sáng từ trên trời hút lấy, bị giam cầm ngàn vạn năm, nói như vậy lời nguyền này, chẳng phải đã thành sự thật rồi sao? Đây chính là lời nguyền của thần sao? Hình người cắt vàng này mới là hạn thần thật sự. Khi những lời của hình người cắt vàng vừa dứt, Đại Sĩ ạ đã phát ra một tiếng gầm rít trong hư không. Đột nhiên một cánh tay máy móc khổng lồ xuất hiện, ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa, cắt vàng bay tứ tung, nơi hình người cắt vàng vừa đứng đã bị đập thành một cái hố sâu khổng lồ. Tiếng xào xạc không dứt. Bên hai, xung quanh cánh tay máy móc xuất hiện trong hư không, cắt vàng như bật sống, điên cuồng tụ lại, trong nháy mắt, cắt vàng ngưng tụ thành một con quái vật, bản thể của con quái vật này khổng lồ vô cùng, như mặt trời, xung quanh lại mọc đầy các loại xúc tu, lúc này con quái vật cắt vàng hình tròn không ngừng lan lộn, đè mặt đất nứt ra từng vết nứt, trong vết nứt, càng nhiều cắt vàng tuôn ra, trong nháy mắt, nơi đây đã biến thành một thế giới cắt vàng thực sự. Tiếng gầm rít của đại sĩ ạ không dứt bên hai, cô gái cổ điện kia không còn thời gian để đau buồn nữa, hai tay liên tục vung lên, bảo vệ mấy người Thạch Tuyên sau lưng, từng tấm thiên bi rơi xuống, cắm vào xung quanh họ, tạo thành một trận thế khổng lồ, chống lại sự dao động năng lượng kinh khủng xung quanh. Thạch Tuyên thấy khóe miệng cô gái cổ điện không ngừng rỉ máu, biết nàng vốn đã bị thương, lúc này đã khó mà chống đỡ, không nghĩ ngợi liền triệu hồi Hoàng Kim Long Thương, hướng về phía trước, tâm ý hợp nhất với Long Thương, kích hoạt long lực bên trong, khiến nó truyền vào trận thế bia đá hình tròn xung quanh. Lập tức, từng luồng năng lượng màu vàng đỏ lượn lờ trên bia đá. Cô gái cổ điện cảm thấy áp lực giảm đi nhiều, không nhịn được thở phào một hơi, nhìn Thạch Tuyên với ánh mắt kinh ngạc, rõ ràng thực lực của Thạch Tuyên đã vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng. Ngoài ra, trận chiến bên ngoài nhanh chóng bước vào giai đoạn ác liệt, cắt vàng cuồn cuộn khắp trời, còn Đại Sĩ ạ đã hoàn toàn biến thành một con quái vật máy móc khổng lồ cao mấy chục mét, sau lưng mang 10 cây thương máy móc dài, từng cây một ném ra, mỗi lần ném ra đều tạo ra những vụ nổ hủy diệt kinh hoàng. Chương 566, mộ 11 ưu, tổ thần thức tỉnh chiêu đề, hình người bằng cắt vàng kia có phải là nữ mị thật sự không?
Phương Đại Ngọc ở trong pháp trận cảm nhận sự biến động năng lượng xung quanh, không nhịn được khe khẽ hỏi. Triệu Đề lắc đầu nói, ta không biết, chỉ là nó hình như cũng đã không phải là vật sống nữa rồi phải, đó chính là nữ mị thật sự, hạ thần của ngày xưa. Chỉ là nàng cũng đã đánh mất phần lớn thần tính, không thể lên trời được nữa, vĩnh viễn bị nhốt ở đây lang thang, hồn phách của nàng đã không còn nguyên vẹn. Trong trạng thái này, e rằng nàng rất khó đối phó với đại sĩ ạ của Tây Phương tộc. Nữ tử cổ điện mặt đầy lo lắng nói tiếp. Đột nhiên phương xa lại có một tiếng gầm rú vang lên, thiên tượng theo đó cũng đại biến, chỉ thấy mặt đất từng mảng lật lên. Từng tiếng gầm rú kinh hoàng nối tiếp nhau vang lên. Mau đi! Nữ tử cổ điện như thể gặp phải ma quỷ, hai tay chắp lại, liên tiếp phun ra ba ngụm máu tươi, gắng sức điều khiển pháp trận thạch bi, cả bia lẫn người đều điên cuồng di chuyển tháo chạy. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Phương Đại Ngọc không nhịn được hỏi dồn. Đừng nói nữa, mau chạy! Nữ tử cổ điện quát lớn. Ở phía xa, đại sĩ A đột nhiên phát ra tiếng gào thét thảm thiết, âm thanh vô cùng chói tai. Ta có công đức của phụ thân trọng, kẻ nào dám làm hại ta? Ta là con gái của trọng. Nàng ta không ngừng la hét, nhưng trong tiếng hét lại lộ rõ vẻ kinh hoàng. Sự tồn tại như thế nào mới có thể khiến cho vị tiên nữ trí tuệ không coi ai ra gì như đại sĩ A cảm thấy kinh hãi? Phải mang cả trọng ra để dọa người. Thạch Tuyên ở trong pháp trận đang di chuyển với tốc độ cao, tập trung thị lực nhìn ra xa, cảnh tượng hắn nhìn thấy lại giống như ngày tận thế. Bầu trời mây đen cuồn cuộn, từng gương mặt ma quỷ dữ tợn xuất hiện giữa hư không, trên mặt đất, từng mảng đất nứt toác, dung nham đỏ rực phun trào, hóa thành từng tự thần dung nham to lớn vô cùng. So với chúng, ma vương dung nham của Phương Đại Ngọc chỉ nhỏ bé như một đứa trẻ. Gương mặt ma quỷ trên trời, cự thần dung nham dưới đất, trong đó còn có vô số yêu vật xương trắng dài đến mấy chục mét, tiếng gầm rú vang trời dậy đất. Từ trong một khe nước khổng lồ dài mấy chục dặm, một con rồng khổng lồ có 10 cái đầu đột nhiên chui ra. Thập thủ cự long! Thạch Tuyên không nhịn được kêu lên. Chiêu Để càng biến sắc, kinh hãi tột độ hét lên, thập thủ cự long! Ngươi thấy con rồng có 10 cái đầu ư? Không thể nào! Không thể nào! Con rồng có 10 cái đầu, đó là thượng cổ thần long. Đó là thần long trong truyền thuyết, thần long thật sự. Sao thần long lại có thể ngã xuống ở đây? Thời cổ đại lấy số 9 làm tôn, vì vậy kẻ mạnh nhất, cao quý nhất trong long tộc là Thiên Long Vương sở hữu 9 cái đầu, mà con rồng 10 đầu Thạch Tuyên vừa nhìn thấy chỉ có một khả năng, đó là sự tồn tại vượt qua cả Thiên Long mạnh nhất, là thượng cổ thần long chỉ có trong truyền thuyết. Thần long, một sự tồn tại thần linh thật sự. Trong đầu Thạch Tuyên chấn động đến cực điểm. Hắn vẫn nhớ rõ hình ảnh con rồng 10 đầu từ khe nước dài mấy chục dặm lật mình bay lên không trung, 10 cái đầu lao ra, hung tàn đến cực điểm xé xác và nuốt chửng từng sinh linh khác trong phạm vi trăm trượng quanh nó, tiếng rồng gầm không ngớt bên tai. Dường như vì sự xuất hiện của con rồng 10 đầu này mà Dực Long Thần trong cơ thể Thạch Tuyên vốn đã lâu không có phản ứng cũng bắt đầu có động tĩnh. Có 10 cái đầu. Thượng cổ thần long thật sự, ngay cả Dực Long Thần khi nhìn thấy bóng dáng của thập thủ thần long cũng không khỏi có chút hư nhược. Các chủng tộc rồng trên thế gian có hàng ngàn vạn loại, cách phân loại cũng vô cùng đa dạng, khiến người ta hoa cả mắt. Nếu phân theo khu vực thì có Đông Phương Long tộc, Tây Phương Long tộc, Tứ Hải Long tộc, Bát Bộ Thiên Long hay Hồng Hoàng Khủng Long nhiều không kể xiết. Nếu phân theo thuộc tính thì có thể chia thành Thủy Long, Hỏa Long, Lôi Long, Phong Long, Băng Long. Ngoài ra còn có một cách phân chia theo thực lực, đại khái chia thành rồng không sừng, rồng có sừng, rồng không chân, rồng có chân rồi đến cấp cao hơn là Du Long, Phi Long, Vân Long và cuối cùng là Kim Long và Thiên Long cao quý nhất. Trong đó, Kim Long và Thiên Long đều có hy vọng trở thành thần long trong truyền thuyết. Cái gọi là thần long là sự tồn tại đã thực sự siêu việt khỏi Long tộc, là thần linh trong Long tộc, vì vậy được gọi là thần long. Chiêu Đề, Dực Long Thần, nữ tử cổ điển đều biết ý nghĩa của thần long, vì vậy mới tỏ ra kinh ngạc đến thế. Dực Long Thần có vảy rồng màu xanh, rất có thể có liên quan đến Thanh Long, một trong ngũ thánh thú, tổ tiên của vạn rồng trong truyền thuyết. Bản thân lai lịch đã lớn đến kinh người, nhưng khi nhìn thấy thập thủ thượng cổ thần long này, cũng cảm thấy kinh ngạc không nhỏ. Thế nhưng, mọi người còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc khi nhìn thấy thập thủ thượng cổ thần long, trong cảnh tượng trời đất đảo lộn kinh hoàng này, họ lại nhìn thấy một sự tồn tại còn đáng sợ hơn. Nữ tử cổ điện liên tục hộc máu, điều khiển pháp trận thạch bi, điên cuồng bỏ chạy với tốc độ gần như dịch chuyển tức thời, mà trên đường đi liên tục có những sự tồn tại kinh hoàng sánh ngang thập thủ thần long giáng lâm. Trong đó có thượng cổ thần điểu Phượng Hoàng, chỉ là thần tính của nó đã mất hết, bộ lông ngũ sắc trên người đã hoàn toàn biến thành màu đen, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Khi mọi người nhìn thấy, con Phượng Hoàng thần điểu đã biến thành màu đen này đang hỗn chiến với một con thần thú có hình dạng giống sư tử. Theo lời nhắc nhở của Chiêu Đề, mấy người Thạch Tuyên mới biết con quái vật giống sư tử kia lại chính là thần thú Mạo Lâm trong truyền thuyết. Bất kể là Phượng Hoàng hay Mạo Lâm, đều là những thần thú nghịch thiên có thể sánh ngang với thần long. Trên đường chạy trối chết, các loại tồn tại nghịch thiên không ngừng xuất hiện, tất cả không ngoại lệ đều mất hết thần tính, trở nên vô cùng tàn bạo, chém giết lẫn nhau, sức mạnh của chúng rung trời chuyển đất. Nữ tử cổ điện và Thạch Tuyên chỉ có thể điên cuồng bỏ chạy. Đừng nói là bọn họ, ngay cả vị tiểu công chúa của Tây Phương tộc, Đại Sĩ A, cũng vậy. Không biết qua bao lâu, nữ tử cổ điện cuối cùng cũng cạn kiệt sức lực, miệng liên tục hộc máu tươi, ngã vật xuống đất, thạch bi cắm sâu vào lòng đất, mọi người ngừng di chuyển. Thạch Tuyên tuy được nữ tử cổ điện dùng thần lực mang theo, nhưng bản thân cũng cảm thấy mệt mỏi không nói nên lời, chuyến di chuyển toàn lực vừa rồi đã tiêu hao rất lớn đối với mọi người. Lúc này, tiếng gầm rú và gào thét ở xa vẫn rung chuyển trời đất, chỉ là bây giờ không còn nhìn thấy những bóng hình kinh hoàng đó nữa. Nữ tử cổ điện mang theo bọn họ hoảng hốt không chọn đường mà chạy hết tốc lực, sau khi kiệt sức dừng lại, họ đã đến một gò đất khổng lồ kỳ lạ. Gò đất này vô cùng kỳ quái, trên đó mọc đầy những ngọn cỏ nhỏ kỳ lạ, không biết những ngọn cỏ này thuộc loại gì mà toàn thân đều có màu đỏ như máu, trông như thể đã được nhuộm bằng máu tươi. Mấy người Thạch Tuyên vẫn còn kinh hồn bạt vía, nữ tử cổ điện thở hổn hển mấy hơi, vừa lau vết máu trên khóe miệng, đống gừng một tiếng, giọng điệu có vẻ rất kinh ngạc, dường như đã nhận ra điều gì. Đây là lẽ nào đây chính là Đế Khâu? Nữ tử cổ điển đột nhiên hét lên, lẽ nào đây chính là Đế Khâu nơi Sibiu thị được chôn cất? Truyền thuyết nói rằng Đế Khâu này có thể di chuyển, không ai có thể tìm thấy. Lẽ nào lại trùng hợp như vậy? Khi đối mặt với tiểu công chúa Đa Sĩ ạ của Tây Phương tộc, nữ tử cổ điển không hề sợ hãi, thậm chí sau đó khi các tàn hồn của thần ma thượng cổ đã ngã xuống và mất đi thần tính thức tỉnh, nàng cũng không sợ hãi. Nhưng lúc này, chỉ nhìn vào Đế Khâu trong truyền thuyết trước mắt, giọng nói của nàng lại tràn đầy nỗi sợ hãi. Uy danh của đại tổ thần vu tộc thượng cổ, Sibiu thị, quả nhiên không ai sánh bằng. Triều Đề nghe thấy lời của nữ tử cổ điển, cũng không khỏi kinh hãi kêu lên, "Huyết Phong Thảo." Truyền thuyết nói rằng sau khi thủ cấp của Sibiu thị bị chém, máu tươi bắn vọt lên trời, rơi xuống liền hóa thành loại cỏ màu đỏ như máu này. Chiêu Đề nhìn những ngọn cỏ màu đỏ máu phủ kín gò đất, mặt đầy kinh hãi, lẩm bẩm, "Huyết Phong Thảo, Đế Khâu bên dưới này chôn cất chính là đại ma thần Sibiu." Sibiu thật sự Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc nhìn nhau, tuy họ cũng biết uy danh của Sibiu trong truyền thuyết, nhưng không có cảm giác chấn động như nữ tử cổ điển và Chiêu Đề trước mắt, chỉ nghĩ rằng dưới gò đất này có thể đang chôn cất đại ma thần Sibiu trong truyền thuyết, cũng cảm thấy có chút rung động. "Mau, mau rời khỏi đây." Nữ tử cổ điển hoàn hồn sau cú sốc, lập tức bò dậy, sắc mặt tái nhợt nói, "Truyền thuyết nói rằng lăng mộ Đế Khâu của Sibiu thần, người thường không thể nhìn thấy, chỉ có người sắp chết mới có khả năng nhìn thấy Đế Khâu." Đế Khâu xuất hiện, cái chết không còn xa. Lời nói của nữ tử cổ điển tràn đầy sự kinh hoàng tuyệt vọng, Chiêu Đề nghe thấy lời này cũng mặt mày tái mét. Phương Đại Ngọc lại nhún vai với Thạch Tuyên, khẽ búng ngón tay, rõ ràng cảm thấy loại truyền thuyết này thật lực cười. Thạch Tuyên khẽ trầm ngâm, nhìn nữ tử cổ điển và Chiêu Đề trước mắt sắc mặt tái mét, như thể gặp phải nỗi sợ hãi tột cùng, lại nhìn gò đất cao phủ đầy cỏ máu đỏ rực trước mắt. Rồi nghe những tiếng gầm rú như sấm ở xa xa, mây đen quần quận trên bầu trời, lờ mờ hiện ra những gương mặt ma quỷ dữ tợn, trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ quái khó tả. Nghĩ lại, từ khi tiến vào Trác Lộc này, mọi chuyện gặp phải đều như trong mơ, không có việc gì có thể dùng lẽ thường để lý giải. Sau khi vào phó bản thượng cổ này, tuy mỗi việc đều không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn có manh mối để lần theo, chỉ có sau khi vào Trác Lộc này, từng việc đều xảy ra không đầu không cuối, khiến người ta cảm thấy khó hiểu, lẽ nào? Nghĩ đến đây, trong lòng Thạch Tuyên đột nhiên nảy ra một ý nghĩ hoang đường, không nhịn được khẽ truyền âm cho Phương Đại Ngọc. "Phương cô nương, cô có cảm thấy sau khi vào Trác Lộc này, mọi thứ đều trở nên quá kỳ quái không?" Phương Đại Ngọc cười một tiếng, đáp lại, "Sớm đã thấy kỳ lạ rồi, ngươi còn nhớ không, lúc chúng ta mới vào, đều từng hít phải một lượng lớn khói mù. Nha đầu Tuyết Linh còn từng vì thế mà hôn mê, còn chúng ta thì dường như không sao cả." Thạch Tuyên toàn thân hơi lạnh, khẽ nói, "Hóa ra cô cũng cảm thấy vậy, ta cũng rất nghi ngờ, liệu tất cả những gì trước mắt có phải là thật sự xảy ra không?" Phương Đại Ngọc khẽ cười, nói tiếp, "Có phải những chuyện xảy ra trước mắt này quá hoang đường không thể lý giải? Thật ra, đặc tính này rất giống giấc mơ. Ngươi không cảm thấy lúc chúng ta nằm mơ, chính là cảm giác này sao?" Thạch Tuyên hít một hơi khí lạnh, lẩm bẩm, "Ý cô là, chúng ta bây giờ đang ở trong một cảnh, tất cả đều không phải là thật. Vậy nữ mị, nữ tử áo xanh kia, đại sĩ ạ của Tây Phương tộc hay thập thủ thần long kia đều là hư ảo?" Phương Đại Ngọc khẽ trầm ngâm, nói, "Ta cũng không chắc chắn, luôn cảm thấy có chỗ chân thật, lại dường như có chỗ khó hiểu, dường như không có gì không đúng, nhưng lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng lại rất khó nói rõ ràng. Tóm lại, chúng ta phải chú ý nhiều hơn, ngoài bản thân chúng ta ra, đừng tin bất kỳ ai." Đang nói, nữ tử cổ điện kia đã triệu hồi lại 8 tấm thạch bi, 8 tấm thạch bi vây thành một vòng tròn, bao bọc mấy người vào trong, nữ tử cổ điện ngay sau đó lại phun ra mấy ngụm máu tươi lên trên thạch bi. "Hy vọng ta có thể chống đỡ được để đưa chúng ta xuyên qua cấm địa Trác Lộc này, nơi này thật sự quá không an toàn." Nữ tử cổ điện nói xong, giơ ngón trỏ và ngón giữa lên, quát một tiếng, thạch bi bay lên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, rồi mang theo mọi người, bắt đầu bay đi với tốc độ như dịch chuyển tức thời. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc nhìn nhau, không nói gì, họ cũng muốn xem tất cả những gì trước mắt rốt cuộc là thật hay là hư ảo. Pháp trận thạch bi ánh sáng mông lung, trong nháy mắt đã đi sang ngàn mét, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Đột nhiên, phía sau ầm một tiếng vang trời, mấy người Thạch Tuyên quay đầu lại, kinh hãi nhìn thấy một con quái vật cơ khí khổng lồ cao mấy chục mét giáng xuống từ trên không, đang nặng nề rơi xuống nơi mọi người vừa đứng, dẫm nát mặt đất thành hai hố sâu khổng lồ. Lúc này, con quái vật cơ khí cũng có vẻ rất thảm hại, chỉ là giọng nói lại từ xa truyền đến, "Đây là mệnh lệnh của phụ thân trọng, bất kể là thần thú ma cầm, đều không được trái lệnh, các ngươi chết chắc rồi." Ầm. Lại một tiếng vang trời, con quái vật này bật lên khỏi mặt đất, khi rơi xuống lần nữa đã đến gần trong phạm vi ngàn mét của mọi người. "Mau đi!" Nữ tử cổ điện quát lớn, ánh sáng trên pháp trận bùng lên, lại một lần nữa tăng tốc di chuyển, nàng đã liều mạng rồi. Con quái vật cơ khí này chính là hóa thân của tiểu công chúa Tây Phương tộc, đại sĩ ạ, không ngờ nàng cũng đã thoát khỏi cảnh tượng kinh hoàng như ngày tận thế ở phía xa, mà đuổi đến đây. Quái vật cơ khí phát ra tiếng cười lạnh hê hê, vươn tay vỗ một cái, 10 cây trường mâu cơ khí sau lưng bay ra, như 10 con rồng khổng lồ, sẽ không mà bắn tới. Tốc độ nhanh đến không thể hình dung, nữ tử cổ điện hét lớn một tiếng. Ngay sau đó là những tiếng nổ ầm ầm liên tiếp, từng tiếng nổ bùng lên, trong đó có một cây trường mâu bắn thẳng vào pháp trận. 8 tấm thạch bi vỡ nát trong nháy mắt, Thạch Tuyên hét lớn một tiếng, mở ra thủ hộ thánh thuẫn, nhưng lại cảm thấy trong sức phá hoại kinh hoàng không thể hình dung đó, vạn điểm sinh mệnh của thánh thuẫn lập tức về không và vỡ tan. Ầm một tiếng nổ lớn như sấm, Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc, Chiêu Đề và nữ tử cổ điện, tất cả đều hộc máu bay ra ngoài. Bình một tiếng, nặng nề ngã xuống đất, Thạch Tuyên ngay sau đó lật người đứng dậy, tay phải duỗi ra, hoàng kim long thương hiện ra, không xa mặt đất rung chuyển, một bóng hình to lớn rơi xuống. Chính là con quái vật cơ khí đã đuổi tới. Lần này, Quái vật cơ khí không nói gì, chỉ gầm lên một tiếng, hai tay duỗi ra rồi kéo lại, một cây trường mâu cơ khí cắm sâu vào lòng đất bay vọt lên trời, ngay sau đó lại hút kéo một lần nữa, 10 cây trường mâu quay ngược trở về, hợp lại là một, hóa thành một cây cự mâu dài đến mấy chục mét. Vung cây mâu khổng lồ, quái vật cơ khí cười dài một tiếng, từ trên không bổ thẳng xuống Thạch Tuyên, Chiêu Để và những người khác. Đây là một đòn có thể sánh ngang với thần, uy lực kinh hoàng không thể tưởng tượng, ngọn mâu chưa rơi xuống, uy thế áp đảo của nó đã bao trùm tất cả mọi người, khiến họ ngạt thở, không thể hô hấp. Thạch Tuyên giơ hoàng kim long thương lên, long lực trên long thương bùng phát, giữa hai hàng lông mày càng tỏa ra hào quang, đang định tiến vào trạng thái thu thần hợp thể để phát động uy lực mạnh nhất của long thương, thì không ngờ nữ tử cổ điển kia lại hét lớn một tiếng, thân hình lắc lư, hóa thành một con rắn trắng khổng lồ dài 40-50 mét. Con rắn trắng khổng lồ bay lên không trung, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt, hóa thành một con rắn ánh sáng màu trắng dài 40-50 mét. Vào khoảnh khắc này, uy thế của nàng dường như muốn lấn át cả long vương, nên đón cây cự mâu khổng lồ mà quái vật cơ khí chém tới. Tiếp theo, một tiếng rắc vang trời không thể tưởng tượng nổi, như thể xé toạc trời đất, một nhát chém của cây cự mâu khổng lồ đã đè con rắn ánh sáng màu trắng dài 40-50 mét xuống lòng đất. Mặt đất dưới sức mạnh điên cuồng này mềm yếu như lụa hũ, vô số vết nứt lan ra bốn phía, trong đó có một vết nứt dài nhất, kéo dài cả ngàn mét, nứt thẳng đến gò đất phủ đầy huyết phong thảo ở phía xa. Đế khâu trong truyền thuyết đã bị sức mạnh không thể tưởng tượng nổi làm cho nứt toác, từng luồng khí tức kỳ quái bắt đầu từ từ bốc lên từ trong vết nứt. Một uy áp không thể hình dung dần dần tràn ngập trời đất, trong lòng mỗi sinh linh và khoảnh khắc đó đều cảm thấy bất an. Sự tồn tại kinh hoàng thật sự, sắp sửa thức tỉnh từ giấc ngủ say. Chương 567, Vinh chủ sống lại tiểu công chúa Tây Phương tộc Đa Xì Ạ và con rắn ánh sáng màu trắng do nữ tử cổ điện hóa thân toàn lực đối đầu, uy lực to lớn tạo ra khiến trời đất nứt ra những khe nứt khổng lồ, vết nứt kéo dài đến tận đế khâu trong truyền thuyết cách đó ngàn mét. Đế khâu, nơi được cho là chôn cất thi thể của tổ thần Vu tộc Simiu, nơi chỉ có người sắp chết mới có thể nhìn thấy, giờ đây đã nứt ra. Từ trong vết nứt, từng luồng khí tức không thể hình dung lan tỏa ra, giữa trời đất, những dao động khó tả khiến thiên tượng dần dần nhóm mó, sinh ra dị tượng, tất cả sinh linh đều cảm thấy bất an một cách khó hiểu. Trong đó, những người có thần lực thần thông lập tức bắt đầu tính toán nguyên nhân, và những ai có thể tính ra được nguồn gốc, không ai không sắc mặt tái mét, trong mắt lóe lên ánh kinh hãi. Thông tin có thể tính ra chỉ có 4 chữ: Vinh chủ sống lại. Truyền thuyết kể rằng sau khi hoàng đế giết Sibiu, thiên hạ vẫn còn vô số yêu ma làm loạn, vì vậy hoàng đế bèn tôn Sibiu là vinh chủ, tức là chiến thần, vẽ hình tượng của ông lên quân kỳ, dùng để khích lệ quân đội của mình dũng cảm tác chiến. Vạn yêu chư ma trong thiên hạ thấy hình tượng Sibiu liền không đánh mà hàng, cuối cùng Hiên Viên thị thống trị Cửu Châu, trở thành cộng chủ của vạn dân thiên hạ, được tôn là hoàng đế. Vinh chủ sống lại, nghĩa là Sibiu sắp sống lại, những ai trong thiên hạ tính ra được thông tin này, không ai không sắc mặt đại biến. Từ khi Chắc và hai vị sáng tạo giả khác khai sáng thế giới thượng cổ, đại chiến Chắc Lộc giữa Hiên Viên và Sibiu chính là một trong những cuộc chiến lớn nhất, thần yêu ma ngã xuống vô số, trận chiến đó có thể nói là máu chảy thành sông, khiến trời đất thất sắc. Sau trận chiến này, Hiên Viên trở thành chúa tể của các vị thần, còn Sibiu trở thành đại yêu ma đứng đầu thiên hạ. Đại yêu ma lớn nhất trời đất sắp sống lại, đây là một thông tin kinh hoàng đến mức nào, chấn động tất cả sinh linh giữa trời đất. Đế Khâu đang rung chuyển, trên hư không, mây đen cuộn cuộn, một gương mặt ma quỷ hư ảo, lúc gần lúc hiện, như thể có đại yêu ma sắp xuất thế. Tiểu công chúa Tây Phương tộc Đa Xì Ạ hóa thân thành người máy khổng lồ cao mấy chục mét, tập hợp 10 cây trường mâu làm một, hóa thành một cây cự mâu dài mấy chục mét, từ trên không giáng xuống, toàn lực một đòn, đã chém con rắn ánh sáng màu trắng do nữ tử cổ điện hóa thân vào lòng đất. Con rắn ánh sáng màu trắng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, còn muốn dãy rủa, người máy khổng lồ kia đã ném cây cự mâu trong tay đi. Cự mâu cơ khí bay lên, lại một lần nữa hóa thành 10 cây trường mâu cơ khí mảnh dài, từng cây một rơi xuống, không một cây nào trượt, từ đầu đến đuôi xuyên thủng con rắn trắng, ghim chặt nó trên mặt đất. Con rắn trắng phát ra tiếng kêu thảm thiết khiến người ta tê cả da đầu, bị 10 cây trường mâu cơ khí ghim chặt, sự đau đớn có thể tưởng tượng được, nó không ngừng muốn quằn quại thân mình, nhưng thân thể bị ghim chặt chỉ có thể co giật run rẩy, máu rắn trong nháy mắt đã nhuộm đỏ mặt đất bên dưới. Thử! Quái vật cơ khí phát ra tiếng cười lạnh ghê rợn của Đại Sĩ ạ. Nàng ta không hề hay biết rằng đòn tấn công vừa rồi của mình đã làm nứt đế khâu, cũng chẳng để tâm đến dị tượng trên bầu trời. Sau khi 10 cây trường mâu ghim chặt con rắn trắng, nàng ta lập tức tiến đến gần Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc và Chiêu Đề. Thạch Tuyên đã triệu hồi Dực Long Thần, trong nháy mắt tiến vào trạng thái thú thần hợp thể, các loại thuộc tính tăng gọn, cầm hoàng kim long thương, đối mặt với con quái vật cơ khí này, không hề sợ hãi. "Đừng sợ, ta có hỗn độn thế giới, lúc cần thiết chúng ta trốn vào đó, dù con quái vật cơ khí này có đáng sợ đến đâu cũng không làm gì được chúng ta." Thạch Tuyên âm thầm nói nhỏ với Phương Đại Ngọc, Phương Đại Ngọc gật đầu, mặt vẫn mỉm cười. "Lại không chạy? Lẽ nào các ngươi cho rằng còn có sức mạnh để đấu với ta sao?" Lũ hạ tiện. Đại sĩ ạ hét lên, cánh tay cơ khí khổng lồ mở ra, từ trên không vỗ mạnh xuống. Đối với cấp bậc như Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc, tốc độ của cú vỗ này của đại sĩ ạ nhanh đến mức không thể tưởng tượng và hình dung. Có lẽ, đây chính là sự khác biệt về cảnh giới và thực lực. Nhanh đến mức Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc và Chiêu Đề không thể né tránh. Thạch Tuyên hét lớn một tiếng, kích hoạt thủ hộ thánh thuẫn, đồng thời không nghĩ ngợi gì mà phát động kỹ năng phụ trợ trên hoàng kim long thương là Long Vương Thổ Tức. Chiêu Đề cũng trong nháy mắt vung hai tay, ném hai cây hoàng kim lôi thương về phía bàn tay cơ khí đang vỗ xuống. Mà trong đó, Phương Đại Ngọc thực lực còn kém Thạch Tuyên và Chiêu Đề không ít, nàng thậm chí còn không kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn bàn tay khổng lồ rơi xuống, bầu trời dường như cũng hoàn toàn tối sầm lại vào khoảnh khắc đó. Âm một tiếng vang trời, hai cây kim sắc lôi thương mà Chiêu Đề ném ra chỉ chạm vào rìa của bàn tay cơ khí khổng lồ này, đã bị sức mạnh kinh hoàng không thể hình dung đánh bật trở lại, bay ngược về với sức mạnh còn lớn hơn, cắm vào cơ thể Chiêu Đề, trong nháy mắt xuyên thủng và ghim nàng xuống đất. Sức mạnh kinh hoàng cũng đang phá hủy cơ thể của Chiêu Đề, trên những cây kim sắc lôi thương bật trở lại đã ẩn chứa sức mạnh của đại sĩ ạ, đủ để hủy diệt Chiêu Đề trong nháy mắt. Nhưng đúng lúc này, toàn thân Chiêu Đề nổi lên ánh sáng đỏ như máu, chắc xích chi châu trong cơ thể nàng đã phát huy công dụng thần kỳ, từng luồng ánh sáng đỏ lưu chuyển, trong nháy mắt tu bổ lại cơ thể nàng, cho dù kim sắc lôi thương này có mạnh đến đâu, cũng không thể hủy diệt được cơ thể nàng. Miệng Messi ạ phát ra tiếng hừ nhẹ, dường như rất kinh ngạc. Nàng ta không phải kinh ngạc vì Chiêu Đề không bị hủy diệt, nàng ta kinh ngạc là vì một trưởng của mình vỗ xuống, những con người vốn nên bị đánh thành bộ thịt này, lại bộc phát ra sức mạnh có thể lay chuyển cả sơn nhạc. Một con rồng khổng lồ màu vàng đỏ bay vọt lên trời, lại đánh bật bàn tay cơ khí của nàng ta ra. Con rồng khổng lồ màu vàng đỏ bay vọt lên trời, ngay sau đó lại là một đuốt rồng hung hãn vung ra. Chương 568, thượng cổ ma đao hử. Giải Ti Á hử lạnh, bàn tay còn lại đó lấy, vỗ mạnh vào con rồng ánh sáng khổng lồ do Long Vương thổ tức hóa thành. Âm một tiếng, con rồng khổng lồ màu vàng đỏ cuối cùng cũng rú lên một tiếng thảm thiết, bị đánh cho ánh sáng vàng đỏ nổ tung, tan biến vào hư không. Tuy Giải Ti Á một trưởng đã đánh tan nó, nhưng nàng cũng không thể làm điều đó một cách dễ dàng. Bàn tay máy của nàng cũng khẽ run lên, rõ ràng cho thấy sức mạnh của Long Vương thổ tức. Sức mạnh của Hoàng Kim Long Thương quả nhiên kinh khủng tột cùng, Long Vương thổ tức được tung ra có thể làm chấn động bàn tay của tiểu công chúa Giải Ti Á, điều này đã đủ đại diện cho sự đáng sợ của uy lực Long Vương thổ tức. Tên tiểu quỷ chết tiệt. Giải Ti Á gầm lên, tay phải vẫy một cái, trong 10 ngọn trường mâu đang ghim chặt bạch xà, một ngọn phóng vút lên trời, lượn một vòng trên không rồi rơi vào bàn tay máy của nàng. Vung trường mâu lên, người máy khổng lồ này vung ra một vệt sáng trắng thê lương trên không trung, chém thẳng xuống thạch tuyên bên dưới. Cầm trường mâu trong tay, sức tấn công của con quái vật máy móc lại tăng lên, đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Thạch Tuyên biết tình thế không ổn, bèn hét lên một tiếng chói tai, liên tiếp thi triển Long Võ Bát Bộ, đồng thời lại phát động Long Vương Thổ Tức. Sau đó, tay trái hắn hiện ra Hỗn Độn Chi Nhận, vạch một đường về phía sau, thét lớn, mau vào trong. Lúc này Phương Đại Ngọc đã triệu hồi Ma Chủ Cơ Khải, đang chuẩn bị gọi ra Nham Tương Ma Vương, nhưng sau khi nghe lời Thạch Tuyên, nàng không hề do dự mà lao về phía vết nứt do Hỗn Độn Chi Nhận vạch ra. Nàng hiểu rằng, trong trận chiến cỡ này, mình chỉ như châu chấu đa xe, ngay cả Thạch Tuyên cũng tuyệt đối không chống đỡ nổi con quái vật máy móc này, chỉ có trốn vào hỗn độn thế giới mới có thể giữ được mạng sống. Hỗn Độn Chi Nhận vừa xuất hiện, Giải Ti Á dường như có cảm ứng, đột nhiên hừm một tiếng, giọng nói có chút kinh ngạc và không chắc chắn. Chỉ một thoáng do dự này, con rồng khổng lồ màu vàng đỏ do Long Vương thổ tức triệu hồi đã vồ mạnh một chảo, cào lên lồng ngực máy móc của nàng. Tuy không thể làm nàng bị thương, nhưng cũng khiến thân thể nàng khẽ run lên, lùi lại nửa bước. Ngay lúc Phương Đại Ngọc chuẩn bị xông vào hỗn độn thế giới, dị biến lại xảy ra. Giải Ti Á sau khi lùi lại nửa bước, dường như đã hiểu ra điều gì, từ xa vươn tay búng một cái, một luồng sáng bất ngờ nổ tung trong vết nứt. Phương Đại Ngọc không kịp đề phòng, thử một tiếng, bị vụ nổ hất văng ra xa, phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện gì vậy? Thạch Tuyên kinh hãi, hắn cảm nhận được sau cú đúng tay của Giải Ti Á, dường như có thứ gì đó đã xâm nhập vào hỗn độn thế giới của mình, ngay sau đó cả thế giới chấn động và méo mó, tựa như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Triệu Tuyết Linh bên trong cũng sợ hãi hét lên, nàng cảm thấy hỗn độn thế giới đột nhiên rung lắc và biến dạng không ngừng, khiến nàng cũng phải loạng choạng khắp nơi, không thể đứng vững. Ha ha, tên nhóc vô tri, lại dám mở ra dị không gian của mình trước mặt kẻ địch, ta sẽ cho ngươi hiểu thế nào là sức mạnh của thần. Một tiếng hét chói tai vang lên, nàng há miệng phun ra một luồng khí, thổi bay cả Long Vương thổ tức. Sức mạnh của con quái vật máy móc này lại một lần nữa tăng lên, một tay vươn ra, xuyên qua hư không, cắm thẳng vào vết nứt của hỗn độn thế giới của Thạch Tuyên. Thạch Tuyên kinh hãi tột độ, chuyện thế này hắn chưa từng gặp phải bao giờ, cố gắng hết sức để đóng hỗn độn thế giới lại, nhưng lại cảm nhận được một luồng sức mạnh không thể tả nổi đang xuyên thẳng qua, không ngừng khuấy đảo bên trong. Sức mạnh này quá mức cường hãn, hỗn độn thế giới căn bản không thể tiêu hóa nổi, cứ tiếp tục khuấy đảo như vậy, hỗn độn thế giới sẽ nhanh chóng không chịu nổi mà sụp đổ tan cảnh. Chết tiệt, tại sao trong dị không gian này lại có khí tức của cha ta? Rốt cuộc vũ khí trong tay ngươi là gì? Giải Ti Á cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn, đồng thời nảy sinh hứng thú với hỗn độn chi nhận trong tay Thạch Tuyên, tay kia vươn ra, định đoạt lấy vũ khí trong tay hắn. Thạch Tuyên hai mắt trợn tròn, dốc hết toàn lực, lấy ra một viên ma năng thạch để bổ sung đầy ma năng, ngay sau đó cắm Hoàng Kim Long Thương xuống đất trước mặt, chuẩn bị phát động sức mạnh còn cường đại hơn trong Hoàng Kim Long Thương. Triệu Hoán Thần ở Gaza. Tất cả ma năng trong khoảnh khắc này hao tổn sạch sẽ, từng luồng ánh sáng vàng đỏ chói mắt bắn ra, trên đầu là hư ảnh đại dương sóng gợn lan tan, một vị thần đầu rồng thân người, lưng mang vạn trượng thần quang, toàn thân vàng đỏ, thần ở Gaza lại một lần nữa giáng lâm. Lúc này, ma pháp của Thạch Tuyên đã đầy, triệu hồi ra thần ở Gaza còn mạnh mẽ hơn lần trước, thân thể ấy vậy mà cao tới 13, 14 mét, một luồng khí tức thần thánh tỏa ra. Ngay cả Giải Ti Á cũng không khỏi khẽ hừ một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Thạch Tuyên hóa thân thành thần ở Gaza, sức mạnh tăng lên vô hạn, không chỉ có vậy, hắn ngay sau đó rút 6 chiếc gai vàng sau lưng ra, chuẩn bị cắm từng chiếc một vào cơ thể, phát động Hoàng Kim Bất Diệt Chiến Thể. Đây sẽ là sức mạnh tối thượng của hắn hiện tại, thần ở gạ dạ phối hợp với Hoàng Kim Bất Diệt Chiến Thể, sức mạnh của Thạch Tuyên sẽ được đẩy lên cảnh giới nào? Không ai biết, chỉ biết rằng khí tức tỏa ra từ Thạch Tuyên lúc này, ngay cả trong mắt Giải Ti Á cũng lộ ra vẻ kinh ngạc và không chắc chắn. Tuy nhiên, Thạch Tuyên đã không phát động Hoàng Kim Bất Diệt Chiến Thể, chỉ vì đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Trong đám mây đen trên hư không, đột nhiên có một vệt huyết quang rơi xuống. Vệt huyết quang này rơi thẳng xuống giữa Thạch Tuyên và Giải Ti Á, cắm vào xuống đất, mọi người lúc này mới nhận ra đây lại là một thanh trường đao vô cùng khổng lồ. Thân đao đỏ như máu, toàn thân trong suốt, có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong thân đao này lại dung hợp một bộ xương máu tựa như rồng, còn trôi đao thì giống hệt một con phượng hoàng đang dang rộng đôi cánh. Đây chính là Long cốt phượng đao uy chấn toàn bộ thời đại thượng cổ. Một thanh ma đao được luyện hóa từ xương của một con thần long thượng cổ và thịt của một con huyết phượng hoàng, từng gây ra vô số trận mưa máu gió tanh ở đại lục phương đông, đó là một thời đại mà các vị thần đều ngã xuống. Giai Ti Á là tiểu công chúa của Tây Phương tộc, không rõ lắm về một số chuyện ở trung thổ đại địa, nên khi nhìn thấy thanh long cốt phượng đao đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chỉ lộ ra vẻ nghi hoặc, nhất thời chưa nhận ra lai lịch của thứ này, nhưng với cảnh giới của nàng, nàng có thể cảm nhận được năng lượng hủy diệt tận chứa trong vũ khí này. Hủy diệt, đáng sợ, tuyệt vọng đã không còn từ ngữ nào có thể hình dung được cảm giác mà vũ khí này mang lại cho người ta, điều duy nhất có thể làm là không kìm được mà lùi lại. Cùng với sự xuất hiện của long cốt phượng đao, một tiếng hát kỳ lạ vang lên, âm thanh rất cổ quái, Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc nghe vào tai, cảm thấy có chút giống với giai điệu của một số dân tộc thiểu số. Mọi người đều bị tiếng hát này thu hút, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía xa, một bóng người vừa đi vừa hát, ngày càng gần, rất nhanh đã đến trước mặt mọi người. Khi đến gần, mọi người mới kinh ngạc nhận ra đây là một người có hình dạng kỳ quái, chỉ có cái đầu là thật, còn những nơi khác đều là hư ảnh. Dường như người này chỉ còn lại cái đầu, những bộ phận khác chẳng qua chỉ là hư ảnh do hắn dùng sức mạnh ngưng tụ mà thành. Gương mặt trông rất rộng, râu đồng chăn sắt, mắt như trung đồng, trông uy vũ không tả. Quái nhân này vừa đi vừa hát, sau khi đến nơi, lại nhếch miệng cười, đột nhiên bàn tay phải hư ảo vươn ra, cuốn lấy long cốt phượng đao đang cắm trên mặt đất, nhẹ nhàng vung lên. Trong khoảnh khắc đó, không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, đợi đến khi Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc và Chiêu Đệ cảm thấy không ổn, cúi đầu xuống, thứ họ nhìn thấy chính là thân thể của mình đã bị chém đứt ngang hông. A! Chiêu Đệ hét lên kinh hãi, dừng tay. Bất kể là thần thú hay ma cầm, không ai được làm hại nàng. Thì ra, chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, quái nhân kia đã nhẹ nhàng vùng long cốt phượng đao, chém đứt ngang hông Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc và Chiêu Đệ, chỉ là tốc độ của nó quá nhanh, nhanh đến mức vượt qua cả tầm mắt của Thạch Tuyên và những người khác, nên họ mới không nhìn thấy. Ngay sau đó, nhát đao này chém xuống người quái vật máy móc Giai Ti Á, máy móc lập tức vỡ nát, bao gồm cả bản thể Giai Ti Á đang ẩn nó bên trong, mắt thấy sắp bị một đao chém thành hai mảnh, tốc độ của nhát đao này nhanh đến mức ngay cả Giai Ti Á cũng không nhận ra, thậm chí nàng còn không biết mình đã hỏa đến nơi. Cũng chính lúc này, trên bầu trời cuối cùng cũng vang lên một tiếng quát trầm uy nghiêm. Tiếng quát này vượt qua vô tận thời không, đột ngột tập đến, cùng với âm thanh này rơi xuống, long cốt phượng đao lại rung lên bần bật, chém vào bên trong con quái vật máy móc, nhưng dường như bị một sức mạnh nào đó cản lại, dừng lại. Chương 569, chư thần thượng cổ bị chôn vùi lửng. Quái nhân chỉ có cái đầu dường như hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ngay sau đó trong đôi mắt lóe lên thần quang, chỉ thấy một thanh huyền quang chi kiếm xé toang hư không, từ trên trời giáng xuống. Hỗn độn kiếm. Thạch Tuyên bị chém thành hai mảnh, trong lúc ngã xuống, nhìn thấy thứ từ trên trời rơi xuống, không khỏi kêu lên. Đúng vậy, thanh huyền quang chi kiếm phá không mà đến này chính là hỗn độn kiếm, không thể sai được, chính là hình dạng này, tuyệt đối là hỗn độn kiếm, chỉ là lúc này, thanh hỗn độn kiếm vô cùng khổng lồ, dài hơn 100 mét, tựa như một cây cột chống trời, từ trên trời giáng xuống, nhắm vào quái nhân, Thạch Tuyên và những người khác bên dưới. Hỗn độn kiếm, lẽ nào là chập ra tay? Thạch Tuyên tâm niệm thay đổi nhanh như điện, đầu nặng nề đập xuống đất. Ầm ầm, trong hư không, đột nhiên một giọng nói hư vô phiêu đãng tựa như của nữ tử vang lên, chập ngươi vượt giới rồi. Cùng với giọng nói này, trên hư không lại xuất hiện một vũ khí khác, đây là một cây dịu vô cùng khổng lồ, cán dịu quấn quanh mấy con thần long, nơi lưỡi dịu lướt qua, từng vết nứt không gian màu đen xuất hiện, khủng bố, một cây dịu tuyệt đối khủng bố. Cây dịu này đột nhiên xuất hiện, bổ vào thanh hỗn độn kiếm đang rơi xuống. Vụ nổ uy lực sinh ra trong khoảnh khắc này gần như có thể phá hủy mọi thứ. Thứ cuối cùng Thạch Tuyên nhìn thấy là trong hư không, đột nhiên xuất hiện một nữ tử tuyệt mỹ thân người đôi rắn vô cùng khổng lồ, một trong hai tay nàng đang cầm cây dịu đáng sợ kia, chém bay ngược thành hỗn độn kiếm. Sau đó, Thạch Tuyên chỉ thấy trước mắt tối sầm, không còn biết gì nữa. Không biết đã qua bao lâu, Thạch Tuyên cuối cùng cũng tỉnh lại, đầu đau như bỡ bổ, toàn thân xương cốt như rã rời. Miễn cưỡng gắng gượng đứng dậy, lại phát hiện trước mắt đâu đâu cũng là mây mù cuộn, bước đi trên lớp mây mù này, cảm giác nhẹ bẫng, cổ quái không tả. Trong lòng nghi hoặc, Thạch Tuyên không khỏi đưa tay vào trong lớp mây mù, lại phát hiện bên dưới trống rỗng như không có gì, càng không có đất liền. Chuyện gì thế này? Ta đang trôi trên mây mù sao? Không kìm được dùng tay gạt đi, cuối cùng, mây mù trước mắt bị hắn gạt ra một khe hở nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên giật nảy mình. Thứ nhìn thấy từ khe hở này lại là mặt đất vô tận, chỉ là trên mặt đất, những ngọn núi cao hùng vĩ đều nhỏ như những chấm đen. Mình, lẽ nào mình thật sự đang đi trên mây mù của bầu trời? Mình đã lên trời rồi sao? Thạch Tuyên rợn cả tóc gáy, bước đi trên lớp mây mù này, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Đầu tiên là Chắc Lộc, nơi các vị thần từng đại chiến, bây giờ còn kỳ lạ hơn, lại chạy lên trời, nếu đây là một giấc mơ thì cũng quá hoang đường rồi. Thạch Tuyên lẩm bẩm cười khổ, đột nhiên nghĩ đến trước khi ngất đi mình đã bị quái nhân kia vung đao chém thành hai nửa, nhưng lúc này lại hoàn toàn bình an vô sự, cảm giác khó chịu duy nhất là toàn thân xương cốt đau nhức, dường như có chút không nhấc nổi sức lực, mà trang bị cũng đang ở trong trạng thái giải thể. Rốt cuộc là chuyện gì, sao mình lại đi trên lớp mây mù này? Thạch Tuyên vừa đi vừa trầm ngâm, bất chi bất giác đi theo lớp mây mù, tránh những nơi có khe hở để không vô tình rơi xuống. Rất nhanh, Thạch Tuyên phát hiện ở không xa, trong lớp mây mù này lại có một hòn đảo khổng lồ lơ lửng. Hòn đảo có 3 ngọn núi cao, trên núi mây mù lờ lờ, từng đợt tiên nhạc từ xa vọng lại, khiến người nghe cảm thấy thân tâm thư thái khô tả. Lên đảo nổi, Thạch Tuyên đi theo con đường, không bao lâu sau đã đến một cung điện minh nga. Trong cung điện này, đang có một nữ tử mặc cung trang ngồi ngay ngắn, hai bên còn có một nữ tử áo xanh và một nữ tử áo trắng đứng hầu. Thạch Tuyên giật mình, phát hiện nữ tử áo xanh này chính là con thanh xà khổng lồ mà hắn đã thấy ở Trác Lộc Hóa Thành, còn từng giả mạo nữ mị, nhưng không phải nàng đã chết rồi sao? Sao lại ở đây? Còn nữ tử áo trắng kia chính là nữ tử cổ điện xuất hiện ở Trác Lộc, lúc này các nàng đều mỉm cười, dường như không hề bị thương, đang đứng hầu một bên. Người ngồi ngay ngắn là một nữ tử đẹp đến không giống người trần gian, trong ấn tượng của Thạch Tuyên, hắn chưa từng thấy nữ tử nào đẹp như vậy, thậm chí cả Thi Liên cũng dường như thiếu đi một chút gì đó so với nàng. "Ngồi." Nữ tử tuyệt mỹ này nhìn thấy Thạch Tuyên bước vào, mỉm cười, ra hiệu cho Thạch Tuyên ngồi xuống. Thạch Tuyên cũng không khách khí, ngồi xuống một chiếc ghế đối diện nàng. "Đây là Bạch Xà, đây là Thanh Xà, các nàng đã cứu ngươi, có nhân quả, cho nên ở một kiếp nào đó, các ngươi sẽ có một đoạn tình cảm rất rối, kiếp đó, ngươi là Hứa Tiên, các nàng sẽ là thê thiếp của ngươi." Nữ tử tuyệt mỹ nhàn nhạt nói, Thạch Tuyên nghe mà ngây người. Còn nữ tử áo trắng và nữ tử áo xanh kia nhìn Thạch Tuyên một cái, lại như e thẹn cúi đầu xuống, trên gương mặt xinh đẹp thoáng một vẻ hồng. Hứa Tiên và Bạch Nương Tử. Nữ tử cổ điển này là Bạch Nương Tử, nữ tử áo xanh kia là Tiểu Thanh, mà mình ở kiếp đó chính là Hứa Tiên. Thạch Tuyên lắc đầu, chỉ cảm thấy chuyện trên đời này không gì hoang đường hơn thế. Nữ tử tuyệt mỹ thấy Thạch Tuyên không tin, dường như cũng không nói toạc ra. Thạch Tuyên suy nghĩ một lúc rồi mới nói, thì ra các nàng là thủ hạ của ngươi, vậy thì việc các nàng giả mạo nữ mỹ cũng là ý của ngươi rồi. Các nàng lại tại sao gọi ta là chủ nhân? Còn nữa, ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Người phụ nữ tuyệt đẹp điềm đạm nói, giữa hai con đã có mấy kiếp duyên nợ, nói cũng không xuể. Chỉ riêng kiếp này của con, Tiểu Thanh chính là Lâm Thanh Thanh, Tiểu Bạch là Bạch Lam. Thạch Tuyên cả kinh, không khỏi a một tiếng, Lâm Thanh Thanh, Bạch Lam. Kiếp trước của các nàng chính là hai nữ nhân trước mắt này. Hơn nữa, còn từng là thê thiếp của mình. Không thể nào, mấy chuyện kiếp trước kiếp này, ta hoàn toàn không tin, ta chỉ muốn biết, mục đích của ngươi là gì? Nữ tử tuyệt mỹ nhàn nhạt cười, chậm rãi cất lời, thế giới thượng cổ cuối cùng sẽ bị hủy diệt, đây là thiên ý chẳng không thể chấp nhận, ý đồ can thiệp cuối cùng sẽ thất bại. Ngươi tiến vào đại uy đức cung, kết thúc thế giới thượng cổ, đây là thiên mệnh đã định, ngay cả thần linh cũng không thể làm trái. Nói đến đây, nữ tử tuyệt mỹ khẽ thở dài, dường như cũng cảm thấy một nỗi buồn không tên. Các vị thần sẽ bị chôn vùi trong lịch sử thượng cổ, thế giới hiện đại tương lai sẽ là thế giới của loài người không còn thần linh, đây là thiên ý không thể làm trái, bất kể là ta hay là trọng, đều sẽ bị chôn vùi. Mà ngươi chính là mấu chốt trong đó. Đi đi, đến đại uy đức cung, hoàn thành thiên mệnh mà ngươi nên hoàn thành. Nữ tử tuyệt mỹ đột nhiên nhẹ nhàng buông tay. Cảnh vật trước mắt bắt đầu mở đi, đợi đã. Thạch Tuyên đột nhiên hét lớn, đợi đã, ta còn có câu hỏi, tại sao lại là ta? Ta rốt cuộc làm mấu chốt gì? Dung hợp giả, thôn vệ giả lại là gì? Khoảnh khắc ở Trác Lộc rốt cuộc là thật hay là ảo? Bên hai vang lên tiếng cười nhẹ của nữ tử tuyệt mỹ, là ngươi mơ thấy họ, hay là họ mơ thấy ngươi? Không thể siêu thoát, tất cả đều là hư ảo, đều là mộng. Chương 570, đại uy đức cung lăng mộ của sự sụp đổ. Trong đầu ầm một tiếng, Thạch Tuyên đột ngột ngồi bật dậy, lại thấy xung quanh mọi thứ vẫn như cũ, người đang ngồi giữa một đống đất đá, hiện trường là một cảnh tượng phá hoại tan hoang, còn bên cạnh mình, Phương Đại Ngọc và Chiêu Đệ đang nằm một bên, các nàng hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ, lúc này vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Ngoài ra, không còn ai khác, xung quanh trống không, tất cả mọi thứ vừa rồi đều giống như một giấc mơ, chỉ có cảnh tượng phá hoại trước mắt, dường như đang báo hiệu nơi này từng xảy ra một trận đại chiến kinh hoàng. Nghĩ đến nữ tử tuyệt mỹ vừa gặp trong mơ, nghĩ đến lời nói của nàng, nhưng Thạch Tuyên lại càng thêm hoang mang, nghĩ đến câu nói cuối cùng của nàng. Không thể siêu thoát, tất cả đều là hư ảo, đều là mộng. Thạch Tuyên ngẫm lại câu nói này, dường như có chút giận ngộ, đem câu nói này và câu nói của Bạch Trạch trước khi chết nhảy ra khỏi bàn cờ liên hệ lại với nhau, phát hiện hai bên lại có sự tương đồng kỳ diệu, dường như đều đang tiết lộ một sự thật nào đó. Ta hiểu rồi, thật sự hiểu rồi. Thạch Tuyên từ từ đứng dậy, nắm chặt hai tay, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời đã quang đãng, vạn dặm không mây, giống như tâm cảnh của Thạch Tuyên lúc này. Tuy vẫn còn quá nhiều bí ẩn không thể lý giải, nhưng Thạch Tuyên đã kiên định bản tâm, không còn bối rối nữa. Không bao lâu sau, Phương Đại Ngọc và Chiêu Đệ cũng lần lượt tỉnh lại, đối với chuyện xảy ra cuối cùng, các nàng cũng không thể hiểu nổi, chỉ có thể nhìn nhau cười khổ. Thạch Tuyên cầm Hỗn Độn chi nhận, vạch ra một khe hở màu đen, Triệu Tuyết Linh từ trong khe hở bước ra. Vốn dĩ, Thạch Tuyên đã để Triệu Tuyết Linh trốn trong Hỗn Độn thế giới, đáng lẽ không bị ảnh hưởng, có thể biết được chuyện gì đã xảy ra vào khoảnh khắc cuối cùng, nhưng hỏi ra mới biết vào khoảnh khắc cuối cùng đó, Triệu Tuyết Linh cũng bị chấn động đến mất đi. Thạch Tuyên nghe đến đây, không khỏi rùng mình, lúc này mới hiểu được bản lĩnh của một số tồn tại là không thể tưởng tượng nổi. Hỗn độn thế giới có lẽ cũng chỉ có thể ngăn cản được những nhân vật ở cấp độ như bọn họ mà thôi, còn đối với một số tồn tại khủng bố, hỗn độn thế giới có lẽ cũng chỉ là một trò cười. Trong đầu không khỏi lại nghĩ đến khả năng của Giai Ti Á thậm chí có thể phá hủy hỗn độn thế giới, không khỏi nghĩ mà lại gáy. Quái nhân cầm đao kia liệu có phải là Si Bưu không? Chắc cũng đã ra tay, nhưng cây dịu kia lại đại diện cho ai? Phương Đại Ngọc trầm ngâm nói, nếu dựa theo thần thoại của chúng ta, người có đủ tư cách so sánh với chắc, lại dùng dịu, lẽ nào là bản cổ? Nhưng cuối cùng ta thấy hình như là một nữ nhân cầm dịu, ta không nghĩ ra được là ai. Thạch Tuyên nhìn Chiêu Đệ nói, "Chiêu Đệ, tiếp theo nên đi thế nào? Còn bao lâu nữa mới có thể xuyên qua cấm địa Trác Lộc này?" Chiêu Đệ nhìn xung quanh, trên mặt lại dường như đang trầm ngâm điều gì đó, lại nhìn về phía sau, đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái không thể tin nổi, nói, "Các ngươi có phát hiện đó là gì không?" Nàng giơ tay chỉ về phía xa. Mọi người nhìn theo tay nàng, từ từ nhìn thấy, thì ra ở nơi rất xa, lại lờ mờ thấy một con sông, nước sông này rất kỳ lạ, nhìn từ xa giống như một dải băng đen. Sông màu đen. Lẽ nào là hát thủy? Phương Đại Ngọc cả kinh, chúng ta lẽ nào lại ra khỏi chất lộc, quay trở lại hát thủy rồi? Chiêu Đệ nói, không đơn giản như vậy, ngươi nhìn phía trước này xem ngọn núi xa kia, theo lý mà nói, qua hát sơn chính là chất lộc, nhưng nơi này khác với nơi chúng ta đến lần trước hình như chất lộc mà chúng ta đến lần trước đã biến mất rồi. Mọi người sững sờ, Thạch Tuyên bội hỏi, chất lộc biến mất rồi? Có ý gì? Chiêu Đệ hít sâu một hơi, nói, theo lời của thần Bạch Trạch, sau khi đi qua hát sơn, lại vượt qua chất lộc, sẽ đến được đại uy đức cùng, mà lần trước chúng ta đến, đúng là đã vượt qua hát thủy, tiến vào chất lộc, nhưng bây giờ chất lộc ở giữa đã không còn nữa, nếu ta không đoán sai, ngọn núi xa kia chính là Thánh Vân Sơn trong truyền thuyết, nơi tọa lạc của đại uy đức cùng. Chất lộc biến mất rồi. Mọi người hít một hơi lạnh, Phương Đại Ngọc lại lóe lên một tia sáng, không khỏi nói, đợi đạo ý ngươi là cấm địa chất lộc biến mất rồi. Vậy chất lộc mà chúng ta vào trước đó là gì? Nếu chúng ta coi đó là một giấc mơ vậy thì cái gọi là cấm địa chất lộc này có phải chỉ là một tồn tại hư ảo trong thế giới mộng cảnh của người đời? Nói cách khác, trong thời đại thượng cổ này không hề tồn tại cấm địa chất lộc. Phương Đại Ngọc càng nói càng thuận, cuối cùng khẳng định. Chiêu Đệ lộ vẻ mặt hoang mang, lắc đầu, dường như rất không hiểu lời của Phương Đại Ngọc, nhưng lại không biết phản bác thế nào. Thấy Thạch Tuyên và Triệu Tuyết Linh vẫn còn vẻ nghi hoặc, Phương Đại Ngọc lén lút nói nhỏ, các ngươi đừng quên, đây là phó bản chiến trường, không phải là thời đại thượng cổ thật sự, hoặc nói, đây chỉ là một thế giới thượng cổ giả tạo do con người tạo ra, sao chép một số người và sự việc trong đó mà thôi. Vậy thì, nếu cấm địa chắc lộc thật sự quan trọng như vậy, hoặc chứa đựng bí mật gì đó mà chúng ta không thể biết, vậy thì việc xóa nó đi một cách nhân tạo, chẳng phải sẽ xuất hiện tình huống trước mắt này sao? Cho nên nhân vật thượng cổ như Chiêu Đệ biết có cấm địa chắc lộc, nhưng trên thực tế, trong phó bản thượng cổ này lại không có chắc lộc thật sự tồn tại, tất cả những điều này đều chỉ là một giấc mơ hư ảo mà thôi. Triệu Tuyết Linh vẫn không thể hiểu, nhưng Thạch Tuyên lại có chút thông suốt, gật đầu nói, ta hiểu rồi, có người đã xóa chắc lộc khỏi phó bản chiến trường này, nhưng chắc lộc lại thực sự tồn tại, vì... Triệu Tuyết Linh vẫn không thể hiểu, nhưng Thạch Tuyên lại có chút thông suốt, gật đầu nói, ta hiểu rồi, có người đã xóa chắc lộc khỏi phó bản chiến trường này, nhưng chắc lộc lại thực sự tồn tại, vì vậy thông tin về nó vẫn còn lưu lại trong đầu của những người thời thượng cổ. Điều này mới gây ra cảnh tượng kỳ lạ vừa rồi. Nói là vừa trải qua một giấc mơ, chi bằng nói đó là sự kết hợp của những gì tồn tại trong tâm trí của tất cả sinh linh thượng cổ về khu cấm địa chắc lộc trong toàn bộ phó bản này. Nơi chúng ta vừa bước vào chính là một chắc lộc hư ảo trong trí tưởng tượng của bọn họ. Phương Đại Ngọc nói, chắc là như vậy rồi. Cái gọi là thập thủ cự long, cái gọi là si view sống lại, thực ra cũng chỉ là tưởng tượng của những người này mà thôi. Chính vì chắc lộc trong tưởng tượng của mỗi người đều khác nhau, nên những gì chúng ta thấy mới hoang đường như một giấc mơ, khiến người ta không sao hiểu nổi. Ta nghĩ, cấm địa chắc lộc thực sự trong thời thượng cổ tuyệt đối không phải như thế này. Có lẽ, trong đó ẩn chứa bí mật to lớn, đáng tiếc, có người không muốn cho chúng ta biết, nên đã không thêm vào hoặc đã xóa bỏ cấm địa chắc lộc này. Phương Đại Ngọc khẽ búng ngón tay, bị cười nhạt nhạt. Thạch Tuyên không khỏi thán phục, tuy không thể chắc chắn suy luận của Phương Đại Ngọc là hoàn toàn chính xác, nhưng đó quả thực là một lời giải thích hợp lý. Người phụ nữ này quả nhiên lợi hại, đổi lại là bản thân Thạch Tuyên, e rằng có nghĩ nát óc cũng không ra, hơn nữa những gì Phương Đại Ngọc nghĩ, phần lớn đều là sự thật. Người phụ nữ này quả thực quá thông minh. Anh Chiêu thân là người trong cuộc, ngược lại không thể hiểu được, chỉ cảm thấy kinh ngạc khôn xiết trước việc chắc lộc không tồn tại. Thạch Tuyên lại có thêm một nỗi bận tâm khác so với các nàng, đó là sau khi hôn mê, ý thức của hắn đã đến một hòn đảo lơ lửng, nhìn thấy người phụ nữ tuyệt mỹ cùng hai thị nữ Bạch Xà và Thanh Xà bên cạnh. Lẽ nào đây cũng chỉ là hư ảo? Không, Thạch Tuyên mơ hồ cảm thấy, điều này nhất định là có thật, hoặc nói đúng hơn, là một sự tồn tại vượt qua cả phó bản này. Có lẽ, đây là một sự tồn tại ngang hàng với kẻ đã bày ra bố cục này. Thưa cổ diệt thế, nhân tộc trỗi dậy, lẽ nào bản thân mình đã đóng một vai trò quan trọng nào đó trong đó? Hoặc không phải là bản thân mình, mà là kẻ dung hợp trên người mình, hay là kẻ thôn phệ hoặc đấng sáng tạo? Đấng sáng tạo là chặt của thời thượng cổ, vậy thì kẻ thôn phệ và kẻ dung hợp đều là những tồn tại ngang hàng với chặt. Trong thời đại thượng cổ này, họ đại diện cho ai? Ít nhất, tuyệt đối không phải là kẻ vô danh tiểu tốt, nếu không thì dựa vào đâu mà tranh đấu với chặt, một trong những người khai sáng thời thượng cổ? Khoan đã, một trong những người khai sáng? Đúng vậy, thời thượng cổ có 3 người khai sáng, chặt chỉ là một trong số đó, vậy 2 người còn lại thì sao? Liệu có phải là một tồn tại đáng sợ nào đó đại diện cho kẻ thôn phệ và kẻ dung hợp không? Thạch Tuyên nghĩ đến mức đầu óc cũng mơ hồ đau nhói, cuối cùng quyết định từ bỏ. Phương Đại Ngọc gọi ra Phi Thiên Ác Ma thú, Triệu Tuyết Linh cũng triệu hồi Lục Dực Thiên Sứ thú, mọi người cưỡi lên triệu hồi thú, đã quyết định lên đường đến Thánh Vân Sơn, tìm kiếm Đại Uy Đức Cung trong truyền thuyết. Phương Đại Ngọc lấy ra 2 mảnh bản đồ rách từ túi thứ nguyên, ghép chúng lại với nhau. Thạch Tuyên liếc nhìn, liền biết đây là 2 mảnh bản đồ của Vẫn Lạc Chi Mộ. Nhìn xem rất kỳ lạ phải không? Phương Đại Ngọc chỉ vào một địa điểm trong đó, cười nhẹ. Thạch Tuyên nhìn sang, kinh ngạc thấy được cái tên Thánh Vân Sơn trên bản đồ. Hắn giật mình, trong bản đồ của Vẫn Lạc Chi Mộ có Thánh Vân Sơn, mà địa chỉ của Đại Uy Đức Cung trước mắt lại cũng là Thánh Vân Sơn. Trùng tên, trùng hợp, hay là? Triệu Tuyết Linh cũng nhìn thấy, không kìm được kêu lên, lẽ nào Đại Uy Đức Cung chính là Vẫn Lạc Chi Mộ? Sắc mặt Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc đều thay đổi, hai người nhìn nhau. Thạch Tuyên lắc đầu, có chút kinh ngạc và không chắc chắn nói, chắc là không phải vậy đâu nhỉ. Nhưng giọng điệu của hắn cho thấy ngay cả chính hắn cũng đang hoài nghi, rồi lại không khỏi nghĩ đến cảm giác kỳ lạ khi lựa chọn phó bản này. Cái cảm giác được triệu hồi từ cõi u minh, một cảm giác kỳ dị không thể tả nổi ngày càng trở nên mãnh liệt. Phương Đại Ngọc cũng cảm thấy kỳ lạ, nàng mở tấm bản đồ rách ra, ban đầu không hiểu, nhưng khi đối chiếu với địa thế trước mắt, lại càng nhìn càng rõ. Tấm bản đồ này đánh dấu chính là địa hình hiện tại, trên bản đồ Thánh Vân Sơn còn có một đường chỉ đỏ, dường như đang chỉ về một hướng nào đó. Phương Đại Ngọc cảm thấy kỳ lạ, còn Thạch Tuyên thì càng cảm thấy khó tin hơn. Bản thân hắn đưa Phương Đại Ngọc đến đây, vậy mà hai mảnh bản đồ vẫn lạc chi mộ mà Phương Đại Ngọc sở hữu lại đánh dấu địa hình y hệt như trước mắt, tất cả những điều này lẽ nào đều là trùng hợp? Cảm giác kỳ dị lúc này ngay cả Phương Đại Ngọc cũng cảm nhận được, nàng khẽ trầm ngâm, nhìn bản đồ, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Tốc độ bay của Phi Thiên Ác Ma thú và Lục Dự Thiên Sứ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bay qua vùng bình nguyên này, đến không phận của Thánh Vân Sơn ở phía xa. Anh Chiêu nói, truyền thuyết nói nơi Đại Uy Đức Cung tọa lạc là Thánh Vân Sơn, ta nghĩ chắc là dãy sơn mạch trước mắt này, còn những chuyện khác thì ta không biết. Địa chỉ cụ thể của Đại Uy Đức Cung, chúng ta chỉ có thể từ từ tìm kiếm. Không cần tìm nữa, ở đây đã có dấu hiệu từ lâu rồi. Phương Đại Ngọc đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn Thạch Tuyên, nói, quá trùng hợp, phải không? Chúng ta thậm chí còn tiết kiệm được cả thời gian tìm kiếm. Nàng chỉ vào đường chỉ đỏ, nói, rẽ trái, sẽ có một ngọn núi nghiêng, rồi vòng qua ngọn núi đó dưới sự chỉ dẫn của nàng, hai con triệu hồi thú bay lập tức lao đi vun vút. Anh Chiêu nhìn bản đồ, vẻ mặt lộ ra sự khó tin, các người có bản đồ sao? Sớm biết vậy đã không cần đến chỗ Bạch Trạch Thần kia, lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Thạch Tuyên cười khổ, hắn biết Phương Đại Ngọc cũng đã bắt đầu nghi ngờ, chỉ vì tất cả những chuyện này thực sự quá trùng hợp. Trùng hợp đến mức khiến người ta nghĩ lại mà không khỏi rùng mình. Khi vòng qua một ngọn núi nghiêng cao chọc trời, theo con đường được đánh dấu bằng đường chỉ đỏ trên bản đồ, hai con triệu hồi thú liên tục bay ở trên cao. Rất nhanh, một tòa thần điện cổ xưa hùng vĩ đến mức gần như chiếm trọn nửa khu vực của cả ngọn núi đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhìn từ trên cao xuống, tòa thần điện này cao vượt lên khỏi ngọn núi đến hàng trăm mét, 128 cây cột đá khổng lồ vươn thẳng lên trời, trên đỉnh mỗi cây cột đều điêu khắc một pho tượng cự thần. Diện tích chiếm đất còn hùng vĩ hơn cả trong tưởng tượng, đây là một kiệt tác của thần linh vượt xa công nghệ kiến trúc hiện đại. Mấy người Thạch Tuyên ngồi trên triệu hồi thú nhìn từ xa, ai nấy đều bị chấn động đến ngây người. Di tích của thần, Đại Uy Đức Cung, nơi chứa đựng câu trả lời cho mọi bí ẩn, Đại Uy Đức Cung cuối cùng cũng đã đến. Chương 571, cánh cửa phong ấn theo dấu hiệu đường chỉ đỏ trên bản đồ, nhóm người Thạch Tuyên cưỡi triệu hồi thú bay, cuối cùng đã đến được Đại Uy Đức Cung, nơi được cho là nguồn gốc của mọi bí mật trong truyền thuyết. 128 cây cột đá thông thiên điêu khắc các vị thần, một tòa thần điện hùng vĩ không thể tả xiết với diện tích vượt xa sức tưởng tượng, giờ đây hiện ra ngay trước mắt mọi người. Ai nấy đều bị chấn động, đây tuyệt đối là một công trình vượt xa trình độ kiến trúc công nghệ hiện đại, đây tuyệt đối không phải là thần điện mà con người có thể xây dựng được. Sững sờ một lúc lâu, Thạch Tuyên mới là người đầu tiên hoàn hồn, hít sâu một hơi, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút dao động. Cuối cùng, đã đến Đại Uy Đức Cung, thứ vẫn luôn triệu hồi mình rốt cuộc là gì, mọi bí ẩn đều sắp được giải đáp. Lão đại, hiếm khi thấy tim ngươi đập nhanh như vậy, ngươi có vẻ rất kích động nhỉ. Trong đầu, Dực Long Thần đột nhiên cười trêu. "Ừm." Thạch Tuyên khẽ ừ một tiếng, đáp lại, "Ta rất muốn biết, Đại Uy Đức Cung thứ triệu hồi ta, rốt cuộc là gì?" Vừa nói, hắn vừa từ từ lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một món trang sức cổ xưa màu vàng kim, đây chính là thứ hắn lấy được từ trên người tên trang thực giả thời thượng cổ mà hắn từng tiêu diệt, cũng là biểu tượng của Đại Uy Đức Cung. Tráng lệ quá. Những người khác cũng đã phản ứng lại, Triệu Tuyết Linh không kìm được hét lên. Anh Chiêu lẩm bẩm, "Sâm Ngộ, ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Sau đó, ta sẽ xuống bầu bạn với ngươi, ngươi nhớ phải đợi ta." Đôi mắt nàng không khỏi ướt đẫm, nhưng ngay sau đó, trong đáy mắt lại ánh lên vẻ kiên định và hận thù. Dưới sự chỉ dẫn của Phương Đại Ngọc và Triệu Tuyết Linh, hai con triệu hồi thú bay từ từ hạ xuống. Cung điện bên dưới ngày càng lớn, càng đến gần càng cảm nhận được sự hùng vĩ và to lớn của nó, một luồng khí tức thần thánh cổ xưa ập đến, khiến người ta cảm thấy rung động từ tận sâu trong linh hồn. Hai con triệu hồi thú cuối cùng đã hạ cánh bước vàng. Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc, Triệu Tuyết Linh và Anh Chiêu lần lượt bước xuống đất. Chỉ thấy Đại Uy Đức Cung này được xây dựng trong lòng sơn mạch, lúc này có một con đường uốn lượn đi lên, xa xa dẫn thẳng đến Đại Uy Đức Cung ở cuối con đường. Sau khi xuống đất, Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc, Triệu Tuyết Linh, Anh Chiêu, Phi Thiên Ác Ma thú và Lục Dực Thiên Sứ thú cùng nhau bắt đầu đi lên theo bậc thang đá uốn lượn, hướng về cung điện hùng vĩ phía trên. Vượt qua Bạch Giang Hắc Thủy, phá tan trở ngại của trọng, cuối cùng họ đã đến được Đại Uy Đức Cung này. Hành trình trong phó bản thượng cổ chi chiến cuối cùng cũng đã đến điểm cuối. Phương Đại Ngọc lại nhìn sâu vào hai mảnh bản đồ rách một lần nữa, cất chúng vào túi thứ nguyên, nhưng trong lòng lại mang theo nỗi nghi hoặc sâu sắc. Nơi này rốt cuộc là Đại Uy Đức Cung, hay là Vẫn Lạc Chi Mộ, hay cả hai là một? Nếu không tại sao mảnh bản đồ rách đánh dấu Vẫn Lạc Chi Mộ lại cũng chính là địa chỉ của Đại Uy Đức Cung này? Với tốc độ của nhóm người Thạch Tuyên, rất nhanh, họ đã đi đến cuối bậc thang đá. Xuất hiện trước mặt mọi người là một cánh cửa đá khổng lồ cao 10 mét. Cánh cửa đá đóng chặt, xung quanh rất yên tĩnh, dường như trong Đại Uy Đức Cung này không một bóng người. Phương Đại Ngọc nhớ ra một chuyện, không khỏi hỏi anh Chiêu, ngươi không phải nói trong Đại Uy Đức Cung này có các ngự thần giả của trang thực giả chiếm giữ sao? Vậy tại sao đến giờ chúng ta vẫn chưa thấy một ai? Theo lý mà nói, những kẻ ngoại lai như chúng ta đột nhiên đến đây, đối phương hẳn phải có phản ứng rất mạnh mới phải. Anh Chiêu lắc đầu nói, mọi thứ về Đại Uy Đức Cung đều là bí ẩn, những gì ta biết được cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, tình hình thực tế thế nào, không ai biết cả. Phương Đại Ngọc cười một tiếng, không nói gì thêm. Thạch Tuyên đi đến trước hai cánh cửa đá khổng lồ đang đóng chặt, bắt đầu dùng sức đẩy, nhưng phát hiện chúng không hề nhúc nhích. Hừ. Thạch Tuyên hừ khẽ một tiếng, bên ngoài cơ thể xẹt 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 từng món trang bị hiện ra bao bọc lấy thân thể, sức mạnh lập tức tăng gọn. Hắn một lần nữa bận sức, chỉ đẩy được hai cánh cửa đá khổng lồ phát ra tiếng long long rung động, nhưng cánh cửa vẫn không thể bị đẩy ra. Thở hổn hển, Thạch Tuyên không khỏi lùi lại một bước, đang chuẩn bị tiến vào trạng thái thú thần hợp thể, thì trong đầu Dực Long Thần đột nhiên nói, "Chủ nhân đừng đẩy nữa, cái này không thể dùng sức mạnh mà mở được đâu." "Hả? Ý ngươi là sao?" Thạch Tuyên vừa rồi dùng sức quá mạnh, cảm thấy hai tay tê mỏi, không khỏi lùi lại vài bước, nhìn mấy cô gái, vẻ mặt lộ ra nụ cười khổ. "Ta cảm nhận được sức mạnh phong ấn, nếu ta không đoán sai, cánh cửa này đã bị phong ấn, nếu không giải trừ phong ấn, dù có sức mạnh lớn đến đâu cũng không đẩy ra được." Dực Long Thần giải thích. Thạch Tuyên lừ một tiếng. Phương Đại Ngọc nhìn cánh cửa đá khổng lồ, quan sát kỹ xung quanh. Vừa rồi ngay cả Thạch Tuyên cũng không đẩy ra được, nên Phương Đại Ngọc cũng không thử, nàng biết xét về sức mạnh, nàng không thể nào so được với Thạch Tuyên. Cánh cửa này không đẩy ra được, Dực Long Thần nói nó cảm nhận được sức mạnh phong ấn, có lẽ cánh cửa này đã bị thứ gì đó phong ấn lại. Thạch Tuyên nói. Trên mặt anh Chiêu lại lộ vẻ nghi hoặc, nói, sao lại thế này, truyền thuyết nói Đại Uy Đức cũng có rất nhiều ngự thần giả, tại sao trước mắt lại không có một ai, hơn nữa, ngay cả cửa điện cũng bị phong ấn. Đối với câu hỏi của nàng, không ai có thể cho nàng một câu trả lời rõ ràng. Phương Đại Ngọc khẽ nhíu mày, khổ sở suy nghĩ, dường như muốn nhìn ra điều gì đó. Triệu Tuyết Linh cũng nhăn chiếc mũi xinh xắn, nghiêng đầu giả vờ đang suy nghĩ gì đó, nhưng thực ra phần lớn thời gian, cô bé lại đang ngắm Thạch Tuyên. Càng nhìn, cô bé càng cảm thấy ca ca của mình ngày càng đẹp trai, trong đôi mắt to xinh đẹp đã toàn là những ngôi sao lấp lánh. "Ta biết rồi." Phương Đại Ngọc đột nhiên kêu lên. Mấy người Thạch Tuyên nhìn sang, chỉ thấy Phương Đại Ngọc chỉ vào những hoa văn điêu khắc trên hai cánh cửa đá khổng lồ, nói, "Các người nhìn những hoa văn này xem, có nhìn ra được gì không?" Thạch Tuyên ban đầu tưởng đây chỉ là những hình khắc trên đá đơn thuần, không để ý lắm, nghe Phương Đại Ngọc nhắc nhở mới nhìn kỹ, thì thấy những hoa văn này được chia thành mấy bức tranh, chỉ là khắc khá đơn giản, nếu không nhìn kỹ rất khó nhận ra. Phương Đại Ngọc chỉ điểm, xem bức thứ nhất, cái này đại diện cho cánh cửa đá, mấy người này đúng 4 5 6 người ứng. Sao lại trùng hợp thế, vừa đúng là 6 người, chẳng phải giống hệ số người của chúng ta hiện tại sao? Nàng quay đầu lại, thấy Thạch Tuyên, Triệu Tuyết Linh, anh Triều, cộng thêm hai con triệu hồi thú và bản thân mình, chẳng phải vừa đúng 6 người sao? Thạch Tuyên nghe Phương Đại Ngọc giải thích, nhìn kỹ bức điêu khắc trên đá, trong lòng không khỏi rùng mình. 6 người, lẽ nào người để lại hình khắc này ngay cả việc họ đến đây có bao nhiêu người cũng đã đoán được. Hừ lạnh một tiếng, Thạch Tuyên không nghĩ ngợi liền triệu hồi Dực Long Thần ra. Dực Long Thần gầm lên một tiếng, dang rộng thân thể phía trên mọi người, trông vô cùng tao nhã. Thêm cả Dực Long Thần, vậy thì số lượng đến đây là 7 người, hình khắc này không còn đúng nữa. Trong lòng Thạch Tuyên dâng lên cảm giác chiến thắng. Đương nhiên, hắn nghe thấy Phương Đại Ngọc nói, không đúng, vừa rồi nhìn sót một sinh vật hình rắn dài, người đến là 7 người, đúng, là 7 người. Chương 572, Vương quốc người chết trong lòng run lên, không khỏi dâng lên một luồng khí lạnh, Thạch Tuyên hít một hơi khí lạnh, nhìn Dực Long Thần phía trên, cười khổ một tiếng. Nhìn bước thứ hai, những người này hình như đang rạch cổ tay lấy máu Triệu Tuyết Linh trên bảo. Đúng, nhìn tiếp bước thứ ba, cánh cửa đá này đã mở ra. Rất đơn giản, muốn mở phong ấn này, cần máu tươi của những người đến đây. Phương Đại Ngọc khẳng định, hình khắc này đánh dấu, hẳn là có ý nghĩa như vậy. Dực Long Thần hóa thành một người đàn ông mặc áo xanh bay xuống, nói, nếu đã vậy thì mau lên đi, Long gia ta cũng không nhịn được muốn xem bên trong Đại Uy Đức cung này rốt cuộc có thứ gì. Nói rồi hắn búng ngón tay, một tia máu tươi bay ra, bắn lên cánh cửa đá. Máu tươi bắn lên cánh cửa đá, rồi từ từ chảy xuống, cánh cửa đá lại không hề có phản ứng. Hình như không được. Dực Long Thần ngạc nhiên nói. Phương Đại Ngọc nói, có lẽ là không đủ máu, hoặc là cần máu của tất cả mọi người. Chúng ta cứ thử xem sao. Nói rồi, mấy người lần lượt thử. Cho đến khi Thạch Tuyên rạch ngón tay, vừa bôi một chút máu tươi lên, thì kinh ngạc phát hiện chỉ có máu của hắn bị cánh cửa đá hút vào. Ngay sau đó, tiếng ầm 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 vang lên, cánh cửa lại tự động mở ra. Mọi người đều kinh ngạc. Ánh mắt của anh Chiêu và Phương Đại Ngọc nhìn Thạch Tuyên đều lộ vẻ kinh ngạc và không chắc chắn. Dù là kẻ ngốc, lúc này cũng có thể cảm nhận được, Thạch Tuyên và tòa Đại Uy Đức cung này chắc chắn có một mối liên hệ nào đó. He he, quả nhiên là lão đại, vẫn là máu của ngươi lợi hại. Dực Long Thần cười hì hì, nên ngang đi vào đầu tiên. Hai cánh cửa đá khổng lồ cao 10 mét theo tiếng két từ từ mở ra, để lộ một điện đường sâu thẳm và tối tăm. Thạch Tuyên nhìn tay mình, hồi lâu không nói nên lời. Dực Long Thần đi đầu, mọi người lần lượt đi vào. Tuy bên trong rất tối, nhưng mọi người đều có thể nhìn trong đêm, vẫn có thể thấy rõ mọi thứ trước mắt. Thạch Tuyên còn khởi động cả gia đa hoàng kim, quét một lượt. Sau khi vào cửa đá là một điện đường rộng lớn tối tăm, bốn bức tường của điện đường khắc đầy các loại bích họa thời thần thoại, trên đó vẽ đủ loại thần linh hoặc chim lạ thú quý, mang một hơi thở cổ xưa của thời thái cổ. Mà ở phía trên cùng, lại hiện ra hai chữ cổ xưa. Một hắc động hình xoáy nước màu mực khổng lồ và sâu thẳm, trên vách đá phía trên hắc động, ý nghĩa của hai chữ này rất kinh người, đó chính là hai chữ Udo. Udo. Mọi người đều kinh ngạc, bất kể là anh Chiêu của thời thượng cổ, Triệu Tuyết Linh, hay thậm chí là Dực Long Thần và Lục Dực Thiên Sứ đến từ thú hồn giới, hay là Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc đến từ thời hiện đại, họ đều biết Udo đại diện cho điều gì. Udo, trong truyền thuyết là vương quốc nơi người chết cư ngụ. Trong đại điện của Đại Uy Đức cung này ngoài bích họa ra, chỉ có một cửa động màu đen, mà phía trên cửa động lại khắc hai chữ Udo, làm sao không khiến người ta cảm thấy kinh ngạc không xiết. Bây giờ làm sao? Phương Đại Ngọc chỉ vào cửa động màu đen đó, cười khổ, ngoài cái này ra, không còn gì khác, chúng ta có nên vào cái gọi là Udo này xem có gì không? Anh Chiêu nghiến răng nói, đã đến đây rồi, không tìm hiểu cho ra nhẽ, ta không cam tâm. Đừng nói là Udo, dù có khắc là địa ngục, ta cũng sẽ không lùi bước. Triệu Tuyết Linh nói giọng đúng điệu, Tuyết Linh đi theo ca ca mà, đại ca ca, anh nói có đi không? Thạch Tuyên có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí tức hoàn toàn khác biệt tỏa ra từ trong hắc động sâu không lường được này, dường như cho thấy nơi này quả thực thông đến một thế giới hoàn toàn khác. Lẽ nào, Đại Uy Đức Cung thực sự chính là lối đi đến một thế giới khác? Ừm, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện, anh Triều, ngươi nói vị thần bí đã chém đầu Sâm Nộ là đến từ dị giới. Thạch Tuyên không trả lời câu hỏi của Triệu Tuyết Linh, mà đột nhiên quay sang hỏi anh Triều. Anh Triều ngẩn ra, không hiểu ý của Thạch Tuyên, nhưng vẫn gật đầu. Phương Đại Ngọc lại linh tính chợt lóe, kinh ngạc nói, "Thạch Tuyên, ý ngươi là, Ú Đô này có khả năng chính là lối đi đến dị giới mà người thần bí kia đã đến?" "Rất có khả năng. Ngươi không thấy rất kỳ lạ sao? Nếu là người của thế giới khác, làm sao đến được thời đại thượng cổ này rồi lại rời đi như thế nào? Phải có một lối đi chứ, hơn nữa còn để lại Đại Uy Đức Cung này. Nếu chúng ta giải thích Đại Uy Đức Cung này chính là lối ra vào của con đường đó thì rất dễ hiểu. Vậy thì những ngự thần giả của Đại Uy Đức Cung kia hẳn là những người canh gác lối vào này. Chỉ là không biết vì sao bây giờ, những người canh gác này đều đã bị rút đi, nên không còn thấy một ngự thần giả nào nữa." Phương Đại Ngọc gật đầu, nói, "Không sai, ngươi nói rất có lý. Nếu là thật, chuyện này thực sự quá kinh người. Hơn nữa, nếu chúng ta tiến vào một thế giới khác, rốt cuộc đây còn được coi là trong phó bản thượng cổ chi chứ không?" Thạch Tuyên cười khổ, "Cái này đừng hỏi ta, ta cũng không giải thích được, nhưng ta có thể cảm nhận rõ ràng sự triệu hồi đến từ bên trong hắc động này. Bí mật mà chúng ta muốn biết, nhất định ở trong đó. Đi thôi." Đại Uy Đức Cung, vẫn Lạc Chi Mộ Ha, lần này, có lẽ chúng ta sẽ có thu hoạch bất ngờ. Bản chất và nguyên do của trò chơi chư thần có lẽ tất cả những bí ẩn này đều sắp được giải đáp rồi. Thạch Tuyên vừa nói vừa không do dự nữa, bước về phía hắc động mang tên Udo, vương quốc của những người chết và vong linh đáng sợ trong truyền thuyết. Đối với cái chết, mỗi người đều có nỗi sợ hãi bẩm sinh, do đó, vương quốc người chết Udo trong truyền thuyết, trong tâm trí mỗi người cũng sẽ trở nên vô cùng đáng sợ và âm u. Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc, Triệu Tuyết Linh, Anh Triều, Dực Long Thần, Lục Dực Thiên Sứ và Phi Thiên Ác Ma Thú lần lượt từng người một tiến vào trong hắc động. Xẹt 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 xẹt. Đột nhiên, vừa bước vào hắc động này, Dực Long Thần, Lục Dực Thiên Sứ và Phi Thiên Ác Ma Thú lại tự động biến mất, trở về trạng thái ngủ say trong tinh thể của Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc và Triệu Tuyết Linh. Ngay sau đó, trang bị trên người mọi người cũng tự động biến mất. Chuyện gì vậy? Triệu Tuyết Linh không kìm được kinh hô, ngay sau đó cảnh sắc trước mắt thay đổi, bình một tiếng, cô bé liền ngã song xoài trên mặt đất. Triệu Tuyết Linh hoảng hốt bò dậy, thì thấy Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc và Anh Chiêu đã hóa thành một phụ nữ trung niên mặc áo xanh, đều đang kinh ngạc nhìn xung quanh. Mà xung quanh, từng ngọn núi kỳ quái đen kịt sừng sững, ở cuối con đường xa xa, còn có một cổng đá lớn, trên đỉnh cổng đá, khắc bốn chữ, chính là Sinh Tử Chi Môn. Sao lại thế này vừa vào đây? Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc và Triệu Tuyết Linh đều cảm thấy trang bị tự động biến mất, hơn nữa, tinh thể ở mi tâm như chìm vào tĩnh lặng, không thể khởi động được. Anh Chiêu cũng kinh ngạc vô cùng, vì nàng cảm thấy sức mạnh hao hụt rất nhiều, cố gắng muốn hóa thành thân thể nhân mã cường tráng, nhưng lại không thể nào hiện ra được, nàng cũng biến thành một người phụ nữ bình thường. Còn Dực Long Thần và các triệu hồi thú khác thì tự động ngủ say, gọi thế nào cũng không tỉnh. Bốn người nhìn nhau, đều cảm thấy sởn gai ốc. Chương 573, Hậu Thổ Nương Nương Udo. Lẽ nào đây chính là Udo? Không thể khởi động trang bị chúng ta chẳng phải đã trở nên không khác gì người thường sao? Sắc mặt Phương Đại Ngọc tái nhợt, cảm thấy sợ hãi. Phương Đại Ngọc và Triệu Tuyết Linh đang ở cảnh giới nhị giai, không thể khởi động trang bị, sức mạnh thể chất hiện tại nhiều nhất chỉ tương đương với cảnh giới nhất giai trước đây. Còn Thạch Tuyên mạnh nhất không thể khởi động trang bị, sức mạnh hiện tại e rằng cũng chỉ tương đương với một trang thực giả nhị giai bình thường. Còn anh Triều, không thể hiện ra thân thể dị thú, sức mạnh hao hụt rất nhiều, lúc này e rằng cũng không lợi hại hơn được bao nhiêu. Bây giờ làm sao đây? Lối về đã biến mất rồi. Thạch Tuyên, hỗn độn thế giới của ngươi còn có thể khởi động được không? Phương Đại Ngọc hỏi. Chương 574, Thạch Tuyên trở thành ngự thần giả. Thạch Tuyên lắc đầu nói, tất cả đều im bặt rồi, không có chút phản ứng nào. Hắn khẽ ngâm nghĩ rồi nói, đã đến đây rồi thì cứ thuận theo lẽ tự nhiên thôi. Tôi nghĩ, vì cung Đại Uy Đức đã dẫn lối đến nơi này, và tôi có thể cảm nhận được có thứ gì đó ở đây đang triệu hồi mình. Chắc chắn không sai đâu. Đi thôi, tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng, những điều chúng ta muốn biết, nhất định sẽ tìm được câu trả lời ở nơi này. Chiêu Đề cũng gật đầu, tôi cũng cảm nhận được hơi thở của Sâm Nộ. Cái đầu rồng bị phong ấn của Sâm Nộ nhất định là ở đây. Đi thôi. Hoàn hồn lại sau cơn kinh hoàng ban nãy, mấy người Thạch Tuyên bắt đầu đi về phía trước, rất nhanh đã đến trước cái cổng chào cao lớn kia. Cánh cổng sinh tử ư? Hừ, nói nghe dọa người thật. Triệu Tuyết Linh kéo tay Thạch Tuyên, có chút khinh thường nói. Không ngờ lời của cô vừa dứt, từ bên trong cổng chào cao lớn này liền vọng ra một giọng nói, vượt qua sinh tử, sẽ thật sự tiến vào Udo. Đây là khe hở giữa sự sống và cái chết, một khi vào cổng này, các ngươi đều sẽ là người chết. Giọng nói này vang lên đột ngột, không hề có dấu hiệu báo trước, khiến mọi người giật nảy mình. Ai? Thạch Tuyên quát lớn, theo bản năng kéo Triệu Tuyết Linh ra sau lưng, ánh mắt đầy cảnh giác. Hi hi hi. Cùng với tiếng cười khẽ, một bóng người dần hiện ra từ giữa cánh cổng sinh tử. Không cần căng thẳng, ta là người bảo vệ của cánh cổng sinh tử này, những vị khách từ phương xa chào mừng các ngươi. Bóng người đó dần trở nên rõ nét, xuất hiện trước mặt mọi người lại là một cô gái trẻ. Chỉ có điều, tóc của cô gái này dựng đứng cả lên, trông có chút kỳ quái, khiến người ta không khỏi nhớ đến mấy cô nàng nổi loạn trong thế giới thực. Cô gái trẻ tóc dựng đứng, nụ cười nửa miệng nhìn mấy người Thạch Tuyên, tự lẩm bẩm, nhiều năm rồi, không có người ngoại nào đến đây cả. Lần này thật may mắn, vô tình đi dạo đến cổng sinh tử, lại không ngờ gặp được con mồi thượng hạng thế này. Đại nhân hậu hỏa nhất định sẽ rất vui mừng. Triều Đề bước lên một bước, không nhịn được hỏi, trong truyền thuyết, vua của Udo là hậu thổ nương nương, đại nhân hậu hỏa mà ngươi nói, có phải là hậu hỏa thần, thiên vương thứ hai trong ngũ đại thiên vương của U Đô không?
Ừ. Sắc mặt cô gái tóc dựng đứng đột nhiên thay đổi, các ngươi là ai, tại sao lại biết hậu thổ nương nương?
Các ngươi là người của bà ta.
Các ngươi đến đây có âm mưu gì?
Phương Đại Ngọc thấy bộ dạng căng thẳng của cô ta, không khỏi bật cười, trong thần thoại truyền thuyết có nói hậu thổ là chúa tể của U Đô mà, chúng tôi biết chuyện này thì có gì lạ đâu.
Ra là vậy, thử, các ngươi quả nhiên đến từ thế giới kia.
Cô gái trẻ tóc dựng đứng lộ ra vẻ giảo hoạt, rồi vuốt mái tóc dựng đứng của mình, dường như sợ làm hỏng kiểu tóc, chậm rãi nói, thông tin của các ngươi lạc hậu quá rồi, chúa tể của U Đô bây giờ không phải là hậu thổ nương nương nữa, mà là đại nhân hậu hỏa của ta.
Không ngờ lời cô ta vừa dứt, một giọng nói âm dương quái khí khác đã xen vào, nói vậy, chúa tể U Đô chỉ có một, đó chính là hậu kim vương.
Cô gái tóc dựng đứng biến sắc, khẽ quay người lại, chỉ thấy không khí gợn sóng, lại có hai bóng người từ trong cánh cổng sinh tử chậm rãi bước ra. Đi phía trước là một gã gầy gò thấp bé, mặt dai ngoằng, mặc một chiếc áo khoác màu xám dài đến đầu gối, vẻ mặt âm dương quái khí, rõ ràng câu nói vừa rồi là do hắn thốt ra. Phía sau gã lùn này còn có một gã đàn ông cao lớn đến 2 mét. Gã đàn ông cao lớn này để trần hai bắp tay, cơ bắp cuộn cuộn, cảm giác mỗi tấc da thịt đều tràn đầy sức mạnh. Hắn không nói một lời đi theo sau gã lùn, giống như một con sư tử được đáng sợ. Thạch Tuyên nhìn thấy gã đàn ông này, thầm nghĩ so với sư tử tọa của tộc Hắc Ám kia, gã khổng lồ trước mắt này mới giống sư tử hơn.
Thạch Tuyên, hình như lại có thêm hai người ra đón chúng ta.
Phương Đại Ngọc có chút cười khổ, khẽ nói.
Chiêu để những mày, khí tức của ba kẻ này không đặc biệt đáng sợ, vốn không thể là đối thủ của chúng ta.
Chỉ là, sức mạnh của tôi lại bị hao hụt quá nửa, lần này gây go rồi.
Thạch Tuyên không nói gì, chỉ im lặng quan sát tình hình, như một người ngoài cuộc.
Lũ chó săn của Hậu Kim, các ngươi đến đây làm gì?
Cô gái tóc dựng đứng thấy hai kẻ một cao một thấp, một khỏe một yếu này xuất hiện, sắc mặt liền thay đổi, có chút khó coi nhìn chằm chằm bọn họ, hai mắt co lại, dường như đang nhìn kẻ thù.
Gã đàn ông cao lớn không nói một lời, còn gã lùn vẫn âm dương quái khí nói, như nhau cả thôi, ngươi cũng chẳng hơn gì đâu, không phải ngươi cũng đang bán mạng cho hậu hỏa sao?
Đại nhân hậu hỏa không giống với chủ tử hậu kim của các ngươi, đại nhân hậu hỏa mới là vua thật sự của U Đô, còn hậu kim của các ngươi chỉ là một kẻ phản bội.
Cô gái tóc dựng đứng lại vuốt mái tóc dựng đứng của mình, quát, Tích Tả, ngươi còn không mau cút đi,
đừng quên đây là địa bàn của ta.
Gã lùn được cô gái tóc dựng đứng gọi là Tích Tà lại không hề tức giận, vẫn nói giọng không âm không dương, ô nữ, đừng nóng giận như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu.
Cái gọi là thấy thì có phần, chẳng lẽ ngươi muốn độc chiếm bốn con mồi này sao?
Khẩu vị của ngươi cũng lớn quá rồi đấy.
Ngươi muốn thế nào?
Cô gái tóc dựng đứng tên ôn nữ vất vát, thời gian của ta rất quý báu, có dám thì mau thả đi.
Thạch Tuyên và những người khác nhìn nhau, ba kẻ trước mắt này và U Đô trong tưởng tượng của họ thật sự không ăn nhập gì với nhau, trông thế nào cũng không giống cư dân của vương quốc người chết U Đô.
Gã lùn thấy giọng điệu của cô gái tóc dựng đứng có chút lung lay, bèn mỉm cười nói, rất đơn giản, bốn con mồi, ngươi ta mua bên một nửa.
Hai đứa con gái kia thuộc về ta, còn thằng đàn ông và lão già kia thuộc về ngươi.
Dù sao mục đích chính của ngươi cũng là thằng đàn ông kia mà phải không?
Đối với phụ nữ, ta nghĩ ngươi không có hứng thú lắm đâu.
Hai người phụ nữ mà Tích Tà nói đến là Phương Đại Ngọc và Triệu Tuyết Linh, còn Chiêu Để tuy cũng là nữ nhưng rõ ràng đã bị hắn loại trừ vì không xinh đẹp.
Ôn nữ trầm ngâm, dường như bị Tích Tà nói trúng tim đen.
Người mà cô ta nhắm đến ban đầu, quả thực chỉ có Thạch Tuyên, người đàn ông duy nhất trong bốn người.
Đừng do dự nữa, nếu để mấy kẻ khác nhìn thấy thì phiền phức lắm đấy.
Tích Tà kêu lên.
Một khi nghe thấy câu này, Ôn nữ giật mình, lập tức nói, được, nhưng bà già kia ta cũng không cần, cho các ngươi luôn đấy.
Tích Tà nghe cô ta đồng ý, không khỏi cười ha hả, Ôn nữ quả nhiên hào phóng, bà già kia tuy có hơi già, nhưng dù sao cũng là phụ nữ từ bên ngoài đến, chắc cũng có chút giá trị, biết đâu lại có người thích hàng cũ thì sao, ha ha, vậy chúng ta mỗi người lấy thứ mình cần, không được nuốt lời.
Tích Tà vừa dứt lời, thân hình nóng lên, lao thẳng về phía Phương Đại Ngọc đang đứng cách đó không xa.
Thử, lũ khốn này.
Thạch Tuyên nhíu mày.
Bây giờ trang bị không thể khởi động, sức mạnh của họ đều suy giảm nghiêm trọng.
Thực lực hiện tại của Thạch Tuyên nhiều nhất chỉ tương đương với một cường giả cấp 2 bình thường, còn Phương Đại Ngọc và Triệu Tuyết Linh thì càng thảm hơn, chỉ còn lại thực lực ngang với trang bị sư cấp 1. Tốc độ của Tích Tà cũng không quá nhanh, thực lực cũng không quá mạnh, nhưng khổ nỗi bây giờ Phương Đại Ngọc và những người khác không thể khởi động trang bị.
So ra, Tích Tà đối với họ mà nói đã trở nên quá đáng sợ.
Thạch Tuyên hừ khẽ một tiếng, tuy trang bị không thể khởi động, nhưng hắn vẫn bước lên, chắn trước mặt mấy cô gái, đối mặt với Tích Tà.
Hi hi, ngươi là của ta.
Đột nhiên, bên cạnh có người cười khẽ, chính là cô gái tóc dựng đứng Ôn nữ đã đến.
Ôn nữ lật tay phải, lộ ra một viên tinh thể lấp lánh ánh sáng.
Cô ta ấn viên tinh thể vào ngực mình, ngay sau đó xì xì hai tiếng, viên tinh thể không ngờ lại dung nhập vào ngực cô ta.
Tiếp theo, trên tay cô ta xuất hiện một đôi găng tay ra.
Cô ta lật tay, quát lên một tiếng, thiên hỏa cháo.
Trong lòng bàn tay cô ta bắn ra những xúc tu màu đỏ rực như rắn.
Những xúc tu này cuốn vào nhau, vươn ra từ bốn phía.
Thạch Tuyên giật mình, đôi găng tay ra hiện ra trên tay Ôn nữ trông rất giống trang bị của trang bị sư, mà cái gọi là thiên hỏa cháo này cũng chính là kỹ năng của trang bị sư.
Lúc này Thạch Tuyên không thể khởi động trang bị, tuy sức mạnh và tốc độ đạt đến cảnh giới của cường giả cấp 2 nhưng lại không thể thi triển một chiêu kỹ năng nào, chỉ có thể dựa vào sức mạnh thể chất. Hắn vội vàng lách người muốn né tránh, nhưng không ngờ những con rắn lửa màu đỏ đó lại lao lên từ bốn phía, nhanh chóng đuổi kịp và cuốn chặt lấy hắn.
A!
Thạch Tuyên hét lên một tiếng, dùng sức giãy giụa, nhưng không ngờ những con rắn lửa nhỏ này càng siết càng chặt, rất nhanh đã bị trói chặt không thể động đậy.
Đại ca!
Triệu Tuyết Linh hét lên rồi lao tới, muốn cứu Thạch Tuyên.
Con bé ngốc, đừng qua đây. Thạch Tuyên quát lớn, hắn biết thực lực của Triệu Tuyết Linh còn yếu hơn, lao lên chẳng khác nào nổ mạng. "He he he, con bé này, ngươi thuộc về chúng ta. Các ngươi sẽ bị hiến tế cho đại nhân Hậu Kim, linh hồn và máu thịt của các ngươi đều thuộc về đại nhân Hậu Kim." Gã Tích Tà với giọng nói âm dương quái khí cười lên ghê rợn, thân hình nó lên, đột nhiên đánh một phát vào gáy Triệu Tuyết Linh. Triệu Tuyết Linh trợn mắt, lập tức ngã xuống đất. Phương Đại Ngọc và Chiêu Đề giật mình, chỉ trong chớp mắt, Thạch Tuyên đã bị cô gái tóc dựng đứng kia khống chế, còn Triệu Tuyết Linh lại bị Tích Tà đánh ngất. Có thể nói, không thể khởi động trang bị, phe mình gần như không có sức chống cự. Sau khi đánh ngất Triệu Tuyết Linh, Tích Tà liền kẹp cô bé lên, đồng thời nói với gã đàn ông to lớn vẫn đứng im nay giờ, "Thiên Nhu, hai con mụ kia giao cho người đấy." Nói xong liền quay người chuẩn bị rời đi. Thạch Tuyên nhìn thấy cảnh đó vô cùng sốt ruột, không khỏi gầm lên một tiếng, sức mạnh toàn thân sôi trào. Tuy không thể khởi động trang bị, nhưng cảnh giới của hắn vốn đã cao, cho dù không khởi động trang bị, sức mạnh cũng không thua kém trang bị sư cấp 2 bình thường. Cô gái tóc dựng đứng cảm thấy thiên hỏa cháo bị Thạch Tuyên giãy giụa đến mức liên tục biến dạng, sắp sửa tan vỡ, không khỏi giật mình, vội vàng quát lên một tiếng, đánh ra một chưởng về phía Thạch Tuyên, định đánh ngất hắn luôn. Phương Đại Ngọc và Chiêu Đề nhìn nhau, gần như cùng lúc lao về phía cô gái tóc dựng đứng ôn nữ, muốn cứu Thạch Tuyên trước. Đột nhiên trước mắt có bóng đen lóe lên, Phương Đại Ngọc và Chiêu Đề giật mình, gã khổng lồ cao 2 mét kia không biết từ lúc nào đã di chuyển đến trước mặt họ, chỉ riêng tốc độ đã nhanh hơn Tích Tà một chút. "Tên bò ngu nhà ngươi!" Chiêu Đề quát lớn rồi lao ra, nhưng đến giữa đường lại đột ngột quay người, định vòng qua hắn để tấn công ôn nữ ở phía sau. Không ngờ lời của Chiêu Đề vừa dứt, ôn nữ và Tích Tà đều đồng thời hét lớn, "Không ổn! Toi rồi!" Tích Tà quay người lại, phì một tiếng, tự lẩm bẩm, "Lần này toi rồi." Thiết Nhu ghét nhất là bị người khác gọi là bỏ ngu, hễ nghe thấy hai chữ bỏ ngu là sẽ phát điên. Mạng sống của con mụ kia xem ra không giữ được rồi. Nhưng thôi cũng được, loại hàng cũ đó cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, chỉ hy vọng hắn đừng giết luôn cả cô gái xinh đẹp kia là tốt rồi. Gào. Đột nhiên, giữa không trung như có tiếng sấm nổ vang, gã đàn ông Thiết Nhu vẫn im lặng nãy giờ, hai mắt đông hóa thành một màu đỏ như máu, cả khuôn mặt bầm mèo. Ầm, một tiếng vang lớn, hắn dậm chân xuống đất, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, lưng của Chiêu Đề, người đang định vòng qua hắn, đã vang lên một tiếng rắc giòn tan, bị năm đấm khổng lồ của Thiết Nhu nện trúng, xương cốt trong cơ thể tức thì gãy nát, Chiêu Đề phun máu tươi, lộn nhào ra ngoài. "Chết đi!" Thiết Nhu gào thét, tốc độ cực nhanh, giẫm nát mặt đất, phát ra tiếng ầm ầm vang dội. Trong chớp mắt, hắn đã lao đến trước mặt Chiêu Đề vừa ngã xuống đất, hai tay duỗi ra, tóm lấy Chiêu Đề đã gãy xương, mỗi tay nắm một chân của cô rồi nhấc lên. "Gào!" Thiết Nhu gầm lên rồi giơ cô lên cao, xem tư thế này, rõ ràng là muốn xé Chiêu Đề làm hai mảnh từ hai chân. Phương Đại Ngọc không nhịn được hét lên thất thanh. Chiêu Đề dù có trạch xích chi châu, lúc này cũng hét lên kinh hoàng. "Bỏ ngu! Tên bỏ ngu nhà ngươi! Có giỏi thì qua đây! Bắt nạt một người phụ nữ thì có gì hay ho, tên bỏ ngu nhà ngươi!" Đột nhiên, Thạch Tuyên đang bị thiên hỏa cháo chói chặt hét lớn. Ôn nữ giật mình kêu lên, "Ngươi làm gì vậy? Ngươi không muốn sống nữa à? Ngươi còn chọc tức hắn!" Quả nhiên, Thạch Tuyên liên tục chửi rủa bỏ ngu, Thiết Nhu bị kích động đến mức nổi điên, lập tức quay người, ném mạnh Chiêu Đề trong tay về phía Thạch Tuyên, đồng thời bắt đầu lao về phía hắn. Tốc độ và sức mạnh của Thiết Nhu đều vô cùng đáng sợ, Chiêu Đề bị ném ra trong nháy mắt đã đâm sầm vào người Thạch Tuyên. Bút, một tiếng vang lớn, cả hai người cùng lúc lộn nhào ra ngoài. Hẹ! Chiêu Đề phun ra một ngụm máu lớn, tuy bị thương nặng nhưng đã thoát khỏi cảnh bị phanh thây. Thạch Tuyên cũng bị chấn động, phun ra một ngụm máu nhỏ, nhưng thiên hỏa cháo cũng bị cú va chạm mạnh làm cho vỡ tan. Hắn không khỏi cười ha hả đứng dậy, đối mặt với Thiết Nhu đang điên cuồng lao tới mà không hề sợ hãi. "Tên tiểu quỷ nhà ngươi, ra là ngươi cố ý chọc tức tên Thiết Nhu này, chiêu này đúng là dùng kế hiểm, nhưng tiếp theo, ngươi định đối phó với tên Thiết Nhu đáng sợ hơn này thế nào?" Ôn nữ lúc này mới hiểu mục đích của Thạch Tuyên khi liên tục gọi bỏ ngu, cũng có chút khâm phục. Thạch Tuyên cười nhạt, liếc nhìn cô ta một cái rồi nói, "Khó khăn lắm chúng ta mới đến được đây, ta nghĩ người ngoài đến nơi này chắc là rất ít nhỉ, chẳng lẽ ngươi nỡ lòng nhìn ta bị tên bỏ ngu này giết chết sao?" Lần này ôn nữ thật sự ngây người, sau đó mới hít sâu một hơi, "Tên tiểu quỷ nhà ngươi tính kế cả ta." Thạch Tuyên nhún vai, "Đương nhiên, ngươi cũng có thể khoanh tay đứng nhìn ta bị tên bỏ ngu điên cuồng này giết chết. Tiểu quỷ, coi như ngươi lợi hại." Ôn nữ lập tức quay người, đối mặt với Thiết Nhu đã đỏ mắt. "Ta không phải bỏ ngu." Thiết Nhu gầm thét, đấm xuống đất, tạo ra những vết nứt lan rộng. Ôn nữ liên tục vung tay, những lưỡi lửa bắn ra, chặn lại những tảng đá bay tới. "Quắc, Thiết Nhu, ngươi cũng nên biết điểm dừng rồi đấy." Tình thế thay đổi đột ngột, Tích Tà không khỏi quay lại, kêu lên, "Ôn nữ, ngươi có ý gì?" Đột nhiên, hắn giật mình nhận ra Thạch Tuyên đang áp sát trước mặt mình, nhìn chằm chằm Tích Tà, chậm rãi nói, "Con khỉ thối thả Tuyết Linh ra, nếu không thì sao?" Tích Tà hoàn toàn không coi Thạch Tuyên ra gì, nói giọng âm dương quái khí, "Bất cứ ai đến thế giới Udo đều sẽ mất hết sức mạnh, ngươi có thể làm gì ta?" Bút 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 bút. Đột nhiên, lời của Tích Tà chưa dứt, mà hắn đã liên tiếp hứng chịu không biết bao nhiêu cú đấm nặng nề, với tốc độ nhanh không thể tả và sức mạnh nặng không thể tả. Thật quá đột ngột, trong khoảnh khắc này, Thạch Tuyên đã đẩy sức mạnh lên đến cực hạn. Tuy không thể khởi động trang bị, nhưng sức mạnh thể chất của hắn dù không khởi động trang bị cũng đã đạt đến cảnh giới cấp 2. Tung đòn toàn lực, Tích Tà quá sơ suất. Trong nháy mắt, hắn bị Thạch Tuyên đấm dúi rủi xuống đất, rồi từng cú đấm liên tiếp giáng xuống đầu hắn, cú nào cú nấy chắc địch, cú nào cú nấy thấy máu. Trong chớp mắt, đầu của Tích Tà đã bị Thạch Tuyên đấm lún vào trong đất. A! Tích Tà gào thét, đầu hắn không ngờ bị nắm đấm của Thạch Tuyên đấm vỡ nát, máu tươi lẫn óc bắn tung tóe. Cùng lúc đó, một viên tinh thể xanh lục cũng văng ra từ đó. "Nếu không, ngươi sẽ hối hận vì đã được sinh ra trên đời này."
Thạch Tuyên đợi đến khi đánh nát hoàn toàn đầu của Tích Tà, nửa câu sau mới dứt lời. Cùng lúc đó, hắn đưa tay ra, tóm lấy viên tinh thể màu xanh lục kia. Trong lòng khẽ động, một luồng thông tin tràn vào đầu, hắn lập tức hiểu ra một vài điều. Lúc này, Ô Nữ và Thiết Nhu đang giao chiến kịch liệt, tiếng nổ vang trời không ngớt. Ô Nữ thấy Thạch Tuyên lại có thể dùng tay không giết chết Tích Tà, cũng không khỏi kinh ngạc, vội vàng lùi lại mấy bước, thất thanh nói, sao có thể? Năng lực của Thạch Tuyên đã vượt xa dự đoán của cô ta. Bất kể sinh linh nào đến thế giới này đều sẽ mất đi sức mạnh vốn có. Thạch Tuyên có thể giết chết Tích Tà, thật sự khiến cô ta cảm thấy kinh ngạc không thể giải thích được. Thạch Tuyên nắm chặt viên tinh thể màu xanh lục, từ từ ấn nó vào ngực mình. Rất nhanh, viên tinh thể đó tự động dung nhập vào ngực hắn, đồng thời, một dòng thông tin hiện ra trong đầu hắn. Ngự thần giả sơ cấp, nghề nghiệp, triệu hồi sư bền, 150 ma năng, 100 phòng ngự, không tốc độ, không trang bị, không khác, không hử, thế giới này bị bao phủ bởi một loại sức mạnh to lớn, vì vậy mới áp chế sức mạnh của tất cả những người tiến vào thế giới này không thể phát huy được, còn các ngươi thì lại nhờ vào tinh giới ngự thần này để sử dụng loại sức mạnh đó. Thạch Tuyên hấp thụ tinh giới ngự thần vào cơ thể, trong lòng đã hiểu rõ cái gọi là tinh giới ngự thần này và tinh thể trang bị của họ có công dụng tương tự nhau, gần như là một. Sự khác biệt duy nhất có lẽ là tinh thể trang bị được cố định ở giữa trán của trang bị sư, còn tinh giới ngự thần này lại có thể di chuyển, khi không khởi động có thể lấy ra, chỉ khi khởi động mới cần lắp vào cơ thể. Tuy thông tin của ngự thần giả này chỉ ở cấp sơ cấp, nhưng sức mạnh thể chất của Thạch Tuyên ít nhất cũng tương đương với cảnh giới cấp 2 của trang bị sư. Có lẽ tác dụng duy nhất của tinh thể ngự thần giả đối với Thạch Tuyên chính là 100 điểm ma năng, cho phép hắn sử dụng một số kỹ năng đơn giản. Nhưng 100 điểm ma năng chỉ cho phép Thạch Tuyên sử dụng những kỹ năng đơn giản nhất. Thạch Tuyên hấp thụ tinh thể của ngự thần giả vào ngực, hai mắt của Thiết Như đã trở lại bình thường. Hắn bỏ qua Ô Nữ, đứng trước mặt Thạch Tuyên, liếc nhìn thi thể thảm thương của Tích Tà, rồi lại nhìn Thạch Tuyên, trầm giọng nói, "Tiểu quỷ, ngươi đã giết Tích Tà, ngươi chết chắc rồi." Ô Nữ nhìn Thạch Tuyên, trong mắt lóe lên những tia sáng kỳ lạ, cô ta chưa bao giờ thấy một người ngoài nào đặc biệt như vậy. Thiết Như lật tay, lấy ra một viên tinh thể lấp lánh, dung nhập vào giữa trán mình, ngay sau đó gầm lên một tiếng, bên ngoài cơ thể hắn, một chiếc giáp ngực và một đôi găng tay xuất hiện ra. Hắn lại gầm lên một tiếng nữa rồi lao về phía Thạch Tuyên. Trang bị của Thạch Tuyên không thể sử dụng, tất cả trang bị và máy quét cũng không thể sử dụng, nhưng hắn vẫn có thể ước lượng được cảnh giới của Thiết Nhu trước mắt tương đương với một nhân vật khá lợi hại trong số các trang bị sư cấp 2. "Thạch Tuyên, cẩn thận." Bên kia, Phương Đại Ngọc đã ôm lấy Triệu Tuyết Linh đang bất tỉnh dưới đất, nhìn thấy đòn tấn công của Thiết Nhu, không khỏi lo lắng kêu lên. Thiết Nhu này rõ ràng mạnh hơn Tích Tà rất nhiều. Nhìn Thiết Nhu gầm thét lao tới, Thạch Tuyên đứng sừng sững không động, hai mắt chăm chú nhìn thân hình của Thiết Nhu ngày càng lớn, cảm nhận được sự rung động của không khí. Một đòn, đúng vậy, 100 điểm ma năng, chỉ đủ cho hắn sử dụng một chiêu kỹ năng, trong một chiêu, hắn phải đánh bại tên Thiết Nhu này. Chương 575, Tứ Đại Thiên Vương U Đô tiến vào thế giới U Đô, sức mạnh của Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc, Triệu Tuyết Linh và Chiêu Đề đều bị áp chế, trang bị không thể khởi động. Thạch Tuyên dựa vào thân thể cường tráng sánh ngang với trang bị sư cấp 2, nhân lúc Tích Tà không chú ý, đã giết chết hắn, tình cơ nhận được tinh giới ngự thần của đối phương. Dung nhập tinh giới, Thạch Tuyên trở thành ngự thần giả sơ cấp, cuối cùng cũng có được 100 điểm ma năng, cho phép hắn sử dụng kỹ năng. Thiết Nhu gầm thét lao tới, Thạch Tuyên đợi đến khi đối phương đến cách mình trong vòng 1 mét mới đột ngột hạ thấp người, lướt nhanh sang một bên. Cú đấm toàn lực của Thiết Nhu đánh hụt, tạo ra một hố lớn trên mặt đất. Thân hình của Thạch Tuyên như ma thần, lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Thiết Nhu. Hai tay hợp lại thành quyền, nhắm vào đầu của Thiết Nhu. Năng lượng bạo tạc kết hợp với kỹ năng cấp 1 phá diệt nhất kích, giáng một đòn nặng nề vào đầu hắn. Bụp, một tiếng trầm đục vang lên, ngoài dự đoán, cú đấm toàn lực tiêu hao hết ma năng của Thạch Tuyên lại không thể làm vỡ đầu của Thiết Nhu. Độ cứng của nó vượt xa cả thép, lực phản chấn khiến hai tay Thạch Tuyên tê dại, không khỏi hít một hơi khí lạnh, lùi lại mấy bước. Đầu của Thiết Nhu bị một đòn nặng nề như vậy, từ từ quay lại, nhìn Thạch Tuyên, đột nhiên gào lên một tiếng, ngay sau đó, mắt, mũi, tai, miệng đồng thời phun máu tươi, ầm một tiếng vang lớn, hắn ngã vật xuống đất, không còn chút hơi thở. Thạch Tuyên thầm thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh. Đầu của tên Thiết Nhu này quả thực cứng rắn, nhưng uy lực của cú đấm này của Thạch Tuyên còn kinh khủng hơn, đã xuyên qua lớp vỏ ngoài, gây tổn thương bên trong não của Thiết Nhu. Thiết Nhu vừa ngã xuống, Thạch Tuyên giật mình nhận ra ngực mình tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng lấp lánh tỏa ra, nhanh chóng bao phủ lấy hắn. Trong ánh sáng này, hắn kinh ngạc nhận ra tinh giới ngự thần ở ngực mình thật sự đã thăng cấp. Ngự thần giả cấp 1, bền, 400 điểm. Ma năng, 300 điểm. Tấn công, 30 điểm. Phòng ngự, 25 điểm. Tốc độ, 0 điểm. Thạch Tuyên thầm thấy buồn cười, không khỏi nhớ lại quá trình tiến hóa trang bị trước đây, không ngờ đến thế giới U Đô kỳ lạ này, lại trải qua một lần quá trình tiến hóa nữa. Thiết Nhu ngã xuống, giữa trán hắn cũng hiện ra một viên tinh thể lấp lánh. Thạch Tuyên nhặt nó lên, khẽ trầm ngâm, rồi đưa cho Phương Đại Ngọc, nói, cái này gọi là tinh giới ngự thần, gần giống với tinh thể trang bị của chúng ta. Tuy chúng ta không thể khởi động trang bị, nhưng dùng cái này, miễn cưỡng cũng có thể sử dụng một số năng lực. Nói đến đây, hắn khẽ ngẫm nghĩ, rồi nói tiếp, và tôi có cảm giác nếu chúng ta có thể thích nghi với thế giới này, có lẽ rất nhanh chúng ta sẽ có thể sử dụng lại năng lực của trang bị. Việc mất đi sức mạnh hiện tại cũng chỉ là tạm thời. Phương Đại Ngọc gật đầu, lúc này Triệu Tuyết Linh đã tỉnh lại, lao vào lòng Thạch Tuyên, ôm chặt lấy hắn, rõ ràng cô bé đã vô cùng sợ hãi trước cảnh tượng vừa rồi. Chiêu Để tuy bị thương không nhẹ, nhưng nhờ có Trạch Xích Chi Châu, rất nhanh đã hồi phục. Mọi người nhìn nhau, mỉm cười. Tuy vừa rồi rất nguy hiểm, nhưng Thạch Tuyên đã bình tĩnh ứng phó, cuối cùng đã lật ngược tình thế. Chương 576, yêu hoa ăn thịt người hì hì, các ngươi đã đắc tội với phe hậu kim, nếu còn muốn sống sót ở Udo thì chỉ có thể đầu quân cho người hậu hỏa chúng ta thôi. Đương nhiên, cô gái tóc dựng đứng tên ôn nữ đang đứng ở một bên, người gần như bị mọi người lờ đi, cất tiếng cười khúc khích. Thái độ của nàng đã ôn hòa hơn nhiều so với lúc nãy, dường như biểu hiện của Thạch Tuyên đã khiến nàng có chút kinh ngạc, trong lòng cũng bắt đầu đoán giả đoán non về lai lịch của nhóm người này. Thạch Tuyên bước đến trước mặt ôn nữ, nhìn chằm chằm vào nàng, khiến cô gái có chút ngượng ngùng, không nhịn được nói, nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì? Này, các ngươi có muốn gia nhập phe chúng ta không? Người hậu hỏa chúng ta chính là thế lực nắm quyền lớn nhất Vũ Đô hiện nay đấy. Thạch Tuyên thản nhiên cười, lật tay lấy ra một món trang sức bằng vàng, hỏi, cô đã từng thấy thứ này chưa? Người có dấu hiệu này trên ngực, hoặc đeo trang sức thế này cũng được. Ôn nữ sững sờ, rồi vẻ mặt có chút kỳ quái nói, các ngươi thật sự không biết hậu thổ nương nương à? Hừ, sao lại nói vậy? Thạch Tuyên nghe ra có gì đó, vội vàng hỏi, ký hiệu này chính là của hậu thổ nương nương, nhưng người đã biến mất ở Vũ Đô từ rất lâu rồi, cho nên bốn vị thiên vương còn lại của Vũ Đô mới tự lập phe phái. Không ai phục ai. Ôn nữ tò mò nhìn chằm chằm bọn họ, các ngươi rốt cuộc là ai, đến từ thế giới nào? Tại sao ngươi lại có trang sức mang ký hiệu của hậu thổ nương nương? Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc nhìn nhau, cảm thấy có chút kinh ngạc. Lẽ nào người thần bí đã chém đầu rồng xâm lộ lại là hậu thổ nương nương ư? Cả hai cùng nhìn về phía Triệu Ti. Triệu Ti vội vàng lắc đầu, không thể nào, người thần bí đó là đàn ông, không thể là hậu thổ nương nương được. Lạ thật. Thạch Tuyên trầm ngâm, vội nói, ôn nữ cô nương, vậy cô có biết làm cách nào để tìm hậu thổ nương nương không? Ôn nữ lắc đầu, hậu thổ nương nương đã mất tích từ lâu, làm sao ta biết được? Nhưng mà, có lẽ hậu hỏa đại nhân của chúng ta sẽ biết cũng không chừng. Hay là, các ngươi theo ta đến hậu hỏa cung đi. Nếu có cơ hội đích thân hỏi hậu hỏa đại nhân, ta nghĩ có lẽ sẽ có tin tức mà các ngươi muốn biết. Thạch Tuyên nhìn sang Phương Đại Ngọc, nàng gật đầu với hắn, hiện tại chúng ta đang tiến thoái lương nan, cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Hậu hỏa này đã là một trong các vị vua của Ú Đâu ngang hàng với hậu thổ nương nương, có lẽ sẽ biết chút gì đó. Lối vào của Đại Uy Đức cung thông đến thế giới này, ắt phải có nguyên do. Thạch Tuyên nói, ta hiểu rồi. Vậy được, Ôn cô nương, chúng ta sẽ theo cô đến hậu hỏa cung. Thấy bọn họ đồng ý, ôn nữ không khỏi mỉm cười. Mặc dù nhóm người Thạch Tuyên biết rằng cứ đường đột đi gặp vị vua của Udo này có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng trong tình hình hiện tại, họ cũng không muốn kéo dài thời gian. Muốn giải được câu đấu cuối cùng của Đại Uy Đức cùng, cách nhanh nhất không gì hơn là tiếp xúc với những tồn tại đỉnh cao nhất của Udo này, những tồn tại đó ắt hẳn phải có mối liên hệ nào đó. Hậu thổ nương nương mất tích có liên quan đến ký hiệu cổ, vậy thì bốn vị thiên vương còn lại ngang hàng với bà, hẳn phải biết bí mật gì đó. Người thần bí đã để lại Đại Uy Đức cùng, mở ra cánh cửa thông tới Udo và thế giới thượng cổ, rốt cuộc mục đích của hắn là gì? Lẽ nào chỉ để Thạch Tuyên đến thế giới Udo này? Nhưng để Thạch Tuyên đến đây là vì cái gì? Tất cả đều là một tần số, và mục tiêu của Thạch Tuyên là phải giải được tần số này. Nếu không thể giải được, Thạch Tuyên cảm thấy mình không thể nào chiến thắng trong trò chơi của các vị thần này. Đại Uy Đức cung chắc chắn có liên quan đến mộ phần sụp đổ, nếu làm rõ được mọi chuyện, có lẽ sẽ chiếm được tiên cơ trong mộ phần sụp đổ sắp tới, thậm chí giành được sức mạnh của nó, qua đó chiến thắng trò chơi của các vị thần. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang triệu gọi mình. Thứ đang triệu gọi mình, rốt cuộc là gì? Udo vốn do 5 vị vua ngũ hành thổ, hỏa, thủy, mộc, kim thay quản, trong đó người đứng đầu là hậu thổ nương nương. Chỉ là không biết vì sao người lại đột nhiên mất tích. Bây giờ hậu hỏa đại nhân của chúng ta cùng 3 vị thiên vương còn lại đều tự lập phe phái, thỉnh thoảng lại tấn công lẫn nhau, tình hình Udo hiện giờ rất phức tạp. Tên Thiết Ngưu và Tích Tà kia chính là Thiết và Tích trong bộ tứ ngân, đồng, thiết, tích dưới trướng hậu kim, một trong tứ thiên vương. Tuy chúng lợi hại nhưng không đáng sợ, đáng sợ là ngân công chúa và đồng thần kia. Ta nghĩ bọn họ sẽ sớm biết tin các ngươi giết Tích Tà và kéo đến đây thôi. Ôn nữ giải thích, rồi nói tiếp, cho nên chúng ta nên nhanh chóng đến hậu hỏa cung thì hơn. Đến được đó rồi, trừ khi hậu kim đích thân ra tay, nếu không sẽ không ai dám làm gì các ngươi đâu. Chương 577, trêu chọc Phương Đại Ngọc hậu hỏa cung cách đây xa không? Triệu Ti hỏi. Ôn nữ cười hì hì, không xa lắm, nhưng với tốc độ của các ngươi, e là phải mất 2-3 ngày mới tới nơi. Đoạn đường này cũng không an toàn đâu nhé, phải đi qua sinh tử chi môn, rồi băng qua rừng rậm tử vong mới đến được. Trong rừng rậm tử vong có không ít quái vật đâu, các ngươi phải cẩn thận đấy. Ôn nữ rất hoan hôn, nói tiếp, nhưng có ôn nữ đại nhân ta đi cùng thì cứ yên tâm đi. Có ta dẫn đường, sẽ không có tên nào không biết điều dám đến gây rối đâu. Kỳ hỉ. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc nhìn nhau, thầm nghĩ chính vì có cô nên mới cảm thấy không yên tâm. Đã quyết định đến hậu hỏa cung tìm hậu hỏa, cả nhóm liền đi theo ôn nữ băng qua sinh tử chi môn và nhanh chóng lên đường. Không thể triệu hồi thú cưỡi, chỉ có thể đi bộ, tốc độ quả thực rất chậm. Sau khi vào sinh tử chi môn, họ nhanh chóng tiến vào rừng rậm tử vong mà ôn nữ đã nhắc đến. Khu rừng này đâu đâu cũng là những cây cổ thụ chọc trời, trông vô cùng âm u, nhưng ngược lại với lời ôn nữ, chẳng hề có quái vật ở khắp nơi, cả nhóm đi cả buổi cũng không gặp một con nào. Dần dần, mọi người đều thả lỏng, nghĩ rằng có lẽ mình đã bị cô nàng ôn nữ này trêu chọc. Bầu trời đêm ở Udo âm u không một ánh sao, tạo cảm giác ngột ngạt khó tả. Phương Đại Ngọc vẻ mặt u sầu, nói với Thạch Tuyên, từ lúc chúng ta vào phó bản thượng cổ đến giờ, đã qua bao nhiêu ngày rồi. Bây giờ ngay cả trang bị cũng không khởi động được, lại mất liên lạc với mọi người ở thành Nam Thức. Lỡ như mộ phần sụp đổ mở ra, chẳng phải chúng ta sẽ bỏ lỡ sao? Giờ thực sự rất muốn biết tình hình thành Nam Thiên thế nào rồi. Thạch Tuyên hơi trầm ngâm, đắc, chắc cũng mấy ngày rồi. Thật ra từ lúc nhìn thấy hai mảnh bản đồ của cô, ta đã mơ hồ cảm thấy Đại Uy Đức Cung và Udo này có lẽ liên quan đến mộ phần sụp đổ trong thế giới của các vị thần.
tin ta đi, những gì chúng ta đang làm không phải là vô nghĩa. Ở đây, chúng ta nhất định sẽ tìm được thứ mình muốn. Thật ra, chỉ cần cuối cùng chúng ta có thể thắng trong trò chơi của các vị thần, thì dùng cách nào cũng như nhau cả, đúng không? Phương Đại Ngọc khẽ thở dài, mọi thứ đều vô hiệu, cuộn giấy dịch chuyển cũng không dùng được, lại không có cách nào rời đi, chúng ta còn có thể làm gì khác chứ? Chỉ có thể chọn tiếp tục tiến về phía trước. Thạch Tuyên im lặng một lúc rồi nói, Phương cô nương, có phải cô hơi oán trách ta đã kéo cô vào phó bản thượng cổ này không? Phương Đại Ngọc nhìn hắn, cười khổ, oán trách thì có ích gì? Hơn nữa, ta cũng cảm thấy những chuyện xảy ra mấy ngày nay rất kỳ lạ, có quá nhiều sự trùng hợp. Có lẽ ngươi nói đúng, biết đâu Đại Uy Đức Cung này chính là mộ phần sụp đổ, và chúng ta bây giờ đã đi trước tất cả mọi người một bước, tiến vào bên trong mộ phần sụp đổ rồi, không phải sao? Thạch Tuyên khẽ mỉm cười. Phương Đại Ngọc khúc khích cười, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Ta đã nói rồi, ta tự nguyện đến, chứ không phải bị ngươi ép buộc. Nếu ta thật sự không muốn đến, không ai có thể ép ta được. Đang nói chuyện, đột nhiên, Triệu Ti ở phía sau hét lên một tiếng thất thanh. Mọi người giật mình quay đầu lại, kinh hãi phát hiện bên cạnh có một đóa hoa quái dị khổng lồ. Lúc này, đóa hoa đang bung nở, những cánh hoa của nó vậy mà đã bao bọc và nuốt chửng Triệu Ti vào trong. Nửa thân trên của Triệu Ti bị đóa hoa nuốt chửng, nửa thân dưới không ngừng rãy rủa. Hoa ăn thịt người. Ôn nữ kinh hoàng hét lên, giọng đầy sợ hãi. Hừ. Thạch Tuyên hừ lạnh một tiếng, thân hình loáng một cái rồi tung người nhảy lên, hai tay chắp lại tung một đòn cực mạnh vào đóa hoa quái dị. Trong cú đánh này, Thạch Tuyên đã khởi động ngự thần tinh giới, phát động kỹ năng phá diệt nhất kích. Dưới một đòn, đóa hoa phát ra tiếng rào rào, bên trong còn văng ra một lượng lớn chất dịch màu xanh lục khiến người ta buồn nôn. Nhưng ngay sau đó, đóa hoa quái dị này lại lắc lư, mang theo Triệu Ti đang bị hút chặt, đâm sầm vào Thạch Tuyên. Thạch Tuyên hừ một tiếng, bay ngược ra sau và ngã xuống đất. 400 điểm bền của ngự thần tinh giới bậc 1 đã mất đi quá nửa chỉ trong nháy mắt. Đây là hoa ăn thịt người, nó có thể hấp thụ đòn tấn công của người khác, càng bị tấn công càng mạnh, không thể giết chết được. Ôn nữ hét lên, cô gái kia tiêu rồi, chúng ta mau đi thôi. Quả nhiên, sau khi bị Thạch Tuyên tung một đòn toàn lực, đóa hoa ăn thịt người chỉ phun ra một ít dịch đặc, nhưng ngay sau đó lại xảy ra một sự thay đổi không thể tin nổi. Từng cánh hoa bắt đầu vặn vẹo và mở ra, chỉ thấy quần áo trên người Triệu Ti đã bị ăn mòn, để lộ làn da trần trụi, hai bầu ngực căng tròn như hai quả đu đủ khổng lồ. Phương Đại Ngọc nhìn thấy cảnh này, không khỏi có chút ghen tị. Từng sợi râu thịt kỳ quái từ nhụy của đóa hoa ăn thịt người chui ra, rồi đâm vào cơ thể Triệu Ti. Triệu Ti trợn mắt, đột nhiên gầm lên một tiếng giận dữ, hai mắt lóe lên ánh sáng xanh lục, chủ động lao về phía Phương Đại Ngọc, Triệu Tuyết Linh và những người khác ở dưới. Phương Đại Ngọc không nhịn được lấy ra ngự thần tinh giới mà Thạch Tuyên đưa cho, thứ lấy được từ tên Thiết Nưu giới chướng hậu kim vương, dung nhập vào cơ thể, tiến vào cảnh giới ngự thần giả sơ cấp. Nàng lật tay, bắn ra một quả cầu lửa, chính là kỹ năng bậc 1 của Triệu Hồi Sư, Linh Hồn Hỏa Cầu. Sức tấn công vài điểm của Linh Hồn Hỏa Cầu đánh vào người Triệu Ti đang bị râu thịt của đóa hoa ăn thịt người khống chế, không ngờ lại bị hấp thụ vào trong. Trên người Triệu Ti còn bùng lên ngọn lửa dữ dội, trở nên đáng sợ hơn. Ta đã nói rồi, bất kỳ đòn tấn công nào cũng sẽ biến thành năng lượng của nó sẽ chỉ ngày càng mạnh hơn thôi. Chúng ta mau đi. Rễ của hoa ăn thịt người không thể di chuyển, phạm vi tấn công của nó chỉ có bấy nhiêu thôi. Chúng ta mau đi đi, cô gái kia không cứu được nữa rồi, chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng cho nó thôi ở phía bên kia. Ôn nữ vừa vung tay bắn ra mấy con rắn lửa, vừa lo lắng hét lên. Ầm. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, lời của ôn nữ còn chưa dứt, đóa hoa ăn thịt người đã phát ra một tiếng rít chói tai, dường như phải chịu một tổn thương khủng khiếp. Ngay sau đó, chỉ thấy Thạch Tuyên đã áp sát đến gốc của nó, hai tay nắm lấy thân cây, gầm lên một tiếng dài, vận dụng sức mạnh vô thượng, vậy mà đã nhổ bật gốc con hoa ăn thịt người này lên khỏi mặt đất. Không. Đóa hoa ăn thịt người thông qua miệng của Triệu Ti phát ra tiếng gào thét thảm thiết, dường như đã gặp phải chuyện đáng sợ nhất trên đời. Nó còn định quay người lao về phía Thạch Tuyên, nhưng đã thấy hắn nổ bật gốc nó lên hoàn toàn, rồi ném mạnh lên không trung, hét về phía Phương Đại Ngọc, Hỏa Phong Bạo. Bản thân hắn cũng giơ hai tay ra, cùng với Phương Đại Ngọc đồng thời thi triển Hỏa Phong Bạo. Trong nháy mắt, đóa hoa ăn thịt người bị ném lên không trung đã bị một luồng lửa lớn nuốt chửng, biến thành một quả cầu lửa khổng lồ. Mặc dù Triệu Ti cũng ở trong đó, nhưng nàng có Trích Xích Chi Châu, chút Hỏa Phong Bạo này tuyệt đối không thể tiêu chết nàng được. Ôn nữ nhìn cảnh tượng trước mắt, gần như chết lặng. Trong mắt nàng, đóa hoa ăn thịt người bất khả chiến bại, vậy mà lại bị giải quyết dễ dàng như vậy. Người đàn ông này, chương 578, vị tướng quân đầu tiên đảo. Sao ngươi biết điểm yếu của ta là ở gốc cây? Đóa hoa ăn thịt người bị ngọn lửa thiêu đốt dữ dội, phát ra tiếng gầm gừ lúc lâm chung. Nó không hiểu tại sao bí mật này của mình lại bị người đàn ông trước mắt biết được. Điểm yếu của thực vật không phải đều là dễ sao? Rời khỏi đất thì sẽ chết thôi, ngươi không phải cũng là thực vật à? Thạch Tuyên có chút kỳ lạ hỏi lại, rồi chỉ vào ôn nữ bên cạnh, đương nhiên, cũng phải cảm ơn cô đã nhắc nhở ta. Nói rằng rễ của con quái vật này không thể di chuyển, mới khiến ta nhớ ra đặc tính cơ bản của thực vật. Cho dù ngươi tu luyện thành tinh quái, nhưng ngươi vẫn chưa thoát khỏi đặc tính của thực vật, cho nên ngươi cũng có điểm yếu của thực vật. Gào. Không cam tâm. Đóa hoa ăn thịt người trên không trung cuối cùng cũng bị hỏa phong bạo thiêu thành cho bụi. Từ trong đó, Triệu Ti với thân thể trần trụi rơi xuống, toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ rực, rõ ràng là Trích Xích Chi Châu đang phát huy tác dụng kỳ diệu, cứu chữa tính mạng cho nàng. Sau khi thi triển hỏa phong bạo, ma năng của cả Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc đều cạn kiệt, nhưng Phương Đại Ngọc ngay sau đó đã tiến hóa lên cảnh giới ngự thần giả bậc 1. Thạch Tuyên thì cảm thấy viên tinh thể ngự thần giả của mình lại có phản ứng, dường như sắp tiến hóa một lần nữa. Hoa ăn thịt người đã bị tiêu diệt, nhưng ôn nữ lại nhìn Thạch Tuyên chằm chằm. Đây thật sự là một người đàn ông không thể tin nổi. Ở Udo, chưa từng gặp người đàn ông nào như vậy. rốt cuộc hắn có thân phận gì? Người truy tìm tung tích của hậu thổ nương nương, chắc chắn không phải là người bình thường.
Thật lợi hại, hắn thật sự rất lợi hại. Đến thế giới này, trong tình trạng mất đi sức mạnh, vẫn có thể giết được tích tà, cướp được ngự thần tinh giới của đối phương, rồi chiến thắng thiết như hùng mạnh.
Người đàn ông này, thật sự quá phi thường. Trên khuôn mặt xinh đẹp của ông nữ, không khỏi ửng lên một màu hồng như hoa đào.
Này, cô Triệu Ti, cô không sao chứ?
Triệu Tuyết Linh đỡ Triệu Ti ở bên cạnh dậy. Chỉ thấy ánh sáng đỏ trên người Triệu Ti dần dần biến mất, không để lại một vết sẹo nào. Công hiệu của Trích Xích Chi Châu quả thực không thể tin nổi, chỉ riêng khả năng hồi phục đã mạnh hơn cả tinh thể trang bị. Quần áo trên người Triệu Ti đã mất, lúc này toàn thân trần trụi. Người phụ nữ do Triệu Ti hóa thân tuy có tướng mạo bình thường, nhưng thân hình lại vô cùng đầy đặn, lúc này để lộ ra, lại tỏa ra một sức quyến rũ kinh tâm động phách. Thạch Tuyên vô tình liếc qua một cái, mặt liền hơi đỏ, tim đập nhanh, không dám nhìn nữa. Phương Đại Ngọc ở bên cạnh thấy vậy, không nhịn được cười khẽ, nói nhỏ, sao thế? Anh chàng nhà ngươi động lòng rồi hả? Thạch Tuyên không phải là một gã trai tần chưa từng trải qua chuyện nam nữ, lúc này nhìn thấy thân thể của Triệu Ti, tự nhiên sẽ có chút rung động. Nghe thấy lời của Phương Đại Ngọc, hắn không khỏi cười khổ. Phương Đại Ngọc ở một khía cạnh nào đó rất giống Triệu Tuyết Linh, đều là kiểu con gái thích thỉnh thoảng bày trò trêu chọc người khác. Đúng vậy, động lòng với cô rồi, sao, cô vừa mới cảm nhận được à?
Sao lại đột nhiên hỏi vậy?
Thạch Tuyên đành phải thuận nước đẩy thuyền, chuyển chủ đề sang Phương Đại Ngọc.
Quả nhiên, lời của Thạch Tuyên vừa dứt, Phương Đại Ngọc đã có chút không chống đỡ nổi, không nhịn được nhíu môi, nói bậy, tên đàn ông tối tha nhà ngươi.
Khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của nàng cũng không khỏi ửng hồng.
Phương Đại Ngọc từ trong túi không gian của mình lấy ra một bộ quần áo nữ đưa cho Triệu Ti đang trần trụi.
Trong túi không gian của những người như Thạch Tuyên, họ luôn mang theo rất nhiều bộ quần áo, vì thường xuyên chiến đấu, quần áo rất dễ bị mài mòn.
Triệu Ti cảm ơn một tiếng, đối với việc Phương Đại Ngọc biến ra một bộ quần áo như làm ảo thuật, nàng cũng không khỏi kinh ngạc.
Ôn nữ nhìn Thạch Tuyên với ánh mắt lóe lên những tia sáng kỳ lạ.
Triệu Tuyết Linh nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy có chút uy hiếp, liền danh manh nói, "Ôn tỷ tỷ, không phải tỷ nói chỉ cần chúng ta đi theo tỷ, với uy danh lừng lẫy của tỷ thì sẽ không sao sao? Tại sao vừa rồi con yêu hoa ăn thịt người kia ăn mất cô Triệu Tỷ, tỷ lại la hét om sòm mà không giúp đỡ gì hết vậy?"
Ôn nữ ngẩn người, nhìn Triệu Tuyết Linh, mặt không khỏi đỏ bừng, lúng túng sờ sờ mái tóc dựng đứng của mình, rõ ràng là có chút ngượng ngùng, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm, "Ta, ôn nữ, vốn dĩ rất nổi tiếng mà, có lựa các ngươi đâu hử?"
Triệu Tuyết Linh lẻ lưới làm mặt quỷ với nàng rồi cười hì hì, khiến ôn nữ cho dạng không nói được lời nào nữa.
Phương Đại Ngọc búng búng ngón tay, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Cô nhóc Triệu Tuyết Linh này đúng là tiểu quỷ, niệm ai người khác rất có nghề.
Vì đã gặp phải tinh hoa ăn thịt người kỳ quái, trên đoạn đường tiếp theo, mọi người đều nâng cao cảnh giác. May mắn là suốt quãng đường không có biến cố gì xảy ra nữa. Thỉnh thoảng họ gặp một hai con yêu vật thành tinh, nhưng đều là loại thực vật không đáng kể, chỉ cần không đến gần thì không có nguy hiểm.
Xem ra trong rừng rậm tử vong này, yêu thú thành tinh thực sự rất ít, và cũng chỉ có loại thực vật, không có yêu thú loại động vật.
Rừng rậm tử vong tuy trông âm u đáng sợ, nhưng thực ra chỉ cần cẩn thận không đến gần những sinh vật thực vật khổng lồ trông nguy hiểm thì cũng không có gì đáng ngại.
Nửa ngày sau, Triệu Tuyết Linh đi đến mỏi nhừ cả cổ chân, la hét đòi nghỉ ngơi.
Thạch Tuyên xoa đầu cô bé, nói, mọi người đều mệt rồi, nghỉ một lát đi.
Đi lâu như vậy, đúng là mệt thật.
Không có thú cưỡi, chỉ có thể dựa vào hai chân để đi, cả Triệu Tuyết Linh và Phương Đại Ngọc đều chưa bao giờ đi một quãng đường dài như vậy một lúc, bây giờ đều như mày, quả thực rất bực bội.
Ôn nữ có chút không hài lòng, nàng muốn sớm băng qua rừng rậm tử vong để đến hậu hòa cung, nhưng thấy Thạch Tuyên cũng đã nói muốn nghỉ ngơi, nàng cũng không nói gì nữa, chỉ liên tục liếc mắt nhìn Thạch Tuyên.
Ngay cả Triệu Ti lúc này cũng nhận ra ôn nữ dường như có ý với Thạch Tuyên, huống chi là những người có tâm tư tinh tế như Phương Đại Ngọc và Triệu Tuyết Linh.
Vì vậy, Triệu Tuyết Linh thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng của ôn nữ một cách hung dữ, luôn cảm thấy cô nàng ôn nữ này như muốn cướp đi đại ca ca của mình.
Trong số mọi người, ngược lại chỉ có người trong cuộc là Thạch Tuyên không hề hay biết. Đối với ánh mắt của ôn nữ, hắn chỉ hiểu đó là sự tò mò, nên không để tâm.
Mấy người tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi.
Phương Đại Ngọc không nhịn được hỏi, ôn nữ cô đường, cứ đi như thế này, còn bao lâu nữa mới qua được rừng rậm tử vong?
Nếu trời tối, lẽ nào chúng ta phải qua đêm ở đây?
Ôn nữ nói, đã nói rồi mà, với tốc độ chậm như rùa của các ngươi, phải mất 2-3 ngày.
Nếu chỉ có mình ta, 1-2 ngày là được rồi.
Ai bảo các ngươi đi chậm quá làm gì?
Phương Đại Ngọc trợn mắt phượng, đang định phản bác, đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng xào xạc.
Thạch Tuyên lập tức đứng dậy, thính giác của hắn cực kỳ nhạy bén, nhanh chóng nghe rõ đây là tiếng một người đang chạy, dẫm lên lá rụng trong rừng, và nghe tiếng, rõ ràng là đang chạy về phía họ.
Có người đến, mọi người cẩn thận.
Thạch Tuyên trầm giọng nói một câu, đi về phía trước vài bước.
Chỉ thấy phía trước có một người đang chạy rất nhanh về phía này, dường như đã nhìn thấy nhóm người Thạch Tuyên, người đó liền hét lớn, "Cứu ta, mau cứu ta."
Nghe giọng, đó là một cô gái trẻ.
Dương rậm trên không, theo một tiếng bù bù, một con chim lạ toàn thân màu xanh lam vô cùng thần kỳ bay tới.
Phương Đại Ngọc, Ô Nữ, Triệu Tuyết Linh, Triệu Ti đều đội vàng đứng dậy.
Lúc này, mọi người đã nhìn rõ người vừa chạy vừa kêu cứu là một cô gái trẻ.
Cô gái này ăn mặc rất sang trọng, dường như có thân phận không thấp.
Nhìn tuổi tác không lớn, chỉ khoảng 15, 16 tuổi, trông rất xinh đẹp, chỉ là lúc này tóc hai có chút rối bù, thở hổn hển vừa chạy vừa kêu, "Cứu ta! Trên trời có quái vật muốn tấn công ta."
Đúng lúc này, con chim lớn màu xanh lam toàn thân với bộ lông đuôi bảy màu đẹp đến cực điểm trên bầu trời đã lao nhanh xuống phía cô gái trẻ đang chạy bên dưới.
"Hừm, con chim này."
Ôn nữ nhìn thấy con chim lớn màu xanh lam, dường như đã nhớ ra điều gì đó.
"Hừ."
Thấy có chim dữ tấn công cô gái, Thạch Tuyên không nghĩ ngợi gì, bước lên vài bước, khởi động ngự thần tinh giới, rồi lật tay, chỉ nghe vút vút vút, từng quả cầu lửa liên tiếp bay lên. Thạch Tuyên đã có thực lực của một siêu cường giả bậc 3, tuy bây giờ đã bị thoái hóa xuống bậc 2, nhưng với cảnh giới hiện tại của hắn để thi triển kỹ năng bậc 1, linh hồn hỏa cầu bình thường cũng trở nên vô cùng đáng sợ. Chỉ thấy từng quả cầu lửa như tên lửa, vút 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 không một quả nào trượt, chúng vào con chim lớn màu xanh lam cực kỳ xinh đẹp đang lao xuống. Chết rồi. Ôn nữ đột nhiên biến sắc, hét lên, đừng tấn công. Nhưng đã quá muộn. Con chim lớn màu xanh lam toàn thân bốc cháy, nhanh chóng phát ra một tiếng kêu thảm thiết lúc lâm trùng, lộn nào biến thành một quả cầu lửa rơi xuống. Cô gái trẻ dừng lại, vỗ ngực, vẫn còn hoảng sợ nói, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Rồi nhìn Thạch Tuyên, cười toe toét, này, ngươi lợi hại thật đấy, không ai dám đụng vào con chim chết tiệt này, bây giờ lại bị ngươi giết rồi, ngươi quá lợi hại, ta ngưỡng mộ ngươi quá. Ôn nữ thì mặt mày tái mét, quát cô gái trẻ, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao toàn thân run rẩy, đột nhiên lại quay người nhìn Thạch Tuyên, ngươi gây họa lớn rồi. Thạch Tuyên mặt người, Phương Đại Ngọc đã tiếp lời, có chuyện gì vậy? Lẽ nào con chim xanh đó có lai lịch gì? Ôn nữ hít một hơi thật sâu mới nói, nếu ta không nhớ lầm, con chim này là thú cưng yêu quý nhất của hậu họa đại nhân chúng ta, cả U Đô cũng chỉ có một con dạ quang điểu duy nhất. Cứ đến ban đêm, nó sẽ phát ra ánh sáng xanh huỳnh quang, đẹp đến cực điểm. Hậu họa đại nhân coi nó như báu vật. Hơn nữa, con chim này tính tình hiền lành, không phải là loài chim hung dữ, sao lại có thể tấn công ngươi được?